Chương 76, hao tổn long xà chân khí, 2. Tô Kính nói, Lam Mân đi lấy hai bộ đồ lại đây, y phục của các người bị hỏng rồi đúng không? Tô Kính ra hiệu Hoàng Sương theo hắn vòng qua sau giường. Dưới đất sau giường lót thiết ngọc thạch, hắn ngẫu nhiên sẽ tinh tọa điều tức ở đây, cũng có trận pháp bảo vệ, lúc gặp nguy hiểm có thể dùng thần thức trực tiếp khởi động. Hoàng Sương đi lấy quần áo, tự mặc vào sau đó đặt đồ của Hoàng Sương bên giường. Tô Kính ra hiệu Hoàng Sương ngồi xuống, cởi áo rách dưới như lưới đánh cá, tìm kiếm huyệt khiếu thích hợp để gieo hạt này. Tô Kính lòng không tạp niệm, long xà chân khí chỉ mới bắt đầu có chút căn cơ, ảnh hưởng thân thể khá lớn, vừa lúc thích hợp cho hắn làm chuyện này. Hai tay Tô Kính vuốt thân thể trần trụi của Hoàng Sương, chân khí số lượng có hạn từng chút một bị đưa vào người nàng, tìm kiếm các huyệt khiếu. Tô Kính phải nghỉ ngơi giữa chừng phục hồi một chút chân khí rồi tìm kiếm. Khoảng nửa canh giờ sau hắn mới tìm được huyệt khiếu thích hợp cho việc gieo hạt sau khi tu luyện nhị thập tứ lệnh, đó là ở ngực Hoàng Sương, hơi chết trái tim một chút, không ngay giữa thân thể. Huyệt khiếu trong người Hoàng Sương nhiều hơn luyện khí sĩ tiên thiên kỳ bình thường gấp đôi, nhiều huyệt khiếu không phải hình thành tự nhiên mà mở ra sau khi tu luyện nhị thập tứ lệnh. Đưa hạt vào huyệt khiếu của Hoàng Sương, Tô Kính cắn răng trực tiếp chuyển long xà chân khí mình vất vả tu luyện vào trong hạt. Chỉ chừa gần 1/10 long xà chân khí cho người. Từ khi tu luyện ra một lũ long xà chân khí mỗi ngày Tô Kính thổ nạp hầu như không tăng nhiều thêm, có vẻ như dung một chút là thiếu một ít. Nhưng Tô Kính đang cần có người như Hoàng Sương, một người giống đại quản gia. Từ đằng không được, đạo tâm của nàng không kiên định bằng Hoàng Sương. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng của Hoàng Sương là trái tim nóng bỏng, nàng còn sót lại kiêu ngạo, khi chiến đấu nàng có lòng can đảm Tô Kính từng thấy trên người Lâm Tạ Hồng. Đưa long xà chân khí vào rồi tầm mắt Tô Kính mơ hồ. Trong khí hải đan điền, lực hút long xà chân khí giữ lại thanh minh chân khí giờ dọc theo kẽ hở phát tán ra ngoài. Lần này Tô Kính bị hao tổn lớn, nếu không có long xà chân khí thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tụt dốc, Hoàng Đình Thần Ngọc không thể giúp hắn tu luyện với tốc độ của luyện khí sĩ bình thường. Chưa tu luyện huyết nhục luân thành công, long xà chân khí là thứ quan trọng nhất với Tô Kính hiện giờ. Tô Kính không hối hận. Hắn dứt khoát lấy ra xung nguyên đan nuốt vào một viên, thổ nạp tại chỗ. Lần này thổ nạp linh hồn Tô Kính ở trong thức hải quan sát phù văn long xà trên lục đạo thần giám. Phù văn long xà bắt đầu thay đổi, khuyết trương biến ra các ảo giác Tô Kính từng thấy trong long xà đồ lục. Thần thức của Tô Kính tiêu hao mạnh, xung nguyên đan không thể bù đắp lại. Nhưng lục đạo thần giám đã giảm mức độ tiêu hao xuống thấp nhất, hiện Tô Kính không có cách nào tốt hơn. Thanh minh chân khí vận chuyển nhanh trong cơ thể. Trôi đi mau. Trong thức hải, phù văn long xà biến đổi trên lục đạo thần giám bắt đầu ngưng tụ long xà chân khí mới. Không biết qua bao lâu, Tô Kính thổ nạp điều thức, thanh minh chân khí trong thân thể tiêu hao còn chưa đến 10% thì long xà chân khí hoàn toàn phục hồi, còn hơi tăng trưởng. Tô Kính thầm tiếc nuối, vì long xà chân khí trong khí hải đan điền tăng lên, phù văn long xà trên lục đạo thần giám cũng mờ dần, hầu như không thấy hình dạng ban đầu. Lục đạo thần giám là thứ thần kỳ như vậy mà không thể lưu giữ phù văn long xà vĩnh cửu. Khi Tô Kính quan sát phù văn, nổ nạp thì phù văn long xà khắc ấn vào lục đạo thần giám sẽ bị tiêu hao. Xem ra muốn tiếp tục tu luyện long xà chân khí phải lấy long xà đồ lục vào tay, vấn đề là hắn không trúc cơ thì dù có long xà đồ lục cũng không thể áp dụng tu luyện. Tô Kính tạm thời chỉ có thể dựa vào Lâm Hoành Sơn, may mắn lần này thí nghiệm. Không thì hắn sẽ luôn tin rằng phù văn trên lục đạo thần giám vĩnh viễn ở đó. Khí linh tô ảnh không giúp gì được cho Tô Kính, nó đã ngủ say, ngắn thì 3-5 năm, lâu thì vài chục năm cũng chưa tỉnh dậy. Tô Kính lo thổ nạp, không trợ giúp Hoàng Sương luyện hóa hạt. Tô Kính mới quan sát xong Hoàng Sương đã mở mắt ra trước, một váy dài màu vàng rực khoác lên thân thể trần trụi. Hoàng Sương hơi thất vọng nói, đúng là rất thần kỳ, nhưng thực lực của ta không đủ. Chưa thể ngưng tụ ra thần binh, thần lực phát ra ngoài chỉ có thể biến ảo một bộ đồ. Hoàng Sương vốn tưởng với cơ sở của nàng tốt hơn Lam Mân, từ đằng thì dễ dàng một hơi luyện hóa hạt giống thần binh mới đúng. Không ngờ thứ như cái hột chỉ phân giải một thần văn, còn hai thần văn trên hột không dao động. Trong hột lưu trữ một chân khí thiếu ra đưa vào, đã tiêu hao gần một nửa. Hoàng Sương giơ tay lên hơ trước mặt, tay áo hẹp mang theo chuỗi tàn ảnh, cánh tay mơ hồ. Hoàng Sương thầm vui vẻ. Ít ra tốc độ cận chiến của nàng tăng lên, đây vốn là điểm yếu của nàng. Hoàng Sương mới hơi vui chút thì váy dài màu vàng được biến ra nhanh chóng tan biến. Vừa rồi tăng tốc lực lượng vận dụng váy dài, Hoàng Sương chỉ vung cánh tay một cái đã hao nhiều chân khí. Lúc này cửa phòng ngủ bên ngoài mở ra, giọng một thiếu nữ vang lên. Thiếu gia, ta đã trở về, ta tìm được thứ thiếu gia muốn rồi. Bạch Anh hưng phấn chạy vào phòng ngủ, không có Tử Đằng ở bên cạnh thì nàng rất hoạt bát. Bạch Anh vào phòng ngủ thấy Hoàng Sương trần truồng, nàng hét chói tai nhảy lên giường chỉ vào Hoàng Sương. Bạch Anh kinh kêu. Ngươi! Ngươi! Hoàng Sương tùy tay chộp lấy quần áo đặt bên giường, nhướng mi mắt nói với Bạch Anh. Đang tu luyện, con nít đừng la lớn gọi nhỏ. Hoàng Sương quen tính lạnh lùng, Bạch Anh bị khí thế của nàng lấn át, trong một chốc không nói nên lời. Tô Kính đứng dậy ngoắc Bạch Anh. Ta kêu nàng đi khố phòng tìm đồ đã tìm được. Bạch Anh thẫn thờ nói. Vâng thưa thiếu gia, tìm được rồi. Đưa ta nhìn xem. Bạch Anh dù sao là con nít, bị Tô Kính và Hoàng Sương hù một cái tư duy đổi hướng ngay, nàng hào hứng cởi bao vải trên lưng, đổ hết xuống giường. Tô Kính nhìn Bạch Anh, thầm nghĩ, may mắn ta không gieo ngũ luân chân bảo cho các nha hoàn mà chỉ là hạt giống thần binh, không thì bên cạnh sẽ có một đám nhân yêu. Gieo ngũ luân chân bảo vào nữ nhân không thể quá sớm, sớm nhất là 14 tuổi, nếu không phát dục nữ giới sẽ ngừng lại. Trừ phi thành tựu kim đan, không thì sẽ càng lúc càng giống nam. Chương 77, nghề cũ. Nghĩ đến đây Tô Kính rét run. Hắn không sợ nước địch tam sát, không sợ bị nghiêm hình tra tấn, nhưng làm ra một đống nhân yêu bên cạnh mình mới thật sự đáng sợ. Sau khi đến thế giới này, bên cạnh có một đống thiếu nữ mười mấy tuổi hầu hạ, nói Tô Kính không vui là nói dối, trên trái đất làm gì có phúc hưởng thế này. Nếu thiếu nữ biến thành nhân yêu thì Tô Kính thả xuyên qua thế giới vong linh cho rồi. Bạch Anh đổ mấy chục tấm bản vẽ màu vàng nhạt xuống giường. Chất liệu bản vẽ rất dày, rất cứng, có hoa văn thiên nhiên, giống phù văn đạo môn, phù hợp pháp tắc đại đạo của thế giới này. Tô Kính nhìn những bản vẽ, hơi bất mãn hỏi. Chỉ có bấy nhiêu? Bạch Anh chu môi cãi lại. Ta nói với đại tiên sinh thật lâu, liên tục tìm mười mấy khố phong mới gom được nhiều vậy. Đại tiên sinh nói trừ hoàng thất ra dù là 12 đạo cung chưa chắc có nhiều bản vẽ mặc môn như thế. Tô Kính cũng biết thứ chư tử bách gia lưu truyền lại đa số nằm trong tay hoàng thất. Những bản vẽ này quý giá ở chỗ giá trị nghiên cứu, vì là bản gốc nên theo thời gian trôi qua sẽ thưa dần. Đạo cung hiện giờ sao chép sửa chữa hết tư liệu chư tử bách gia trong học quán cả nước, thứ gì không có lợi cho đạo môn đã bị cắt bỏ. Kỹ năng của chư tử bách gia trong kịch chiến gây cấn nhất sinh ra nhiều nội dung chuyên nhằm vào đạo môn, hiệu quả rất rõ ràng. Sau khi đạo môn chiến thắng thì những kỹ năng này hơn một nửa bị hoàng thất hút đi, 12 đạo cung và gia tộc luyện khí sĩ kiếm được một nửa khác. Trong trăm năm dài họ nghiên cứu quy mô lớn, dung hợp học thức những chư tử bách gia vào điển tịch đạo môn. Tiêu Giao Hầu không thể có quá nhiều tư liệu, nếu Tô Kính muốn tư liệu mặc môn thì nên về Tô Gia Dược Châu mà tìm. Tô Kính cầm quyển sách nhỏ mỏng duy nhất trong đống bản vẽ, hỏi Bạch Anh. Sách thì sao? Chỉ có một cái này. Thiếu gia muốn thứ của mặc môn làm gì? Không lẽ muốn tự mình chế tạo quân giới? Lão gia có thể ra lệnh cho bên đạo binh ti, thiếu gia muốn cái gì thì kêu đạo binh ti rèn ra. Nghiên cứu thuật cơ quan của mặc môn mà thôi, ta nghe nói bệ hạ sắp viễn chinh quốc gia tà thần, qua Lục Long Tuyết Sơn có rất nhiều nguy hiểm linh tinh. Điều động quân đội là việc cực kỳ rắc rối, không bao nhiêu người lên được chút cự hạm bay đạo môn số lượng có hạn của đế quốc. Tô Kính thầm nghĩ cách tốt nhất là tạo ra tuyến đường sắt mới tiện vận binh quy mô lớn, trên trái đất không vận binh sĩ chỉ xem như thủ đoạn phụ trợ. Đối mặt kẻ địch mạnh nên đi bộ dưới đất, từng tấc một tiến lên. Lúc này Hoàng Sương đã mặc đồ đàng hoàng, xoay người đi ra ngoài. Nàng muốn trở về từ từ điều tức, tiêu hóa hạt. Bạch Anh hào hứng lắc cánh tay Tô Kính hỏi. Thiếu gia, bệ hạ sẽ tây trinh. Vậy chắc thiếu gia sẽ đi đúng không? Tô Kính đập nát ảo tưởng của Bạch Anh. Không mang các người theo được, trong 4 đội tinh nhuệ đế quốc không cho có nữ binh. Biên quan Bắc vực có nữ binh nhưng xuất thân quân hộ, còn lại là phương quân đoàn, dù triệu tập đi viễn chinh cũng sẽ không sắp xếp nữ binh đi theo. Bạch Anh nghe nói Lâm Tạ Hồng có thân phận trong quân nên muốn theo Tô Kính viễn chinh. Bạch Anh giận dỗi sụ mặt ngồi trên giường. Tô Kính cười hỏi. Bạch Anh thật sự muốn xuất chinh với ta. Bạch Anh gật mạnh đầu, bím tóc nhỏ bay lên. Hiện giờ không được, Lâm sư muội là được phụ thân mình mang theo, làm thám báo, giáp nhẹ một mình. Bạch Anh học thuật đạo, có đi cũng ở hậu phương. Trận tiên tuyến giết địch đầu tiên là Thiết Kỵ đẩy ngã, luyện khí sĩ đẳng cấp như nàng chờ đến cuối cùng mới dùng thuật đạo thanh lý. Bạch Anh tiếp tục lắc tay Tô Kính. Thiếu gia nghĩ cách đi. Với Bạch Anh thì Tô Kính luôn có cách giải quyết vấn đề nhỏ này. Lam Mân nhìn buồn cười, nhưng Bạch Anh còn nhỏ, nếu bị Lam Mân cười nhạo chắc sẽ rất tủi thân. Lam Mân lấy cớ đi ra ngoài. Thiếu gia, ta đi lấy đồ ăn. Tô Kính ở sau lưng kêu lên. Có ai trở về thì kêu các nàng ấy cùng làm, dạo gần đây món ăn không ra gì. Lam Mân lớn tiếng trả lời, đi nhanh ra khỏi viện. Biết. Tô Kính nhảy lên giường ngồi xếp bằng, giờ bản vẽ Mặc Môn để lại. Những bản vẽ này có lịch sử ít nhất mấy ngàn năm, được Tiêu Giao Hầu cất chứa thì ít nhiều gì có chút giá trị. Bạch Anh thấy Tô Kính lơ mình thì càng buồn bực hơn, nàng giận dỗi quỳ trên giường không biết nên nói gì. Nha hoàn khác dù bị Tô Kính dở tính thiếu gia gia cũng dáng giữ lễ độ, chỉ có Bạch Anh vì còn nhỏ nên còn tính tình con ít. Lúc này Tô Kính bất lực, mặc dù Long Xà chân khí phục hồi nhưng không còn bao nhiêu thanh minh chân khí, không đủ để trợ giúp Bạch Anh gieo hạt giống thần binh. Tô Kính thầm nghĩ nếu gieo hạt giống thần binh vào Bạch Anh chắc nhóc sẽ rất vui vẻ, tuyệt đối không dối dám như Tử Đằng, cũng không cần tốn nước miếng thuyết phục như Hoàng Sương. Có tổng cộng 44 tấm bản vẽ Mặc Môn. Phần lớn đều là chế tạo dân dụng tiện lợi, có một số đánh dấu thuyết minh, có thể đổi thành bản vẽ kiến tạo binh doanh. Chỉ có 6 tấm bản vẽ dùng để thiết kế vũ khí. Mặc Môn thiết kế vũ khí có một đặc điểm là đa số vũ khí hạng nặng, cho người có chút khí cảm sử dụng. Tức là người miễn cưỡng đến giai đoạn dẫn khí nhập thể có thể dùng đa số khí giới của Mặc Môn. Tô Kính xem nội dung 6 bản vẽ, trực tiếp sử dụng lực lượng lục đạo thần giám sao chép hình ảnh vào gương cổ thanh đồng. Khiến Tô Kính bất ngờ là thế giới này có thuốc nổ, đại pháo. Trong bản đồ thiết kế 6 loại vũ khí tấm thứ nhất là pháo hạm bay làm người chói mắt. Tô Kính đã tạo ra thứ này trên trái đất, dùng lò phản ứng nhiệt hạch làm động lực. Pháo hạm bay này dài khoảng 30 trượng, chưa đến 100 thước, lớn hơn cái Tô Kính thiết kế gấp đôi. Pháo hạm to có thể chứa từ 2 đến 30 người, từ phần đầu đến phần đuôi có tổng cộng 3 pháo lớn, có thể bắn đạn pháp Mặc Môn thiết kế xuống dưới. Bản vẽ không tên đạn pháo mà gọi là Huyền Vũ Bạo Viêm, loại đạn pháo lớn bắn ra ngoài đánh trúng mục tiêu có thể tạo thành vụ nổ lớn. Mặt sau bản vẽ liệt kê 100 loại điều chế thuốc nổ. Tô Kính tổng kết sơ toàn là thuốc nổ uy lực lớn, cực kỳ không an toàn. Nếu là luyện khí sĩ như hắn phát hiện kho đạn, một thuật đạo ngũ hành nho nhỏ ném vào có thể gây ra vụ nổ tàn nát. Chương 78, Lý tưởng và lý tưởng, 1. Thuốc nổ an toàn thì uy lực nhỏ. Không giết được bao nhiêu người mà còn tốn tiền. Thứ này có uy lực lớn trong không gian nhỏ hẹp, tức là khi dễ không có quân đội luyện khí sĩ tiên thiên kỳ. Đạn pháo sức sát thương lớn, tầm bắn xa, chỉ cần bay ở độ cao 100 trượng chưa đến 250 thước thì tầm bắn cỡ 5 dặm. Có điều vì ổn định trang bị thuốc nổ trên hạm nên tốc độ bay rất tệ, một canh giờ bay khoảng 20 dặm. Tóm lại Tô Kính nhức đầu xem các loại số liệu, đây không phải vũ khí. Nó càng giống quả cầu khí nóng được cải trang mang theo 3 máy ném đá. Nếu gặp kiếm tu biết bay, một kiếm chọn một cái có thể dễ dàng đánh rớt. Đặc biệt nhấn mạnh nếu pháo hạm bay thấp thì tầm bắn cũng tụt dốc không thành, bay lơ lửng 10 trượng chỉ có tầm bắn gần 200 thước. Hèn gì Tiêu Giao Hầu lấy được thứ này, không có giá trị chiến lược gì cả. Nhưng về ý tưởng thì rất mới mẻ độc đáo, nếu có thể nâng cao các số liệu cơ bản cũng xem như sát khí trên chiến trường. Ít ra là thứ tốt để công thành, tốt hơn dùng truy đụng cửa thành nhiều. Thứ này tốt hơn máy ném đá ở chỗ cực kỳ chính xác, điểm rơi đạn pháp chuẩn từng trượng. Tô Kính rất thích bản vẽ này. Hoàng đình kinh của đạo môn tuy vĩ đại nhưng Tô Kính muốn tự mình khai thác suy nghĩ. Khả năng dựa theo quy tắc Hoàng đình kinh nghiên cứu vũ khí khoa học kỹ thuật là rất nhỏ, dù Tô Kính có thể sống ngàn tuổi cũng không có hy vọng đạt tới mục đích. Hiện tại Tô Kính có suy nghĩ là nếu như hoàng đế muốn viễn chinh quốc gia tà thần thì những thiết kế vũ khí sẽ được chú trọng, hắn đi biên quan Bắc vực trước kiếm chút tiếng tăm, nếu hoàng đế xem trọng sáng tạo phát minh của hắn thì khi trở về có thể hắn sẽ được trực tiếp đưa vào đạo binh ti nghiên cứu vũ khí mới. Nếu làm vậy Tô Kính hầu như được đọc hết tư liệu hoàng thất Đông Tần đế quốc cất chứa. Rốt cuộc Tô Kính tìm thấy con đường mình thích, có mục tiêu làm tâm tình của hắn siêu tốt. Cơ sở đạo pháp của Tô Kính không xếp nổi 1 vạn người dẫn đầu trong toàn Ngọc Kinh Thành, còn về ý tưởng thiết kế vũ khí thì hắn tự tin có thể lọt vào top 3. Đặc biệt vũ khí cho binh đoàn quy mô lớn tác chiến thì Tô Kính tràn đầy kinh nghiệm. Nghiên cứu những bản vẽ Mặc Môn, chuyên môn thiết kế ra hai món dùng trên chiến trường giành được chiến thắng, với Tô Kính thì chuyện này đã quá quen thuộc. Đi trong quân lập công không bắt buộc phải xông pha chiến đấu mới được. Tám nha hoàn tu luyện bí pháp binh ra, Tô Kính không định kêu họ đi chiến đấu. Những thiếu nữ này giữ lại bên cạnh làm nhân viên kỹ thuật của hắn là tốt nhất. Bạch Anh thấy Tô Kính cúi đầu chăm chú xem bản vẽ và sách vở, nàng không biết nên nói gì. Tô Kính đọc hết tài liệu mới ngước đầu lên nói. Ta không định kế thừa tước vị của phụ thân, ta muốn khai phủ. Đến lúc đó Bạch Anh muốn lĩnh binh thì có thể làm nha tướng. Nhưng phải chờ Bạch Anh trúc cơ, ít nhất 20 tuổi, có kinh nghiệm đánh nhau 3 năm mới được. Bạch Anh vỗ tay nhảy cẳng lên, sút nhào vào ngực Tô Kính. Tốt tốt. Bạch Anh hưng phấn nói. Ta còn chưa đủ 12 tuổi, có 8 năm, thiếu gia phải nghĩ cách giúp ta trúc cơ. Tô Kính bật cười, nếu như không có hạt giống thần binh trong tay thì hắn không dám hứa. Bạch Anh là dẫn khí nhập thể yếu nhất, bị hạn chế tuổi tác rất lớn. Nhỏ như Bạch Anh không khó khí phản thiên thiên, khó là trúc cơ, nàng đọc sách quá ít, tuổi nhỏ nhất, vào phủ trễ nhất, căn cơ kém nhất. Bảy nha hoàn khác hầu như từ lúc tập nói đã nhận huấn luyện. Tô Kính cười nói. Bạch Anh muốn 8 năm trúc cơ thì phải hứa với ta một điều. Bạch Anh hoàn toàn không cảnh giác. Thiếu gia nói gì ta làm cái đó. Tô Kính hỏi. Bạch Anh tu luyện pháp quyết gì? Bạch Anh ủ du nói. Thần Tang Bảo Lục. Thần Tang Bảo Lục là pháp quyết luyện khí tán tu hải ngoại tu luyện nhiều nhất. Nghe tên thì rất oách nhưng chủ yếu là kéo dài tuổi thọ, sức chiến đấu kém rất nhiều. Tô Kính có ý định khai phủ thì sau này chiến đấu bằng dao kiếm thật sẽ rất nhiều, đạo pháp của nàng làm hậu cần còn không đủ chuẩn. Bí pháp của Tô gia không thể nào truyền dạy cho 8 người nhóm Bạch Anh được. Đại quản gia, nhị quản gia là cánh tay của lão gia mà chỉ tu luyện khẩu quyết đạo pháp tiêu giao hầu tìm cách kiếm cho chứ không phải thứ thuộc về Tô gia. Hai kim đan này vào trúc cơ kỳ không thể đọc hết Hoàng Đỉnh Kinh và Tử Phụ Thất Vi, loại bí truyền này tiêu giao hầu không có quyền lực dạy cho thuộc hạ của mình. Tô Kính xuyên vào người một tên phế vật, khí hải đan điền bị tổn hại. Nhưng chủ nhân thân thể này có tài nguyên khiến vô số người hâm mộ. Ít ra Tô Kính được đọc điển tịch đạo môn, những điển tịch này lưu truyền ở tán tu không bằng 1% tổng thể. Nếu Tô Kính xuyên vào người một tán tu thì càng không có hy vọng thành tựu kim đan, đường ra của tán tu là đi theo người như Tiêu Giao Hầu. Vấn đề là thân phận giống Tiêu Giao Hầu muốn tùy tùng toàn bồi dưỡng từ nhỏ, trung thành tuyệt đối, thiên phú là thứ yếu. Tô Kính trầm ngâm nói. Vậy à? Thần Tang Bảo Lục vang lên khẩu quyết luyện khí đến trúc cơ kỳ, ưu điểm của môn đạo pháp này là vạn kim du đạo pháp. Sau trúc cơ chuyển tu đạo pháp của lưu phái khác không có vấn đề gì. Hơn nữa khi trúc cơ thì thọ nguyên của người tu luyện Thần Tang Bảo Lục được gần 500 tuổi, hơn luyện khí sĩ trúc cơ bình. Thường khác 200 năm sống. Mặc dù đạo pháp này bị khiếm khuyết nhưng vẫn được nhiều tán tu ưa thích giành giật. Bạch Anh còn nhỏ, thiên tư trung đẳng. Tiêu Giao Hầu tạm thời không thấy nàng có tiềm lực theo hướng gì nên đưa cho pháp quyết như vậy. Nếu Bạch Anh có thể trúc cơ thì sẽ nhìn ra được tương lai nàng đi con đường nào. Tiêu Giao Hầu còn không nhìn ra tiềm chất của Bạch Anh là cái gì, chỉ cảm thấy không tệ. Tô Kính đương nhiên không có năng lực vượt qua Tiêu Giao Hầu, nên hắn rất khó chọn sử dụng hạt giống thần binh. Lâm Hoành Sơn cho Tô Kính hơn 60 hạt giống thần binh, mấy thứ này không có ý nghĩa gì với gã. Tô Kính cố gắng chọn lựa trong số 60 hạt giống thần binh ra cái hợp với Bạch Anh nhất, vấn đề là dù biết nàng tu luyện đạo pháp thì hắn vẫn hoang mang. Tô Kính biết nếu muốn có ánh mắt hơn hẳn Tiêu Giao Hầu thì hắn phải tu luyện đến trình độ như gã mới được. Chương 79, Lý Tưởng và Lý Tưởng, 2. Nhưng luyện hóa hạt giống thần binh là vì bước tiếp theo mở ra huyết đục luân, nâng cao tốc độ tăng đạo môn luyện khí. Dù luyện hóa hạt giống thần binh mà Bạch Anh không thích cũng không ảnh hưởng nàng tu hành đạo pháp. Song tu có khuyết điểm cũng có ưu điểm, khuyết điểm là lãng phí nhiều thời gian vào hai pháp môn khác nhau, ưu điểm là ngươi có nhiều sự lựa chọn hơn mà không xung đột nhau. Tô Kính lấy 62 hạt giống thần binh ra khỏi Hoàng Đỉnh Thân Ngọc, hắn đổ chúng nó lên giường rồi nói. Thu thứ này vào huyệt khiếu luyện hóa, Bạch Anh chỉ có thể chọn một viên. Luyện hóa cái này rồi ta bảo đảm trong 8 năm Bạch Anh có thể trúc cơ. Bạch Anh không hỏi những thứ rực rỡ như đá quý là cái gì, nàng túi đầu chọn lựa đống hạt giống thần binh. Bàn tay nhỏ lật tới lật lui, Bạch Anh cầm lên một hạt giống thần binh màu hồng, đông lấy một hạt giống thần binh màu hồng đậm khắc nắm trong tay. Hạt giống thần binh to cỡ hạch đào, hai tay nhỏ cầm hai cái chiếm nguyên lòng bàn tay không khép lại được. Tô Kính thấy Bạch Anh lại bắt lấy một hạt giống thần binh có hoa văn xanh đen và xanh nhạt đan xen, không nỡ buông. Bạch Anh toàn tìm hạt giống khá đẹp, cầm lấy rồi kiên quyết không chịu buông. Bạch Anh, một cái là đủ rồi. Tô Kính muốn cất hạt giống thần binh còn lại, Bạch Anh nhanh chóng nhét hạt giống trong tay phải vào miệng ngậm, lại bắt lấy hai cái khác giấu sau lưng. Tô Kính bật cười nói. Bạch Anh mới chỉ là cảnh giới dẫn khí nhập thể, một huyệt khiếu chưa chắc chịu được thứ này, phải luyện hóa từ từ. Bạch Anh rụt người ra sau, khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy mong đợi nhìn Tô Kính. Thiếu gia, ta tu luyện thần tang bảo lục, lão gia từng cho ta dùng linh chỉ một lần mở ra thiên đình ngũ khiếu, vừa lúc một cái một huyệt khí. Ta có thời gian, có thể luyện từ từ. Tô Kính không biết đặc điểm của thần tang bảo lục nhưng nghe Bạch Anh nói thì Tiêu Giao Hầu tự mình hỗ trợ cho nàng dùng linh chỉ tu luyện một lần. Tô Kính vươn tay. Vậy chuyện này Bạch Anh không được nói cho ai, mấy người kia ta chỉ cho một viên. Bạch Anh nhét hạt giống thần binh vào ngực, vỗ tay hứa với Tô Kính. Ta tuyệt đối sẽ không nói, ai hỏi thì ta sẽ bảo là ta tuổi còn quá nhỏ, thiếu gia chưa nói gì về chuyện này. Nói dối không tốt. Bạch Anh hùng hồn đáp trả. Đây không phải nói dối, cái này gọi là phân ưu thay thiếu gia. Được rồi, vậy Bạch Anh tìm thời gian lặng lẽ luyện hóa đi. Thanh Liên trở lại rồi, Bạch Anh đi ra ngoài đi. Tô Kính thầm nghĩ nếu đối với từng người đều phải dùng long xà chân khí trợ giúp các nàng luyện hóa, tuy làm vậy có thể khống chế thần binh của các nha hoàn nhưng tốc độ tu hành phần hắn sẽ bị chậm lại. Nghe ý Lâm Hoành Sơn thì gã giúp Tô Kính mở long xà đồ lục rất mất sức, nếu một, hai tháng hắn mới có thể xem thứ trong long xà đồ lục một lần, long xà chân khí bị hao tổn rồi thì hắn phải chờ lần sau mới có thể bổ sung lại. Dù sao đám nha hoàn có nuốt hạt giống thần binh vào huyệt khiếu thì trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn luyện hóa, hình thành thần binh, Tô Kính có cơ hội từ từ khống chế họ. Hơn nữa nếu không phải Hoàng Xương khá xuất sắc Tô Kính không cần tiêu hao nhiều long xà chân khí hỗ trợ nàng. Như Tử Đằng, Tô Kính chỉ tiêu hao một phần ngàn long xà chân khí là đã có thể khống chế. Bạch Anh ra ngoài, Thanh Liên trở về. Tô Kính kêu Thanh Liên đi tìm nhị quản gia đòi một đống đan dược. Thân phận như hắn mỗi tháng có thể lĩnh số lượng đan dược nhất định trong khố phòng hầu phủ. Từ khi xuyên Việt Tô Kính mãi không đi lĩnh, giờ vì sai nha hoàn này đi mới nhớ có thứ không lấy. Đan dược trợ giúp tu hành bình thường độc tính rất lớn, đan dược loại trị thương thì tốt hơn nhiều, cơ bản không có bao nhiêu đan độc đọng lại, luyện khí sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể nhẹ nhàng bài trừ đan độc. Trừ đan dược phần mình ra Tô Kính đặc biệt yêu cầu một đám dược vật Lâm Hoành Sơn liệt kê. Nhị quản gia không làm khó Thanh Liên, đều cho hết, tổng cộng hơn 200 chai lọ bị nàng bao trong túi vải cong sau lưng đưa cho Tô Kính. Tô Kính thuận tiện hỏi Thanh Liên tu hành đạo pháp gì, lấy một viên hạt giống thần binh giao cho nàng. Thanh Liên không đề phòng hắn, nàng cầm hạt giống thần binh trực tiếp hấp thu vào huyệt khiếu luyện hóa ngay. Tô Kính chợt nhận ra muốn đám nha hoàn tu luyện thần binh không hề khó khăn, chỉ cần đưa ra hạt giống thần binh thì các nàng đều không hỏi nhiều. Tô Kính hơi ngại. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng hắn. Các nha hoàn trở về, với mỗi người Tô Kính đều hỏi tu luyện đạo pháp gì, phát cho hạt giống thần binh. Quả nhiên các nha hoàn đều giống Thanh Liên trực tiếp luyện hóa hạt giống thần binh. Giải quyết hết 8 nha hoàn thì Khuyển Thập Lang lén lút chui vào. Có chuyện gì không Khuyển Thập Lang? Khuyển Thập Lang cười lính hỏi. Thiếu gia đưa cho bọn họ là hạt giống thần binh đúng không? A, sao ngươi biết? Vẻ mặt Khuyển Thập Lang rất ngạc nhiên. Như đang thắc mắc tại sao thiếu gia hỏi vậy, chuyện quá rõ ràng. Thiếu gia và Lâm Hoành Sơn sư phụ tu luyện bí pháp binh gia, cách tốt nhất khiến các nàng giữ bí mật là cùng nhau xuống hố. Thấy Tô Kính không lên tiếng, Khuyển Thập Lang yêu cầu. Thiếu gia, ta cũng muốn một viên. Tô Kính lấy làm lạ hỏi. Ngươi không lo tu luyện thiên phú thần thông yêu tộc mà muốn hạt giống thần binh làm gì? Khuyển Thập Lang mặt như đưa đám nói. Ta đánh không lại Ưng Dương. Huyết mạch của hắn cao quý hơn ta gấp trăm lần. Ta chỉ có chút thông minh ra toàn bị Ưng Dương ăn hiếp, mỗi ngày đều bị. Ta rất muốn thừa dịp Ưng Dương ngủ dùng đũa đập bể sọ hắn cho rồi. Nói đến đây mặt Khuyển Thập Lang hơi dữ tợn. Vậy sao ngươi không đập đi? Hiện tại ngươi và hắn ở chung đúng không? Khuyển Thập Lang lại thấy kỳ. Nếu ta đập chết hắn thì ai giúp thiếu gia khi nam bá nữ? Đương nhiên Khuyển Thập Lang không thể giết Ưng Dương, vì Ưng Dương là tay đấm của thiếu gia. Nếu chết thì khi gặp rắc rối xung đột với người khác chẳng lẽ để thiếu gia tự mình ra trận sao? Tô Kính bực bội cao giọng quát, tại sao ta phải khi nam bá nữ? Không lẽ bộ dạng của hắn giống ác thiếu gia lắm sao? Khuyển thập lang hỏi ngược lại. Thiếu gia, trong Ngọc Kinh Thành không có nhiều công tử địa vị cao hơn công tử, nếu thiếu gia không khi nam bá nữ thì hưởng mình có núi dựa như hầu gia đúng không? Tô Kính Hoa đá. Thiêu Giao Hầu tìm yêu quái cho hắn hình như không đáng tin. Chương 80, Thiết huyết vô tình, 1. Lý tưởng cuộc đời Khuyển Thập Lang là được làm chó săn hợp cách bên cạnh Tô Kính. Nói đến thì lý tưởng của Khuyển Thập Lang không cao thượng bằng Bạch Anh, hơn nữa gã hiểu nghĩa chó săn hơi sai lệch. Đại tiên sinh huấn luyện khiến Khuyển Thập Lang mở ra linh trí, tuy trí lực tăng vọt nhưng tính bẩm sinh không thay đổi gì. Tô Kính biết muốn thay đổi tính cách của một yêu quái là rất khó khăn. May mà hắn có kinh nghiệm lãnh đạo đoàn đội nên biết giải quyết vấn đề này thế nào. Vì lời hắn nói là mệnh lệnh tuyệt đối, Khuyển Thập Lang có tính cách như thế sẽ không trở thành vết thương chí mạng. Tô Kính không dây dưa đề tài này với Khuyển Thập Lang. Nói việc chính đi. Khuyển Thập Lang cười toe lấy một khối ngọc giản ra, nói. Tô Linh thiếu gia đưa cho thiếu gia, bên trong có hồ sơ tiểu thư khuê các toàn Ngọc Kinh Thành. Thiếu gia, hay chúng ta bắt cóc vài người về thử trước. Thử cái gì? Thiếu gia, lần trước các người uống rượu chẳng phải thiếu gia nói giày có vừa chân hay không phải mang rồi mới biết. Ta bắt từng tiểu thư vào hầu phủ, thiếu gia thử một lần là biết tốt hay xấu. Khuyển Thập Lang nói đến đây hung phấn chảy nước miếng. Tô Kính không ngờ đề tài vòng trở lại, hắn nhấc chân đá Khuyển Thập Lang ra ngoài cửa. Tô Kính quát. Ở trong viện tử này không được nói bậy bạn. Khuyển Thập Lang lăn lông lốc dưới đất rồi đứng dậy. Với năng lực của gã nếu Tô Kính không dùng chân khí đánh thì gã làm sao thảm như vậy. Vừa thấy Tô Kính nhấc chân Khuyển Thập Lang biết phải khiến thiếu gia vừa lòng nên gã tự mình lăn hai vòng, đơn giản là muốn làm hắn vui. Tô Kính rất muốn thở dậy đập vào mặt Khuyển Thập Lang, hàng này quá bê bối, ngươi là chó săn nhưng ta không phải ác thiếu gia. Tô Kính cầm ngọc giản, lòng thầm cảm khái. Năm xưa đại ca Tô Linh trưởng thành không bao nhiêu người tới cửa cầu hôn. Ai đều biết Tô Linh xuất thân bình thường, huyết mạch không khiết, đã định chức không thể được tước vị Tiêu Giao Hầu. Sau đó Tô Linh trúc cơ, nhậm chức ngự sử mới có quý tộc địa vị tương đương tìm đến cửa. Nhị ca Tô Kiến nhận được cầu hôn cũng đều là chi nhánh trong gia tộc lớn. Thế giới này giữ đẳng cấp nghiêm ngặt, nếu Tô Kính xui xuyên qua thành nô bộc, dù có lục đạo thần giám cũng không thể trở mình. Phải rồi, nếu hắn xuyên vào nô bộc thì không lọt vào mắt lục đạo thần giám. Vì thân phận của Tô Kính là thế tử Tiêu Giao Hầu nên khí linh lục đạo thần giám mới chủ động đầu vào. Nếu Tô Kính giả mồm cho rằng loại đẳng cấp này là bất công, không có tính người, muốn lật đổ nó thì kết cục sẽ rất thảm. Giữ được nguyên sắc xem như ông trời thương tình. Không nói đến bên Tô Kính cảm thán vận mệnh, Lãng Nguyễn Thư Hải, trong thư phòng Tiêu Giao Hầu. Nửa bên áo giáp của Lâm Hoành Sơ nước đẫm máu, nửa người bên kia khét đen, chỉ có khuôn mặt và cánh tay phải là lành lặn. Lâm Hoành Sơn đứng thẳng như cây thương, máu nhỏ giọt xuống đất nghe rõ ràng. Trên bàn học trước mặt Tiêu Giao Hầu có cái túi da đã mở, hai đầu người đẫm máu đựng trong đó. Trong phòng trừ Tiêu Giao Hầu, Lâm Hoành Sơn còn có nữ nhân váy đen. Nàng dựa vào bức tường gần cửa, mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài âm u, không thấy bóng dáng Bích Nhãn Thần Nha đâu, lẽ ra nha đầu nên ở đây. Tiêu Giao Hầu chỉ vào đầu người hơi nhỏ nói. Ta kêu ngươi giết Kinh Phủ Phong. Vậy mà ngươi dám giết cả Bạch Đạo Liên của Thanh Dương Cung, thật là can đảm đáng khen. Ta lên đường rất sớm, không ngờ Bạch Đạo Liên và Kinh Phủ Phong đã hội hợp, một sáng một tối rõ ràng là cạm bẫy nhằm vào Hầu gia. Bọn họ thả tiếng gió dụ Hầu gia phái người ra tay. Thiêu Giao Hầu nhìn Lâm Hoành Sơn, lạnh nhạt nói. Kim Đan Thanh Dương Cung bị giết rồi thì thôi, chết không có đối chứng. Ta chỉ thấy lạ là một tiên thiên võ giả như ngươi làm sao giết được luyện khí sĩ Kim Đan Kỳ. Lâm Hoành Sơn lấy làm lạ hỏi. Trước khi Hầu gia triệu hoán ta không điều tra qua sao? Tiêu Giao Hầu không đáp, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn từng chút một. Một lúc sau Tiêu Giao Hầu nói. Cũng đúng, Tắt Mãn trên Hoang Nguyên chết vào tay ngươi cũng hơn trăm, giết một kim đan chỉ hơi rắc rối chút. Thuật đạo của ngươi còn quá yếu, song tu võ đạo vốn nên giữ cân bằng. Ta có một môn đạo pháp, tuổi như ngươi còn kịp tu luyện, với tư chất của ngươi đến trúc cơ chỉ chừng trăm ngày. Lâm Hoành Sơn chắp tay thi lễ. Đa tạ Hầu gia. Ta không thể truyền dạy đạo pháp Tô gia cho ngươi. Ngươi cũng không được hỏi Hồng Nhi. Ta cho ngươi đạo pháp là đổi từ chỗ bệ hạ. Năm xưa Khương Thị tụ tập đạo môn Chu Diệt Bách gia, góp nhặt nhiều pháp quyết tu luyện, sau cùng có mấy trăm bộ bị sửa chữa thành đạo pháp đạo môn. Nguyên tử cửu long truy là pháp quyết tu luyện trong chi nhánh ngũ hành môn, sửa chữa rất ít, vốn là phái chủ khí lưu, dùng để chiến đấu cũng không tệ. Nói xong Tiêu Giao Hầu lấy một khối ngọc giản ra đặt trên bàn. Lâm Hoành Sơn cầm lấy ngọc giản. Hầu ra, việc ta giết Bạch Đạo Liên. Tiêu Giao Hầu mỉm cười nói. Bệ hạ sẽ không xen vào. Lâm Hoành Sơn thầm hiểu, gã cất ngọc giản. Tiêu Giao Hầu thật rộng rãi, giết một kim đan thanh dương cung mà đưa tặng một pháp quyết tu đạo cho Lâm Hoành Sơn. Nếu là bí truyền đạo môn thì không có tác dụng lớn cho Lâm Hoành Sơn, pháp quyết tu luyện sửa từ bách ra càng thích hợp với gã hơn. Đặc biệt nguyên tử cửu long truy vốn là tông sư trong đoàn tạo sư sáng chế, xếp ba hạng đầu trong truy pháp của mỗi lưu phái. Nguyên tử cửu long truy không giúp nhiều cho việc tu luyện trường sinh, đơn thuần là tài nghệ. Lâm Hoành Sơn tu luyện thiên địa luân thành công, đã bắt đầu ngưng kết bạch hổ huyết sát, tuổi thọ khá dài. Khuyết điểm của nguyên tử cửu long truy không là gì. Có môn pháp quyết này, hỗn độn kim truy của Lâm Hoành Sơn có thể ngụy trang giống khổng tước mâu của Tô Kính, về sau gã dễ bày ra thực lực thật sự, bảo đảm an toàn bản thân tốt hơn. Hoành Sơn, đã có quyết nghị bệ hạ viễn trinh. Ngắn thì 3 năm, lâu thì 10 năm sẽ tây trinh. Ta đề nghị với bệ hạ sẽ tổ kiến quân đoàn mới, thực lực của ngươi đã đủ, chẳng qua kinh nghiệm chưa đủ. Lâm Hoành Sơn hít sâu, máu ngừng chảy ra. Cường giả kim đan hấp hối đánh trả khiến Lâm Hoành Sơn mãi đến lúc này mới miễn cưỡng chặn lực lượng lĩnh vực kim đan trên vết thương. Muốn chữa lành chỉ dựa vào dược vật không có hiệu quả. Chương 81, Thiết huyết vô tình, 2. Lâm Hoành Sơn thiết huyết vô tình nói. Hầu ra muốn kinh nghiệm thì dễ, theo ta thấy kinh gia sắp phản loạn, ta mang binh đi tiêu diệt, kinh nghiệm đủ thống lĩnh một quân đoàn 10 vạn người. Kinh gia đương nhiên sẽ không phản loạn. Nhưng có Tiêu Giao Hầu nói đó là phản đảng thì đủ rồi. Ai kêu kinh gia thực lực không mạnh mà gần gũi với đạo cung quá làm gì? Bệ hạ cũng ghét chuyện này. Thế gia và đạo cung qua lại, ngươi phải có đủ thực lực thì bệ hạ ngầm chấp nhận. Gia tộc luyện khí sĩ quy mô nhỏ giống kinh gia tốt nhất là ngoan ngoãn đi theo hoàng tộc, nếu không sẽ bị xem là có lòng xấu xa. Lâm Hoành Sơn nhìn thấu chuyện như vậy nên gã mới lớn gan giết kinh phủ phòng. Thuận tay làm thịt luôn Bạch Đạo Liên của Thanh Dương Cung. Tiêu Giao Hầu có thể qua lại với Khổng Tước Đạo Cung vì gã vốn là lực lượng trung tâm ở Tô Gia, có thân với Khổng Tước Đạo Cung thế nào thì hai bên sẽ không hợp thành một thể. Gia tộc luyện khí sĩ nhỏ thì khác. Kinh gia mà gắn chặt với Thanh Dương Đạo Cung thì kết quả cuối cùng là bị Thanh Dương Đạo Cung khống chế, nguyên kinh gia trở thành phụ thuộc của Thanh Dương Đạo Cung. Vậy thì lực lượng của Đạo Cung sẽ tăng lớn. Một kinh gia không là gì. Nhưng trăm ngàn gia tộc nhỏ Đông Tần Đế quốc đều đầu vào đạo cung sẽ là lực lượng khổng lồ. Đề phòng cẩn thận, một chút hành động nhỏ khác người cũng sẽ gây ra cơn giận sấm sét từ hoàng tộc. Tiêu Giao Hầu dám phái Lâm Hoành Sơn xuống tay cũng có ý của bệ hạ. Bạch Đạo Liên chỉ là ngoài ý muốn, chết rồi thì thôi. Nếu Thanh Dương cung đi tố cáo với hoàng đế bệ hạ, cùng lắm hoàng đế bệ hạ cười trừ, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không. Thanh Dương cung mất cường giả kim đan ở Ngọc Kinh Thành. Dù không cam lòng thì sao? Dù sao người không chết trong thành, hoàng đế bệ hạ cũng không nghĩa vụ giúp ngươi điều tra đầu đuôi sự việc. Tiêu Giao Hầu càng không sợ Thanh Dương Cung trả thù. Gã bày tiệc thu đồ đệ mà Thanh Dương Cung dám gây sự trong phủ, tuy điều tra ra kết quả đạo cung mâu thuẫn nội bộ nhưng Tiêu Giao Hầu vẫn không tha thứ. Nếu nhà ai hơi mâu thuẫn nội bộ đều tới gây sự với gã thì đại tư mã đúng là trò cười. Tiêu Giao Hầu chỉ không ngờ Lâm Hoành Sơn đắc vậy. Thuận tiện muốn diệt kinh gia thành tựu công danh của mình. Tiêu Giao Hầu cười nói. Kinh gia đầu vào Thanh Dương Đạo Cung đương nhiên là liều chết, nhưng nếu ta làm vậy thì bệ hạ sẽ không vui. Giết chóc quá nhiều ảnh hưởng khí vận đế quốc. Vậy đi, ta điều một đội binh mã cho ngươi, hãy đi thu phục kinh gia, khiến kinh gia đầu vào ta. Dùng lực lượng kinh gia tổ kiến quân đoàn quy mô 2 vạn người làm tiền tiêu Tây Trinh, nếu kinh gia đồng ý thì vui vẻ cả làng. Nếu không chịu thì sau đó có giết họ bệ hạ cũng sẽ không ý kiến gì. Chiêu này của Tiêu Giao Hầu cao minh hơn nhiều. Bệ hạ Tây Trinh cần chút vật hy sinh dò đường, không thể để tinh nhuệ đế quốc làm. 4 đội tinh nhuệ đế quốc cộng lại chưa được 200 vạn, muốn mở rộng phải mất 3-50 năm mới chiêu mộ được nhiều binh sĩ hợp cách. Kinh gia cũng xui, việc âm thầm móc nối với Thanh Dương Cung bị Tiêu Giao Hầu biết thì đã định trước sẽ sụp đổ. Ngoài Lục Long Tuyết Sơn tuy không phải quốc gia tà thần nhưng cũng là nơi yêu ma hoành hành, quân đội đi dò được sẽ tử thương trầm trọng. dù mở thông đường thì người kinh gia sẽ bị hao tổn hết 9 phần. Nhân danh đại nghĩa làm việc máu lạnh, đây là mưu tính của triều đình. Nếu không có đầu óc thâm như thế dù Tiêu Giao Hầu có thực lực cường đại cũng không bỏ lên vị trí đại tư mã được. Tiêu Giao Hầu vây tay cho Lâm Hoành Sơn lui. Được rồi Hoành Sơn hãy tìm Nguyệt Sơn, ta cho ngươi tu dưỡng trong linh chỉ 10 ngày chữa vết thương. Không được dùng bất cứ dược vật, nếu không sẽ có thai hoàng ẩm. Việc kinh gia để ta đi nói với bệ hạ, chắc không có trục trặc gì, khi đó ngươi sẽ phải đi xa, trong thời gian này ta sẽ cho Hồng Nhi về chơi với ngươi nhiều chút. Lâm Hoành Sơn không biết nên nói cái gì, chỉ đành chắp tay cáo lui. Tiêu Giao Hầu đối xử khá tốt với Lâm Hoành Sơn, vết thương của gã tuy hơi nặng nhưng dùng linh chỉ trị thương thì 1-2 ngày là khỏe. Dư ra thời gian là để Lâm Hoành Sơn lợi dụng linh chỉ tu luyện nguyên tử cửu long truy. Thưởng phạt rõ ràng, Tiêu Giao Hầu làm được điều này. Lâm Hoành Sơn đặc biệt làm thịt một kim đan thanh dương cung thì sẽ có phúc lợi cho gã. Có thể tưởng tượng trong quân đội ở Nam Cương biết bao người chấp nhận quên mình phục vụ vì Tiêu Giao Hầu. Con bảo bối Bạch Đạo Liên mang trên người Tiêu Giao Hầu không hỏi, đều là chiến lợi phẩm cho Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn nếu không phải truyền nhân binh ra thì gã chắc chắn đầu vào Tiêu Giao Hầu, hết lòng hết dạ. Tiêu Giao Hầu thu nữ nhi của gã làm đồ đệ, giải quyết nỗi lo về sau cho Lâm Hoành Sơn, dù gã có chết trận cũng không ai dám đụng vào một cọng lông của Lâm Tạ Hồng. Lâm Hoành Sơn rời đi rồi Tiêu Giao Hầu mới nói với nữ nhân váy đen. Ta sẽ trọng dụng Lâm Hoành Sơn, sau này ngươi không được lộ ra địch ý với hắn. Nữ nhân váy đen đứng thẳng người, lòng hơi sợ. Vâng thưa lão gia. Mới rồi nàng hiểu sai ý của Tiêu Giao Hầu, tưởng gã muốn giết Lâm Hoành Sơn diệt khẩu. Ngươi đừng như vậy, ta không khống chế linh hồn của ngươi và nha đầu vì hy vọng có ngày hai người sẽ thành tựu yêu tiên, không phải suốt ngày chỉ dựa vào ta, hiểu không? Nữ nhân váy đen run giọng nói. Đã hiểu thưa lão gia. Tiêu Giao Hầu khẽ thở dài. Hai người sát khí quá nặng, hết cách, cùng ta ở Nam Cương 10 năm, ải. Người bình tĩnh như Cúc Nguyệt Sơn ở trong Nam Cương lâu cũng hơi nóng nảy, lúc giết Sa Tĩnh Nhân đã dùng thủ đoạn rất ác. Lao ra, hay là ta và nha đầu về Lôi Sơn tu dưỡng một đoạn thời gian, trừ đi huyết khí trong lòng. Ừm. Chờ Kính Nhi qua lễ thành niên đi. Ta sẽ cho ngươi và nha đầu về Lôi Sơn tu dưỡng. Trong Ngọc Kinh Thành nếu các ngươi phạm sai lầm lớn ta cũng không dám bảo đảm bình an cho các ngươi. Lâm Hoành Sơn tới chỗ Tô Kính trước, nói cho hắn biết mình đi linh chỉ tu hành 10 ngày. Cảnh giới như Lâm Hoành Sơn vào linh chỉ tu hành thì chưa đến 100 ngày có thể tu tâm pháp khẩu quyết nguyên từ cửu long truy đến đẳng cấp trúc cơ. 10 ngày có thể trúc cơ được không là thử thách Tiêu Giao Hầu dành cho Lâm Hoành Sơn. Chương 82 Cứu cứu. Tô Kính nghe Lâm Hoành Sơn nói muốn đi tu hành 10 ngày, hắn không kiềm được hỏi. Sư phụ, trong 10 ngày này ta sẽ làm gì? Lâm Hoành Sơn hỏi ngược lại. Ngươi tu luyện long xà đồ lục cảm giác như thế nào? Tô Kính kể lại tình huống mình tiến bộ quá chậm, không có ảo giác trong long xà đồ lục để xem. Tốc độ tăng lên long xà chân khí phỏng chừng qua 3-5 ngàn năm hắn mới thành công trúc cơ. Lâm Hoành Sơn cẩn thận suy tư một lúc. Gần đây ta không thể mở ra long xà đồ lục giúp ngươi, mà ngươi chưa trúc cơ, chờ 10 ngày sau ta trở về rồi tu luyện long xà chân khí tiếp vậy. Phải rồi, ngươi mỗi tháng có thể dùng linh chỉ mấy ngày. Tô Kính đáp. Ta là thế tử, chưa trúc cơ nên một tháng chỉ có một lần sử dụng linh chỉ, mỗi năm có 3 cơ hội đặc biệt vào linh chỉ. Ước chừng đã 3 năm 1 tháng ta không sử dụng linh chỉ, hiện tại muốn dùng thì có thể liên tục dùng 46 ngày. Thế tử Tiêu Giao Hầu cũ đổi phế giữ lại cơ hội dùng linh chỉ tu luyện, nếu là người khác, trước kia ngươi không dùng là qua cơ hội. Tô Kính là thế tử Tiêu Giao Hầu nên có thể tích lũy ngày, muốn dùng lúc nào cũng được. 46 ngày, đáng tiếc, đáng tiếc. Lâm Hoành Sơn lắc đầu nói. Ngươi có đi vào bây giờ cũng không thể trúc cơ trong thời gian ngắn, kém hơn quá nhiều. Chờ ngươi trúc cơ rồi ta giao long xà đồ lục cho ngươi. Đưa ngươi vào linh chỉ tu hành thì có thể cho ngươi quan sát 6 thức đầu. Tô Kính hỏi. Vậy thanh minh chân giải thì sao? Đương nhiên cũng không thể buông bỏ, thanh minh chân giải là đạo pháp hạng nhất, không có xung đột với long xà đồ lục. Nếu như ngươi có thể tu luyện đến trình độ cổ xà hóa long thì long xà chân khí của ngươi có thể chuyển hóa với thanh minh chân khí, đây mới là cách dùng thật sự của long xà đồ lục. Sau khi luyện khí sĩ thành tựu kim đan vấn đề lớn nhất là tích góp không đủ. Vừa mới thành tiểu kim đan sẽ có một thời kỳ suy yếu, phải bỏ ra nhiều thời gian bù đắp. Tô Kính nghe liền hiểu long xà chân khí có thể cùng tồn tại với thanh minh chân khí, tu luyện về sau thậm chí có thể chuyển đổi cho nhau. Trước khi thành tựu kim đan tích lũy là bình cảnh lớn nhất, Tô Kính tu luyện hai loại đạo pháp khi đó tích trữ sẽ nhiều hơn người khác gấp đôi trở lên. Không đúng, Tô Kính còn tu luyện ngũ luân binh gia, chẳng qua cách thổ nạp của binh gia bị Lâm Hoành Sơn dùng long xà đồ lục thay thế. Long xà đồ lục có thể thúc đẩy ngũ luân binh gia, vô cùng huyền diệu. Giờ Tô Kính nghe nói có thể vận chuyển thanh minh chân khí thì lòng thầm thấy lạ, tại sao Lâm Hoành Sơn không dựa vào long xà đồ lục đi? Lâm Hoành Sơn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tô Kính. Ta có được ngũ luân chân bảo qua sớm, cô động ra thần binh lại là hỗn độn kim truy, không giống như ngươi thần binh lấy khổng tức mâu đạo môn làm phôi thai. Trong hỗn độn kim truy của ta ẩn chứa thứ một số cường giả các đời binh ra để lại, mạnh thì có mạnh nhưng làm ta khó thể tu luyện nội dung long xà đồ lục về sau. Lâm Hoành Sơn không nói một điều rằng gã đã ngưng kết bạch hổ huyết sát, cứ luôn tu luyện thì tất nhiên có thể ngưng kết bạch hổ luân. Nếu quay đầu lại từ từ tu luyện long xà chân khí, muốn luyện ra bạch hổ luân sẽ rất tốn thời gian. Tuổi thọ của Lâm Hoành Sơn chắc chắn không đến 1.000 năm, gã đành từ bỏ ý định tu luyện long xà đồ lục, lo tập trung ngưng kết bạch hổ huyết sát. Binh gia tu luyện nơi tốt nhất là chiến trường. Tiêu Giao Hầu hứa cho Lâm Hoành Sơn mang binh chinh chiến quốc gia tà thần, chờ quốc gia tà thần bị hủy diệt thì bạch hổ luân của Lâm Hoành Sơn cũng sẽ ngưng kết xong. Lâm Hoành Sơn học đạo pháp chỉ xem như phụ trợ, Tô Kính thì khác. Hắn chưa đến trúc cơ đã bắt đầu tu luyện long xà đồ lục, thanh minh chân giải ra chuyển vì khí hải đan điền bị thương nên biến thành phụ trợ. Chờ Tô Kính tu luyện hết 6 thức đầu long xà đồ lục, thanh minh chân giải và long xà đồ lục sẽ đến mức cân bằng, đợi khi cổ xà hóa long thì hai thứ sẽ hòa hợp nhau, hai loại thuật đạo sẽ ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Không ai sẽ vì song tu hai loại đạo pháp mà phá hoại khí hải đan điền của mình. Để tu luyện đạo pháp phụ trợ luôn thấp hơn long xà chân khí thì phá hỏng khí hải đan điền không là cách duy nhất, cách an toàn là tu luyện loại đạo pháp đẳng cấp thấp, vậy thì lúc tu luyện ban đầu không đến mức khách đắc chủ. Nhưng làm vậy sau này thành tiểu kim đan sẽ không được lớn lao. Tô Kính vừa tu luyện long xà đồ lục vừa luyện thanh minh chân giải, dường như số phận đã định trước. Tô Kính chỉ hơi nóng lòng chút. Hắn vốn định lần này gặp Lâm Hoành Sơn sẽ tiến vào trạng thái ảo giác long xà đồ lục quan sát ngay, tăng tốc độ tu luyện long xà chân khí. Nghe Lâm Hoành Sơn nói một chàng, Tô Kính chợt nhận ra đạo tâm của mình có vấn đề. Vậy thì trong 10 ngày này ta sẽ nghỉ ngơi chút, vừa lúc đã gieo hạt giống thần binh vào các nha hoàn, ta sẽ chỉ điểm bọn họ tu hành. Ta có kiếm được chút bản vẽ mặc môn, đang cần thời gian nghiên cứu. Vậy mới đúng, tu tiên hay tu thần đều vậy, cứ luôn xông pha tới trước rồi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Quá trình học tập phải rèn luyện, suy nghĩ lặp đi lặp lại. Nếu không thì thời gian không phải nhân loại nắm giữ mà sớm bị yêu ma chiếm cứ. Lâm Hoành Sơn đang nói đạo lý bình thường nhất, mỗi luyện khí sĩ đều hiểu, gã nói vào lúc này làm Tô Kính sâu sắc hiểu rõ hơn. Lâm Hoành Sơn không chờ lâu được, dặn dò Tô Kính xong gã tự tìm đại tiên sinh mở ra linh chỉ tu hành. Bên Tô Kính, hắn định triệu tập nha hoàn bắt đầu trợ giúp bọn họ luyện hóa hạt giống thần binh sâu thêm. Đông Ưng Dương đến báo là có người tìm. Tô Kính đi phòng khách nhỏ bên ngoài, thấy có người hầu chờ. Người hầu kia lạ mặt, hình như là người bên phía mẫu thân. Tiêu Giao Hầu vì kim đan lục trọng nên không kiềm chế được sức mạnh, người phát ra hơi thở ngăn cách không ai được lại gần, gã tạm thời ở riêng với phu nhân tránh cho tổn thương người theo bên nàng. Tô Kính thầm nghĩ, người hầu của mẫu thân đến làm gì? Lâu như vậy vì mình bị cấm túc nên chuyện mỗi sáng đến chào hỏi cũng bị gác lại. Người trong phủ hầu như ngăn cách với mình. Tô Kính thích loại trạng thái này, nhưng Tiêu Giao Hầu cho hắn tự do đi trong phủ khiến hắn buộc phải có tiếp xúc với mọi người. Chương 83, quà gặp mặt, thượng, 1. Ngươi là? Người hầu mặc vải lụa, đầu đội mũ, phỏng chừng địa vị khá cao trong phủ. Thưa Thế Tử, tiểu nhân tên Tô Nguyên. Tô Kính nhớ ra cái tên Tô Nguyên là người hầu phu nhân Tiêu Giao Hầu từ trong nhà mang theo đến đây. Người hầu được ban họ Tô, tên thì lấy theo dòng họ Nguyên gia. Có thể thấy Tô Nguyên rất được mẫu thân tin tưởng. Bề ngoài Tô Nguyên 30 mấy tuổi, mặt trắng trẻo. Cảm giác đầu tiên của Tô Kính là Tô Nguyên trông như thái giám, nhưng thế giới này hiện không có thái giám, đạo môn không cần thái giám. Trong hoàng cung ai dám giành nữ nhân với hoàng đế bệ hạ? Trực tiếp ném lên trảm tiên đài, khủng bố còn hơn chém đầu. Tô Kính cười lễ độ, ra dáng thiếu gia quý tộc. Ta nhớ ngươi. Tâu Nguyên lấy một tấm thiệp đen ra. Thưa thế tử, người Nguyên gia Tịnh Châu đến, là huynh đệ của phu nhân. Cứu cứu của thiếu gia mời thiếu gia qua, đây là thiệp mời. Tô Kính không biết nên nói cái gì, làm gì có thiệp nào màu đen. Cứu cứu tìm hắn thì viết vài chữ là được, cứu cứu bị khủng sao. Đại công tử và nhị công tử đã đi qua, Nguyên thiếu gia còn khá trẻ tuổi, nên mời thiếu gia đi qua chơi. Tô Kính nói. Được, ngươi dẫn đường đi. Tô Kính kêu Ưng Dương, Khuyển Thập Lang đi cùng mình, Gia Tử Đằng quản lý đám nha hoàn ở nhà nghỉ ngơi. Chỗ ở của Nguyên Lăng Hồng phu nhân Tiêu Giao Hầu cách nơi Tô Kính ngủ không xa, một đường thẳng hướng nam đi qua một vườn hoa nhỏ là đến nơi. Vườn hoa nhỏ là chỗ gieo trồng dược liệu. Trong hầu phủ có luyện đan sư riêng, nơi này gieo trồng toàn là dược liệu bình thường, luyện chế đan dược tự sản tự tiêu. Tô Kính theo Tâu Nguyên đi qua con đường nhỏ lót đá cuội, có giàn hoa cao 10 trượng bò đầy lá xanh biếc điểm xuyết hoa nhỏ đỏ rực. Có con suối chạy qua giữa đường, một thiếu nữ áo trắng đang đứng trong nước khom lưng vớt cái gì. Tô Kính xuyên đến thế giới này đã mấy tháng, hắn ngây người nhìn thiếu nữ áo trắng 3 giây mới phản ứng lại. Đây là muội muội của hắn, tên Tô gì đó không nhớ. Tiêu Giao Hầu không chỉ sinh con trai, trừ 3 nhi tử ra gã còn 2 nữ nhi. Hai nữ nhi không phải phu nhân Tiêu Giao Hầu sinh nhưng đều đưa cho nàng nuôi, chỉ có thể gọi nàng là mẫu thân. Về điều này thì đạo môn và nho môn khá giống nhau, hai nữ nhi và hai ca ca của Tô Kính đều có bên nhà mẹ đẻ, tuổi chỉ nhỏ hơn Tô Kính khoảng 1 tháng. Năm đó 3 đứa bé lần lượt chào đời chỉ có Tô Kính là nam, hai nữ nhi được Tiêu Giao Hầu đặt ở Dược Châu, không mang đến Ngọc Kinh Thành. Mãi khi Tiêu Giao Hầu trở về từ Nam Cương mới đón hai nữ nhi đến Ngọc Kinh Thành. Hai muội muội của Tô Kính lớn lên ở quê hương phương Bắc Dược Châu. Thiếu nữ thấy Tô Nguyên đi tới, Tô Kính theo sau, nàng không biết mặt hắn. Nhưng Tô Kính ăn mặc đều có quy cách riêng, eo treo ngọc bội biểu minh thân phận. Thiếu nữ đứng dậy tự nhiên phóng khoáng chào Tô Kính, kêu thế tử. Tô Kính đến gần cười nói. Không có người ngoài cứ gọi ta là Tam Ca. Thiếu nữ thẻ lươi nói. Muội tên Tô Tuyết, chắc Tam Ca không nhớ đâu. Tô Kính thản nhiên nói. Ừm, không nhớ. Tô Kính hỏi. Sao muội chạy đến dược viên làm gì? Tháng này lĩnh đan dược dùng hết rồi, có thể hái chút ít ở đây mang về. Tô Kính nghe nàng nói, túi đầu nhìn con suối. Đáy nước lót các đá cuội nhiều màu, những quặng cỏ nước mỏng manh mọc đầy trên đá cuội bảy sắc, chỉ dài nửa móng tay, cỏ đung đưa trong nước. Độc thải hoàn y kìa, không tính là dược liệu cao cấp gì, một viên sung nguyên đan có thể đổi nửa cân. Tính hết độc thải hoán y gì trong con suối nhỏ này cũng không đổi được một hộp sung nguyên đan. Tô Kính kinh ngạc hỏi. Sao đến nỗi như vậy? Hai muội muội của hắn ở hầu phủ được nuôi dưỡng đứng sau Tô Kiến, không phải vì họ là nữ nhân, chỉ tại thiên phú không bằng Tô Kiến. Nhưng không đến mức khiến tiểu thư hầu phủ tự mình hái thuốc đi. Tô Tuyết nhếch môi cười. Tam ca không làm chủ gia đình không biết vất vả. Thế tử cung ứng bao gồm thiếp thân nô bộc của các người, muội không lấy được nhiều như các ca ca, còn phải nuôi 10 mấy người hầu. Phụ thân phát đan dược cho muội chỉ có thể tự mình dùng, hái mấy cái này là cho nha hoàn của muội. Tô Kính thế mới hiểu dược viên này chỉ có người hầu đẳng cấp như Tâu Nguyên được vào, nha hoàn bên cạnh hắn cũng có quyền lực đó. Nô bộc bên người Tô Tuyết kém mấy bậc, họ không có quyền vào dược viên nửa mở tự do hái. Tô Kính nhìn Tô Tuyết sắn tay áo, hai chân trần, mặt đỏ ửng, lòng cảm thấy ấm áp. Ai nói hậu đại quý tộc toàn là một đám gái áo túi cơm. Tô Tuyết là nữ nhi của Tiêu Giao Hầu nhưng không như những đứa con nhà quý tộc nhỏ, rất ngoan biết tự lực cánh sinh. Tô Tuyết, việc hái thuộc này hôm nay đừng làm, ta dẫn muội đi dạo. Không được đâu. Tô Kính nói. Không sao hết, muội muốn thảo dược gì cứ nói phẩm loại và số lượng, ta sai Khuyển Thập Lang. Ưng Dương ghi nhớ, lát nữa sẽ phái bọn họ đưa đi. Tô Kính kéo tay áo Tô Tuyết muốn nàng đi theo mình. Không có việc gì quan trọng, tụ hợp với các huynh đệ tỷ muội cũng vui. Tô Kính không muốn nhốt mình trong một góc, suốt ngày thổ nạp điều tức, chuẩn bị mấy trăm năm sau trở ra thống nhất thiên hạ. Chỉ người não bị cửa kẹp mới làm chuyện như vậy. Làm nhà khoa học, Tô Kính cảm thấy chinh phục thế giới là chuyện nhàm chán nhất, khó hiểu nhất. Thú vui của Tô Kính là khiến người cả thế giới run rẩy vì mình, lý tưởng của hắn là khiến thứ mình sáng tạo thay đổi quy tắc cân bằng lâu dài đến nay. Tâu Nguyên cười khổ. Cứu gia không nói mang theo người khác, Tô Kính tự quyết định nhưng Tâu Nguyên không dám cản. Người ta là thế tử Tiêu Giao Hầu, nếu Tâu Nguyên ngăn cản Tô Kính là lấy hạ phạm thượng. Tâu Nguyên chỉ đành đi phía trước dẫn đường, Tô Tuyết vội liệt kê thảo dược mình muốn cho Ưng Dương biết rồi bị Tô Kính kéo ra khỏi dược viên. Phía trước dược viên có một dãy núi giả, nơi này không phải vườn hoa, núi giả khá nhỏ chỉ xem như một bình phong lớn, chính giữa có con đường nhỏ đi hướng một thư quán. Đây là nơi đệ tử Tô gia nhánh Tiêu Giao Hầu đọc sách, nhưng Tô Kính chưa bao giờ đến, hắn đọc sách toàn có người chuyên dạy cho. Hơn nữa Nguyên Hầu Phủ chỉ mình Tô Kính có tư cách học hết Hoàng Đỉnh Kinh, Tử Phủ Thức Vi, đệ tử Tô môn khác học được nội dung không bằng 1/10. Chương 84, quà gặp mặt, thượng, 2. Chính giữa thư quán có ao nước lớn hình chữ nhất, chỉ có ít lá sen nổi trên nước, sóng nước dập dờn mát lạnh. Từ thư quán đi hướng đông có bức tường cao lớn, một cánh cửa nhỏ. Một chiếc xe ngựa đậu trên đường lát đá ngoài cửa. Xe ngựa không khí phái như đạo cung, chỉ có một con ngựa đen túi thấp đầu chờ trước xe. Thùng xe không có thuật đạo, vị trí xe phu ở đằng trước có một thiếu niên cao kều ngồi ngủ gật. Mặt trời chói chang ở trên trời nhưng mặt thiếu niên không có mồ hôi. Tô Nguyên nhảy lên xe ngựa. Thiếu niên đánh xe mở mắt ra, cười cười, chờ Tô Kính và Tô Tuyết lên xe thì cầm dây cương, ngựa đen to tùng vó lao ra ngoài. Xe ngựa chạy dưới bóng cây, bánh xe lách cách, thùng xe không bị sóc nảy nhiều. Tô Tuyết biết mình sắp đi đâu, nàng thấp thỏm nói với Tô Kính. Tam ca, muội đi như vậy không được tốt lắm, muội không nhận được thiệp mời. Tô Kính cười nói. Phụ thân đã đón hai người từ Dực Châu đến đây thì các người là tiểu thư của Tô Phủ. Cứu cứu kêu mấy huynh đệ chúng ta đến, mang theo muội có sao, dù gì không phải người ngoài. Tô Tuyết nghe vậy không nói gì nữa, yên lặng ngồi phía đối diện Tô Kính, hai chân giấu dưới gâu váy. Tô Kính nhìn liền biết không phải Tô Tuyết không muốn đi mà vì nàng không mang giày, cảm thấy hơi thất lễ. Tô Kính cười tìm đôi giày trong Hoàng Đình Thần Ngọc đưa cho Tô Tuyết, là Lâm Hoành Sơn đưa hắn để phát cho đám nha hoàn tập võ, đôi này dành cho Cam Tâm, kích cỡ thích hợp. Tuy vay giày phối giày tập chẳng ra cái gì nhưng Tô Tuyết vẫn nhận lấy nhanh chóng mang vào chân. Xe ngựa chạy như bay trên đường nhỏ, thiếu niên lái xe vẫn giữ bộ dáng lười biếng, điều khiển điệu nghệ. Với tài năng như thế dư sức làm xa kỵ binh trong quân. Đây là nội tình của hầu phủ, nhiều phó tổng đưa ra ngoài đều là nhân tài. Quân đội đế quốc phân loại đơn giản gồm kỵ binh, bộ binh, thủy binh, khinh giáp, trọng giáp, phủ giáp. Thủy binh thì khỏi phải nói, tác chiến nhằm vào lĩnh vực sông nước biển cả. Kỵ binh và bộ binh phân loại khác với thời đại cũ. Mỗi canh giờ hành quân có thể đến tiêu chuẩn 100 dặm là kỵ binh, đến 50 dặm là bộ binh. Trong kỵ binh thì chủng loại xa kỵ binh là phức tạp nhất. Thiếu niên lái xe có kỹ thuật xuất sắc như vậy hoàn toàn có thể làm phong thủy trong xa kỵ binh, mũi dao đánh vào quân trận kẻ địch. Chốc lát sau xe ngựa dừng lại, có Tô Nguyên ở bên ngoài mở cửa xe mời Tô Kính và Tô Tuyết leo xuống. Hai người được đưa đến một chỗ thủy tạ. Một mảnh ao xanh, đối diện có sàn gỗ đỏ dựng vũ đài, hai nữ nhân đánh đàn, thổi tiêu. Tô Linh, Tô Kiến ngồi trong thủy tạ. Một nam nhân áo trắng hơn tuyết ngồi phía đối diện. Nam nhân khoảng 25-6 tuổi, khí chất hơi âm trầm nhưng cười rất sáng sủa. Mắt mũi sâu, vẻ mặt hiền hòa, các loại khí chất hỗn hợp kỳ dị nhưng không cảm giác kỳ cục. Tô Kính kéo Tô Tuyết đi lên bậc thang vào thủy tạ. Tô Nguyên không theo cùng. Tô Kính ngẩng đầu chào cứu cứu. Nam nhân đứng lên mỉm cười hỏi. Người là Tô Kính. Cô nương này là ai? Tô Tuyết ở sau lưng Tô Kính thi lễ hướng nam nhân. Tô Tuyết. À, tiểu thư nhà tỷ phu. Nam nhân đáp trả nửa lễ cho Tô Kính. Ta là Nguyên Thủy Vũ, Nguyên Lăng Hồng là tỷ tỷ của ta. Lần này đến Ngọc Kinh Thành ta sẽ không đi nữa, kiếm một chức quan. Tô Kính và Tô Tuyết ngồi xuống. Tô Kính nghe Nguyên Thủy Vũ nói, kinh ngạc hỏi. Ta nghe nói cứu cứu ở Mang Sơn học đạo, tại sao đến Ngọc Kinh Thành làm chuyện này? Ha! Sư phụ của ta nói gió Tây đã thổi, có giết chóc đến với nước. Đạo pháp của Bắc Mang Sơn ta gần với U Minh Đạo Cung, luôn mong chết nhiều người chút, có lợi rất lớn với chúng ta. Đến Ngọc Kinh Thành vì tiện đường tắt. Nguyên Thủy Vũ nói chuyện nghe vào thai Tô Kính vẫn hiền hòa, nhưng hơi hướm lạnh lẽo quanh quẩn. Có giết chóc đến với nước. Ý nói bệ hạ sắp viễn chinh quốc gia tả thần sao. Xem ra chuyện này không lừa được thế lực nào, hoàng đế muốn làm hành động lớn. Bao nhiêu người bắt đầu chuẩn bị. Luyện khí sĩ hệ Mang Sơn cũng chạy đến Ngọc Kinh Thành, xem ra trong 2-3 năm sắp tới Ngọc Kinh Thành sẽ rất náo nhiệt. Tô Linh ngồi một bên cười nói. Cứu cứu đến Ngọc Kinh Thành lần đầu tiên gặp tam đệ, sao không có quà gặp mặt? Nguyên Thủy Vũ nhướng chân mày dài. Đều là máu mủ ruột thịt, hỏi cái này rất tục. Tô Kính tiếp lời. Cứu cứu nói đúng, ta cũng không thiếu gì. Nguyên Thủy Vũ nói. Cái đó thì sai rồi, dù sao lần đầu gặp mặt, cho ngươi cái này đi. Một viên đan hiện ra trong tay Nguyên Thủy Vũ, gã hở hững ném cho Tô Kính. Tô Kính nhận lấy viên đan màu đen, các hơi thở sắc bén quấn quanh bề mặt tròn trịa. Lòng bàn tay đau nhói như thể Tô Kính không phải nhận viên đan mà là đao luân xoay nhanh. Đây là ngũ quỷ sinh nhẫn lôi, giết 5 kẻ tội ác tài trời, luyện hóa linh hồn họ đủ 100 ngày mới thành công. Ta luyện lôi hoàn này 34 năm mới thành công được một lần. Tô Kính dùng mình, đan hoàn trong tay hắn thì ra luyện chế từ linh hồn con người. Nghe ý Nguyên Thủy Vũ thì gã luyện đi luyện lại 30 mấy năm chỉ thành công một lần, vậy thì chết bao nhiêu người? Nguyên Thủy Vũ thấy vẻ mặt Tô Tuyết e ngại thì cười nói. Tô Tuyết sợ cái gì? Nếu không phải linh hồn kẻ ác thì không thể luyện chế ngũ quỷ sinh nhẫn lôi thành công. Mang Sơn cũng không phải truyền thừa ma môn. Giết người cũng phải chọn kỹ. Tô Tuyết không dám tiếp lời. Tô Kính cất ngũ quỷ sinh nhẫn lôi vào Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, đỡ lời. Cứu cứu đừng hù Tô Tuyết, nàng mới đến Ngọc Kinh Thành vài ngày, chưa gặp qua những chuyện này. Tô Kiến thấy Tô Kính cất lôi hoàn, lòng thầm hâm mộ. Ngũ quỷ sinh nhẫn lôi của Mang Sơn nổi tiếng lừng lẫy, Nguyên Thủy Vũ có thể luyện chế thành công thì chắc đã thành tiểu kim đan. Thật đáng sợ, trẻ tuổi như vậy đã thành tiểu kim đan. Dù chỉ là kim đan nhất trọng cũng thật phi thường. Tô Kiến trò chuyện với Nguyên Thủy Vũ hơn nửa canh giờ nhưng nhìn sao cũng chỉ như một luyện khí sĩ trúc cơ kỳ. Tô Kiến không thể xác định còn Tô Kính thì thật sự cảm nhận lực lượng kim đan kỳ của Nguyên Thủy Vũ. Cảm giác hơi quái dị, theo lý thuyết luyện khí sĩ kim đan nhất trọng khó điều khiển sức mạnh bản thân, sẽ lộ rõ cảnh giới. Hơi thở của Nguyên Thủy Vũ trúc chắc. Nếu Tô Kính không có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với luyện khí sĩ kim đan kỳ thì khó phát hiện lực lượng lĩnh vực kim đan. Chương 85, quà gặp mặt, hạ, 1. Đạo nhân kết thành kim đan, một viên kim đan tương đương với một tiểu thế giới. Nó không phải thế giới trong không gian mà ý chỉ quy tắc đặc biệt của riêng luyện khí sĩ kim đan. Nguyên Thủy Vũ khống chế lực lượng lĩnh vực kim đan của mình rất vi diệu, chưa bao giờ nghe tin Nguyên gia Tịnh Châu lại có thêm một cường giả kim đan. Nguyên Thủy Vũ hơi tò mò về Tô Kính, gã có nghe qua danh tiếng của ngoại sinh này, dù tin đồn chỉ có 1% sự thật thì người trước mắt không nên là thế tử Tiêu Giao Hầu. Ngoại sinh của gã chưa đến 16 tuổi mà vóc dáng đã gần như người trưởng thành. Sau khi Tô Kính xuyên Việt thì dáng người của thế tử hơi thay đổi, hắn đi theo Lâm Hoành Sơn tập võ không lâu nhưng ảnh hưởng rất lớn. Hai vai Tô Kính rộng hơn ban đầu mấy tấc, lưng long tay vượng, dáng người hoàn mỹ. Nhìn qua vóc người cao giáo, mũi nhọn ẩn dấu. Tô Kính còn chưa đến cảnh giới trúc cơ mà khí chất đã rất gần với Nguyên Thủy Vũ. Nguyên Thủy Vũ càng xem càng cảm thấy thú vị, trong lòng đã có quyết định. Nguyên Thủy Vũ nói với Tô Kính. Tô Kính, có muốn học đạo pháp Mang Sơn không? Tô Kính lắc đầu nói. Không muốn chút nào, Thanh Minh Chân Giải đủ cho ta tu luyện cả đời rồi. Nguyên Thủy Vũ khuyên. Thanh Minh Chân Giải tất nhiên là đạo pháp hạng nhất. Nhưng đạo pháp Mang Sơn theo đuổi huyền bí linh hồn, dù ngươi không thể phi thăng cũng có cách chuyển tu quỷ tiên, trường sinh bất tử. Cứu cứu đang định lừa người sao? Quỷ tiên chỉ có vạn năm thọ, không thể sử dụng lực lượng tiên nguyên, không có khả năng tiếp tục tu hành, chẳng qua là kéo dài hơi tàn. Nguyên Thủy Vũ tha thiết nói. Tô Kính, nếu như tín phụng cửu tử quỷ mẫu thì không chỉ có vạn năm thọ. Chỉ cần cửu tử quỷ mẫu bất diệt thì tương đương với đại đạo trường sinh. Tô Kính nghe, không có cảm giác gì nhưng Tô Linh, Tô Kiến đã động lòng. Mang Sơn phái là môn phái tu đạo khác lạ, có nhiều đệ tử mà toàn thả nổi. Nhưng trước khi tu luyện đạo pháp Mang Sơn phải thề độc với cựu tử quỷ mẫu, người truyền dạy đều không ngoại lệ, lần đầu tiên ngăn chặn đạo pháp lan tràn. Dù ngươi tu hành đạo pháp Mang Sơn cũng không thể truyền bá rộng rãi, người học tập nếu trái với lời thề sẽ bị phản vệ linh hồn, hồn phi phách tán. Tô Kính muốn học thì phải thề độc. Đã thề độc linh hồn người đó sẽ có mối liên kết với cửu tử quỷ mẫu, phản bội Mang Sơn sẽ bị cửu tử quỷ mẫu lấy đi linh hồn, không có sức chống cự. Cửu tử quỷ mẫu không cần tín ngưỡng, không phải tà thần, nghe nói là quy thần chân thân trong địa phủ thượng cổ, có đại năng vô thượng. dù là cường giả kim đan bị cửu tử quỷ mẫu thổi một hơi là chết. May mắn cửu tử quỷ mẫu không thể tùy tiện giáng thế, ngươi không chủ động liên lạc thì cửu tử quỷ mẫu sẽ không tìm tới cửa. Dù vậy vẫn có sức hấp dẫn rất lớn, đặc biệt Tô Linh, Tô Kiến hầu như không có cơ hội phi thăng, kim đan rất xa vời, nếu có thể tu luyện đạo pháp mang sơn, có Nguyên Thủy Vũ làm người dẫn tiến là được trực tiếp đầu vào nội môn học tinh túy quỷ đạo. Những cơ sở đã tu luyện từ trước còn đó, không phải luyện lại từ đầu, hai người có hy vọng rất lớn thành tựu kim đan. Nếu không thể phi thăng còn có thể chuyển tu quỷ tiên. Chỉ cần bái cửu tử quỷ mẫu là có cơ hội biến được trường sinh bất tử. Tô Kính không hề động lòng, thứ này khá giống bí pháp binh gia, nếu hắn thúc đẩy hạt giống thần binh khiến nhóm tử đằng tu luyện bí pháp binh gia, miệng hắn thành thần thì tám nha hoàn cũng được phong thần. Dù là ngụy thần thì các nàng có thể cùng Tô Kính trường sinh bất tử. Về mặt lý luận nếu có ngày Tô Kính cùng thọ với thiên địa, phương thế giới này không bị hủy diệt thì tám nha hoàn sẽ sống mãi. Hơn nữa binh gia phong thần vẫn có thể hưởng thụ sung sướng trần gian. Quỷ tiên thì bị thần lực của cửu tử quỷ mẫu thay thế tất cả cảm giác của mình. Thành quỷ tiên không cần ăn thứ gì bởi vì không đói, ăn cũng không cảm giác mùi vị. Tô Kính nhìn hai ca ca đã động lòng, hắn lên tiếng nhắc nhở Nguyên Thủy Vũ. Cứu cứu đùa với chúng ta như vậy coi chừng phụ thân. Nguyên Thủy Vũ cười lớn. Nếu các ngươi bị dụ dỗ thì tỷ phu sẽ mặc kệ, đó là do ý chí của các ngươi không đủ kiên định, ta không dùng đạo pháp gì mê hoặc các ngươi. Tô Kính không bị lừa. Tuy là đạo lý này nhưng gần đây tính tình của phụ thân khá tệ. Tiêu Giao Hầu tu luyện thanh minh chân giải, lúc kim đan lục trọng là cửa ải lớn, vấn đề bây giờ không phải tính tình không được tốt, ai mà đụng vào nghịch lân là gã bất chấp đó là ai, sẽ nghiền chết trước rồi tính. Cũng đúng, tỷ phu bây giờ không chọc vào được. Nguyên Thủy Vũ mỉm cười nói. Mấy người đều có quà đây. Nói rồi ba thứ khác xuất hiện trong tay Nguyên Thủy Vũ chia cho nhóm Tô Linh. Tô Linh được một cây thước sắt, có trời, trăng, sao. Tô Kiến được một dao găm nhỏ xinh, luyện chế bằng xương trắng, âm khí âm trầm. Tô Tuyết được cây quạt nhỏ xinh, không biết bệnh bằng thứ gì mà mỏng như cánh ve, cực lạnh. Cứu cứu kêu ta lại đây có chuyện gì? Tô Kính ra hiệu cho Tô Tuyết mặc kệ mấy huynh đệ họ làm gì, nàng lo ăn chút trái cây trên bàn đi. Những trái cây này linh khí đậm, có lợi cho luyện khí sĩ rất nhiều. Tô Tuyết không khách sáo, hàm răng trắng cắn rôn rốt, các trái cây rơi vào bụng hóa thành tinh khí chạy khắp toàn thân. Tô Kính rất có hảo cảm với muội muội này, mỗi tháng nàng được phát cho không nhiều, ăn ở châu Nguyên Thủy Vũ một lần tiết kiệm được 2 tháng phát lương. Nguyên Thủy Vũ đưa đồ đều là thứ gã mang đến, không ăn thì phí. Nguyên Thủy Vũ thẳng thắn nói. Ha ha ha. Tìm ngươi đến đương nhiên có chuyện cầu ngươi. Tô Kính không từ chối ngay nhưng cũng không muốn hỗ trợ. Ta rất bận. Tô Kính đang phút tu hành quan trọng, làm việc cho Nguyên Thủy Vũ hơi mất thời gian, không có lợi. Một cái ngũ quỷ sinh nhẫn lôi đã muốn thu mua hắn. Thứ này rất quý giá nhưng chỉ là một món pháp khí, tác dụng kém xa Hoàng Đỉnh Thần Ngọc. Giống như ngươi muốn bỏ ra 500 khối tiền thu mua tỉnh trưởng. Cần xét lại chỉ số thông minh. Chỉ là việc nhỏ, tỷ phu kiếm cho ta một chức vị, bên Trích Tinh môn thiếu đô úy, ta đi qua bổ sung. Nhưng thanh danh của ta trong Nguyên gia không quá rõ ràng, chỉ dựa vào danh tiếng của tỷ phu không ai xem trọng ta. Mấy huynh đệ các ngươi thường qua bên chỗ ta chơi là được. Chương 86, quà gặp mặt, hạ, 2. Tô Kính thầm lấy làm lạ, một cường giả kim đan kỳ đi làm đô úy nho nhỏ làm gì? Dù muốn tham gia Tây Trinh nhưng quân đội Trích Tinh môn không được ra kinh, sau khi tham gia trong vòng mấy năm không thể điều động ra ngoài. Không lẽ trong kinh thành sắp xảy ra chuyện lớn? Ngoài Hoàng cung có 9 môn, Trích Tinh môn nằm trong số đó. Hoàng đế muốn bình định bạo loạn thì sẽ sử dụng quân đội 9 môn trước, nếu không đàn áp được mới để Vũ Lâm quân và cường giả Kim Đan trong hoàng tộc đứng ra. Từ khi Ngọc Kinh thành xây dựng chưa từng điều động quân đội 9 môn, đây là chức vụ nhàn nhã nhất trong các chức rảnh. Cứu cứu, ta không dám bảo đảm có đi được không, người cũng biết sau khi phụ thân trở về liền cấm túc ta đến bây giờ còn chưa được ra phủ. Không đợi Tô Kính từ chối, Nguyên Thủy Vũ lấy một cái hòm dài 3 thước đặt trên bàn. Không gấp, Tô Kính, sau lễ thành niên của ngươi thì tỷ phu sẽ không cấm túc nữa, đến lúc đó ngươi muốn đi đâu trong Ngọc Kinh Thành đều được. Tô Kính thầm nghĩ tên này là ảo thuật ra sao? Tô Tuyết ăn no muốn ở chùa, thấy trên ổ khóa vàng hòm gỗ có một phù lục phức tạp. Nhìn kỹ thì là cấm chế thiên cương, nàng hỏi. Cứu cứu, đây là cái gì? Nguyên Thủy Vũ đáp. Đồ chơi thôi, cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Tay Nguyên Thủy Vũ ấn trên ổ khóa vàng, phù văn cấm chế trên khóa vàng nhạt dần, hòm cổ rầm một tiếng bật nắp ra. Tô Kính cúi đầu nhìn, trong hòm cổ quần quần khói đen đậm đặc, nhiệt độ không khí trong thủy tạ giảm mạnh gần như đóng băng. Khói đen quần quần trong hòm gỗ, có tiếng quỷ khóc thần gào, thanh âm lay động hồn người. Tô Kính có lục đạo thần dám bảo vệ linh hồn nên không cảm giác gì, Tô Tuyết thì mặt trắng bệnh đổ mồ hôi ròng ròng. Tô Tuyết dựa sát Tô Kính, ôm chặt cánh tay hắn, siết chặt làm hắn đau cơ bắp. Cứu cứu! Tô Kính nghi hoặc hỏi. Đây là gì? Trông không phải pháp khí hoặc đạo khí, đưa thần thức vào cảm giác như rơi vào sông băng, không tra xét được chút gì. Đây là địa phủ chi môn, thứ sư phụ ban thưởng cho ta. Tô Linh hỏi dồn. Cứu cứu hay nói xem nó dùng để làm gì? Thời thượng cổ có thiên đình, địa phủ, lo quản âm dương. Nghe nói cửa địa phủ là lối vào đi hướng thế giới địa phủ, ít nhất phải là cường giả kim đan lục trọng mới luyện chế thành công. Nhưng dù thành công thì không ai biết đi vào tầng không gian nào của địa phủ. Sư phụ từng dùng cái hòm này rồi, không tìm được thứ sư phụ muốn, phỏng chừng là một tiểu thế giới, sinh vật mạnh nhất trong đó chỉ là kim đan sơ kỳ. Tô Kính hỏi. Cứu cứu muốn bảo sao? Tại sao không? Người tu luyện nên tìm việc vui. Tô Tuyết núp sau lưng Tô Kính lắc đầu ngoài ngoại. Ta không đi. Cái hòm cái gì, chỉ mới phát ra thanh âm đã khiến người điên đảo thần hồn. Đi vào chỉ e có nguy hiểm rất lớn. Nguyên Thủy Vũ nói. Sợ cái gì, cứu cứu sẽ không hại các người, mặc cái này vào không sợ minh khí xâm thực. Nguyên Thủy Vũ lấy ra món đạo y ỉa đặt lên bàn. Đạo y kiểu dáng giống nhau, hoa văn màu xanh, đáy màu đen, nhìn hoa văn như mây đen cuồn cuộn, dường như nó thật sự chuyển động. Đây là bách quỷ dạ hành y ỉa, nếu là đẳng cấp đạo khí có thần uy xuyên qua âm dương. Đây là ba món pháp khí. Đủ ngăn cản minh khí trong không gian địa phủ đó. Nguyên Thủy Vũ tách ba món đạo y ỉa ra đặt trước mặt nhóm Tô Kính, thúc giục. Đi vào nhìn xem. Tô Kính động lòng. Địa phủ chi môn là trang bị mang sơn đạo phái luyện chế, có thể mở ra cánh cửa đi vào địa phủ. Nghe nói địa phủ đã vỡ nát, hóa thành vô số tiểu thế giới. Nếu may mắn có thể kiếm được đáo vật trong những tiểu thế giới này. Tuy sư phụ của Nguyên Thủy Vũ đã tìm tòi tiểu thế giới rồi nhưng chắc chắn còn thứ lọt lưới, không thì sư phụ của Nguyên Thủy Vũ không thể nào truyền lại địa phủ chi môn cho gã. Tô Kính không tham gì báu vật trong đó, dù có báu vật cũng thích hợp cho mang sơn đạo phái, có lẽ có chút ý nghĩa với U Minh đạo cung. Thứ Tô Kính tu luyện thì... Không đúng, long xà chân khí có thể đồng hóa bất cứ loại lực lượng nào, nhưng đó là chuyện tương lai. Nếu Tô Kính kiếm được một địa phủ chi môn... Khi nào kim đan sẽ có nơi tốt để tu luyện? Khói đen cuồn cuộn trong giờ ẩn chứa lực lượng khá mạnh, cần cấm chế thiên cương phong ấn lại mới có thể mang theo bên người. Nguyên Thủy Vũ tuy là cứu cứu của hắn nhưng Tô Kính không dám hoàn toàn tin tưởng người này. Nguyên Thủy Vũ là cường giả kim đan kỳ, nếu đi theo gã vào tiểu thế giới địa phủ, gã tu luyện thuật đạo mang sơn sẽ biến mạnh hơn. Thực lực của Tô Kính miễn cưỡng đánh thắng luyện khí sĩ mới trúc cơ, đối diện kim đan hầu như không sức chống cự. Hai ca ca cũng vậy, Tô Tuyết nhìn là biết không có kinh nghiệm thực chiến, hoàn toàn là luyện khí cầu trường sinh. Nếu cùng Nguyên Thủy Vũ vào tiểu thế giới địa phủ nghĩa là đặt mạng sống vào tay gã, đừng nói gã, dù là Tiêu Giao Hầu Tô Dương thì Tô Kính cũng không yên lòng. Dù sao Tô Kính là người xuyên Việt, mới bồi dưỡng chút cảm giác tình thân với Tô gia, chưa đến mức máu mủ tình thâm. Nhưng đạo môn chú trọng huyết mạch nhất, Nguyên Thủy Vũ có lý do gì hại hắn? Tô Kính nghĩ đến đây ngước nhìn bầu trời. Trời trong xanh, bích nhãn thần nha bình thường luôn khiến người phiền nay không thấy đâu, nó không xoay quanh trên trời. Nếu có mặt bích nhãn thần nha thì Tô Kính sẽ không chút do dự theo Nguyên Thủy Vũ vào tiểu thế giới địa phủ, vì hắn biết nó sẽ không ngồi xem hắn bị người giết chết. Tô Kính chợt cười, hắn lấy một bách quỷ dạ hành y khoác lên người. Mặc vào đạo y kia đặc biệt mới phát hiện trong cổ áo có hai phù lục màu vàng dài. Khi mặc đạo y ỉa vào thì hai phù lục màu vàng tự nhiên ghép lại với nhau hình thành cấm chế đặc biệt. Cấm chế này có chút cảm giác quy tắc không gian, dựa vào nó mọi người sẽ không lạc nhau trong tiểu thế giới địa phủ, sẽ không bị lạc. Tô Kính mặc bách quỷ dạ hành y ỉa, đạo y ỉa rộng lớn tự động rút lại, và áo chỉ dài qua đầu gối, lực lượng phù văn kéo dài xuống dưới bảo vệ hai chân. Tô Tuyết thì làm sao đây? Nguyên Thủy Vũ chỉ chuẩn bị 3 bộ bách quỷ dạ hành y dì, không ngờ Tô Tuyết đi theo đến. Tô Tuyết nhìn hòm gỗ trên bàn, tim đập nhanh trốn sau lưng Tô Kính, nàng không muốn đến gần đó. Tam ca, muội không đi. Chương 87, Địa phủ chi môn. Tô Kính biết Nguyên Thủy Vũ không thể nào vì tính kế hắn mà kiếm cái hòm này. Nếu Nguyên Thủy Vũ muốn giết hắn thì ra tay ngay bây giờ cũng được, Tô Kính không thể đánh trả. Dù hắn vào tiểu thế giới địa phủ thì Nguyên Thủy Vũ cũng không thoát khỏi liên quan, miệng gã làm gì sẽ bị Tiêu Giao Hầu giết ngay, không cần chứng cứ. Miễn Nguyên Thủy Vũ không bị điên thì sẽ không xuống tay với Tô Kính. Tô Linh, Tô Kiến chưa có giá trị cao đến mức một cường giả kim đan chôn cùng họ. Tô Tuyết, ngươi sợ cái gì? Nguyên Thủy Vũ cau mày nói. Tỷ phu anh hùng cả đời, tử nữ của tỷ phu không thể có người yếu đuối. Nguyên Thủy Vũ nói câu đó hơi nghiêm khắc. Tô Tuyết chu môi ló ra nửa khuôn mặt cãi lại Nguyên Thủy Vũ. Nhưng cứu cứu, ta không có một món pháp khí nào ra hồn. Nguyên Thủy Vũ bật cười, nói. Thì phu vẫn không khác gì. Thôi, cứu cứu tặng cho ngươi một món pháp khí là được, dù sao cũng là xử lý người khác lấy được nó, không tiện lấy ra dùng. Nguyên Thủy Vũ lấy một tiểu kiếm dài 7 tấc nâng trong bàn tay tựa như linh xà chói mắt, tiểu kiếm vặn vẹo rung bần bật như muốn trốn khỏi tay gã. Nguyên Thủy Vũ hé môi thổi một hơi 7 sắc vào tiểu kiếm, trong tiểu kiếm phát ra tiếng thét thê lương rồi ngừng vặn mẹo. Nguyên Thủy Vũ cẩn thận dùng 2 ngón tay kẹp thân kiếm đẩy tới trước, hơi thở 7 sắc trên thân kiếm bị lao đi, ánh sáng vụt tắt lộ ra hoa văn cổ xưa. Tô Tuyết không đến mức không có món pháp khí nào, nàng chỉ lấy cớ từ chối để không vào tiểu thế giới địa phủ. Ai ngờ Nguyên Thủy Vũ trực tiếp đưa đạo kiếm hạ phẩm, hơi tốt hơn pháp khí. Nghe Nguyên Thủy Vũ nói thì đạo kiếm này là gã giết người cướp của lấy được, không thấy khoe ra ngoài, phỏng chừng người bị gã diệt có chút bối cảnh. Tô Tuyết bất đắc dĩ nói. Vậy cứu cứu đợi ta một lát. Tô Tuyết nhận lấy đạo kiếm há miệng nuốt vào bụng. Nguyên Thủy Vũ nói. Không cần, ta giúp ngươi. Ngón tay Nguyên Thủy Vũ điểm vào giữa trán Tô Tuyết, Tô Kính thấy tiểu kiếm bay ra từ mũi nàng. Trong lúc Tô Tuyết bất ngờ thì đạo kiếm đã bị luyện hóa. Đạo kiếm có năng lực bay giết địch, trực tiếp bay ra ngoài người hộ chủ. Tô Kính một lần nữa cảm thán Nguyên Thủy Vũ khống chế lực lượng thật đáng sợ, xóa sổ khí linh trong đạo kiếm rất là dứt khoát hung tàn. Tô Tuyết nhảy mũi muốn mín thở, tiểu kiếm đột nhiên giấy lên từng đợt kiếm phong, cái bản trước mặt bị kiếm phong cắt nát vụn. Tô Tuyết đỏ mặt. Không kiểm soát được cũng không sao, chờ chút nữa vào địa phủ ta sẽ kiếm vài quỷ vật cho ngươi luyện tập tay. Nguyên Thủy Vũ chưa chịu thôi. Lại lấy ra một hạt châu chói mắt ném hướng đỉnh đầu Tô Tuyết. Hạt châu lơ lửng cách đầu Tô Tuyết 3 thước, ánh sáng mông lung xoay tròn. Tô Linh kiến thức rộng nhận ra ngay lai lịch của hạt châu, hét lên. La Hán Xá Lợi. Không sai, là La Hán Xá Lợi, chuyên phá tai họa. Tô Tuyết, có Xá Lợi hộ thể cũng tương đương với bách quy dạ hành y lìa đi theo ta. Nguyên Thủy Vũ dứt khoát nhảy vào hòm, ẩn vào dòng khí đen. Khí đen xoay tròn nhanh. Và áo đạo ý của Nguyên Thủy Vũ chớp mắt bị nuốt mất. Tam đệ nói xem nên làm sao. Tô Linh rất muốn đi vào, khác với Tô Kính, gã và Tô Kiến đều muốn cầu may. Tiểu thế giới như vậy kiếm chiến lợi phẩm dễ hơn đánh yêu quái hoang dã trong Đông Tần Đế Quốc. Bởi vì bắt giết quá độ nên trong Đông Tần Đế Quốc cảnh có rất ít yêu quái ra hồn, dù có yêu quái hoang dã cường đại cũng sẽ được vài thế lực bảo vệ, chờ khi yêu quái trưởng thành đến trình độ nhất định mới gặt. Tiểu thế giới thì khác. Dù bị cường giả kim đan cường đại cướp đoạt một phen cũng sẽ còn nhiều mục tiêu thích hợp. Hơn nữa địa phủ vỡ nát hình thành tiểu thế giới không chừng còn tiên khí thượng cổ để lại. Không cần tiên khí hoàn chỉnh, chỉ một mảnh phế liệu đem về có thể rèn thành đạo khí. Nhưng Tô Kính là thế tử, dù Tô Linh là đại ca cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn. Tô Kính nói. Vậy đi xem thử, cẩn thận, đừng đi rời ra. Tô Kính sờ hai cấm chế thiên cương trong cổ áo, định nhảy vào hòm. Tô Linh giơ tay ngăn Tô Kính lại. Ta đi trước, Tô Kiến, ngươi đi cuối. Tô Tuyết ở sau lưng kéo tay áo Tô Kính, nàng vẫn còn rụt rè. Lúc này Tô Kính không có cảm giác tò mò, hưng phấn thám hiểm, cảm giác sâu sắc nhất là hắn có huynh đệ tỉ muội. Hấp thu vô số tri thức đạo môn làm Tô Kính hiểu đại khái sau khi hắn đoạt xá thì thừa hưởng khí vận của thế tử Tiêu Giao Hầu, cũng kết nhân quả. Kiếp số của thế tử cũ do Tô Kính gánh chịu hết. Nếu cử chỉ lô mãng sẽ dẫn đến rắc rối càng lớn hơn nữa. Nước chảy bèo trôi thì không được, ngược dòng vượt lên phải có lòng nghịch với trời. Nên Tô Kính sống rất cẩn thận, từng bước đi tới hôm nay, Tô Linh khiến hắn cảm nhận tình thân ấm áp, chỉ một chút xíu đủ làm mềm lòng hắn. Tô Kiến Đoạn Hậu có khả năng bị lạc lớn nhất, Tô Linh đi đầu nếu gặp rắc rối thì gã sẽ đứng mũi chịu sào. Tô Linh nói xong khoác bách quỷ dạ hành y rìa vào, nhìn nhị đệ Tô Kiến cũng mặc đồ, sau đó gã nhảy vào trong hòm chớp mắt biến mất. Tô Kính theo sau, Tô Tuyết vào theo, cuối cùng là Tô Kiến. Bốn huynh đệ tỷ muội đều nhảy vào địa phủ chi môn. Tô Kính nhảy vào khói đen chợt nhận ra khói đen kia dính đặc như nước biển, có lực hút rất lớn, như một vòng xoáy hút hắn xuống dưới. Bách quỷ dạ hành tỏa ra dao động linh lực mỏng manh, khói đen chỉ lượn lờ quanh người Tô Kính chứ không xâm thực. Tiếng gào thét thảm thiết, rên rỉ, gầm giống từ bốn phương tám hướng trong khói đen vọng lại, thanh âm như sóng dữ đánh vào người trong vòng xoáy. Tô Kính không thể kiểm soát bách quỷ dạ hành biến đổi, đạo y y này chỉ tự động phát ra linh lực triệt tiêu trùng kích linh hồn đến từ khói đen. Rơi xuống cỡ một phút nhưng chưa qua phạm vi khói đen. Tô Kính động ý niệm, một linh lực trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc được hắn dùng chân khí kích phát thành một giọt nước nhỏ dọc theo đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài. Đây là một đạo pháp kèm theo Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, thủy lôi thuật. Uy lực thủy lôi nhỏ nhưng Tô Kính nhớ quỷ vật gì cũng sợ lôi pháp. Thủy lôi từ Hoàng Đỉnh Thần Ngọc bắn ra, chân khí của Tô Kính nhiều hay ít không quan trọng. Khoảng 15 giây Tô Kính có thể phát ra một thủy lôi, khoảng cách công kích là 10 trượng. Giọt nước bay vào khói đen, đột nhiên ánh sáng màu lam phình to, khói đen trước mặt bị xé rách, sau đó có tiếng sấm nổ bên tai. Chương 88, vận khí, 1. Đùng đùng. Tô Kính trông thấy một khuôn mặt to cách trước mắt hắn 10 thước bị thủy lôi nổ nát, nó tức giận rít gào. Tô Kính phát ra thủy lôi chỉ cỡ hột cơm nhưng lôi quang vụt qua, khói đen 5 trượng trước mặt hắn đều bị xé rách không thể ngưng tụ. Quỷ vật trong khói đen bị lôi pháp trọng thương. Hơi thở của quỷ vật đó rõ ràng là trình độ luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, ít ra vượt qua một ngưỡng cửa sắt. Tô Kính xuề 5 ngón tay ra, lòng bàn tay phóng ra ngũ quỷ sinh nhẫn lôi, đao quang lấp lóe, tia điện đi đùng vòng quanh khuôn mặt to lớn. Quỷ vật bị lôi nhẫn cắt thành từng mảnh, mỗi mảnh nhỏ nhanh chóng bốc cháy. Quỷ hỏa màu xanh lục lạnh buốt giá, cơ thể Tô Kính mất kiểm soát xuyên qua quỷ hỏa, một luồng sáng bạc nhạt bắn tới bị hắn chộp vào tay. Tô Kính nhìn kỹ đó là một thứ đặc quánh, cơ nắm tay, hơi ấm. Khói đen trước mặt tàn biến, Tô Kính nghiêng người nhẹ nhàng đáp xuống đất. Nguyên Thủy Vũ đã đứng phía trước, chân đạp vách vực lớn màu tím đen. Nguyên Thủy Vũ đứng ở mép vách vực nhìn ra xa. Thấy Tô Kính nắm chất lòng đặc đáp xuống đất, môi Nguyên Thủy Vũ mấp máy nhưng cuối cùng không xin hắn. Tô Kính là ngoại xanh của gã, Nguyên Thủy Vũ tạm thời không có thứ gì để trao đổi với hắn, cưỡng ép cướp lấy thì không được, bị tỷ phu biết sẽ lột sạch gã ném ra ngoài Ngọc Kinh Thành. Nguyên Thủy Vũ đã bình tĩnh lại, cười thầm tại sao sự bình tĩnh của mình bỗng giảm thấp vậy. Ngươi biết thứ trong tay là cái gì không? Tô Kính thu nó vào Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, hỏi. Không biết, nhóm đại ca đi đâu rồi? Tô Kính thấy lạ là Tô Linh nhảy xuống trước hắn mà bây giờ không thấy bóng dáng đâu. Tô Tuyết theo sau hắn cũng mất tích. Chờ thêm chút nữa, ngươi đánh chết một quỷ vật chặn đường nên nhanh chút. Ta một đường giết 10 mấy con mà không được lưu ly hồn đăng, ngươi thật may mắn. Lưu ly hồn đăng. Giọng Nguyên Thủy Vũ trầm thấp như sợ kinh động thứ gì trong khói đen. Ừ, Mang Sơn đạo phái chúng ta dùng lưu ly hồn đăng để bồi dưỡng khí linh. Có lưu ly hồn đăng thì tốc độ khí linh trưởng thành sẽ tăng nhanh rất nhiều, đạo phái khác cũng dùng nó được. Ngươi được đến lưu ly hồn đăng phẩm chất rất tốt. Tô Kính không kiềm được hỏi. Nếu như khí linh bị thương, cho nó ăn loại lưu ly hồn đăng này thì hiệu quả ra sao? Nguyên Thủy Vũ biết không thể cướp đi nên cậy luôn. Vậy thì lãng phí, khí linh không sợ đan độc. Ngươi có thể tìm luyện đan sư, luyện chế cửu chuyển hồi hồn đan. Lúc luyện chế thêm vào lưu ly hồn đăng sẽ có cơ hội luyện chế ra cửu chuyển kim đan thật sự, nếu cho khí linh dùng hiệu quả mạnh hơn gấp mấy chục lần. Phải đánh giết quỷ vật mới có được lưu ly hồn đăng, nhưng thứ này không liên quan đến cảnh giới quỷ vật, toàn nhờ vận may. Có lẽ giết một con tiểu quỷ là sẽ được một lưu ly hồn đăng không tệ, cũng có thể giết 10 mấy quỷ vương mà không được chiến lợi phẩm. Nguyên Thủy Vũ nghiêm túc hỏi. Hay là tiếp theo nếu chúng ta gặp quỷ vật, giết rồi chia đều đồ được không? Ta mạnh hơn ngươi, còn ngươi thì may mắn hơn ta. Ta đến đây tuy không phải tìm lưu ly hồn đăng nhưng thứ này cũng rất quan trọng với ta. Nếu người đối diện không phải ngoại xanh của Nguyên Thủy Vũ thì gã đã một bàn tay đập chết cướp đồ rồi. Nếu Tô Kính không có khí linh lục đạo thần giám trong người, còn bị thương nghiêm trọng thì hắn sớm tặng lưu ly hồn đăng cho Nguyên Thủy Vũ. Nguyên Thủy Vũ là cứu cứu của hắn, chắc chắn sẽ đền đáp lại chứ không lấy không, vì làm Tô Kính Phật lòng là hắn đi mép mâu thân ngay. Hướng về đệ đệ hay bên nhi tử? Quá rõ ràng khỏi phải nghĩ. Tuy Nguyên Thủy Vũ mạnh nhưng còn kém xa Tiêu Giao Hầu, lần đầu tiên Tô Kính thám hiểm ở thế giới này đã cảm nhận được ích lợi khi có chỗ dựa. Không thì luyện khí sĩ tiên thiên kỳ như Tô Kính sao có thể chia đều chiến lợi phẩm với luyện khí sĩ kim đan kỳ. Nguyên Thủy Vũ không cảm thấy mình chịu thiệt, thực lực của gã mạnh mấy nếu không được may mắn thì có lẽ 3-5 năm không giết ra lưu ly hồn đăng. Tô Kính chỉ ra tay một lần đã được một lưu ly hồn đăng, đây là vận may. Cứu cứu, ta cũng cần lưu ly hồn đăng không thì đã đưa cho lưu ly hồn đăng, nếu chia đều thì lưu ly hồn đăng chịu thiệt. Chúng ta hầu như không cần ra tay, mang chúng ta vào là để hấp dẫn quỷ vật đúng không? Nếu để làm mồi thì cứu cứu lấy một nửa, còn lại ta chia với nhóm Tô Linh chịu không? Tô Kính rất cần loại lưu ly hồn đăng này, Nguyên Thủy Vũ không nói để luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cần bao nhiêu lưu ly hồn đăng, nhưng lục đạo thần giám là tiên khí, khí linh tiên khí bị tổn hại nếu dùng kim đan trị liệu thì 3-50 viên không đủ dùng. Một lò kim đan ít có cái nào nhiều hơn 10 viên, bình thường là 3 viên, nếu may mắn sẽ có 5 viên. Lần này không được thêm lưu ly hồn đăng thì làm thân với cứu cứu, lần sau lại đến cũng tiện hơn. Nếu keo kiệt không chịu nhạt thì sau này hắn khó mà vào tiểu thế giới địa phủ. Cũng tốt, các ngươi không cần dùng nhiều những thứ kia. Nguyên Thủy Vũ không già mồm, gã chỉ lên trên. Ngươi xem, Tô Linh đến rồi, tiếp ứng đi. Tô Kính thấy một luồng sáng bạc xâm bắn ra từ ngón tay Nguyên Thủy Vũ phá tan khói đen, tựa như đèn rạch phá đêm khuya chiếu sáng một khu vực. Tô Linh đạo ý ỉa bay bay xuyên qua dòng khí màu đen, tay gã cầm một mộc phù vương vức tỏa ánh sáng mông lung. Ánh sáng chiếu quanh đạo y thì hình thành dây xích nhỏ do các phù văn ghép lại, dây xích di chuyển nhanh cắt dòng khí đen. Một sinh vật màu xám như con thằn lằn to ở bên cạnh Tô Linh, nó núp trong dòng khí màu đen không ngừng phun ra chất lỏng đen. Những chất lỏng phân giải trong khí lưu hóa thành giọt chất độc nhỏ hơn bao trùm người Tô Linh. Những giọt độc rơi trên người Tô Linh sẽ phát ra tiếng xèo xèo, bị bách quỷ dạ hành y đi triệt tiêu thành làn khói trắng. Con thằn lằn xám to vừa phun chất độc vừa giấy lên dòng khí vây quanh Tô Linh, làm gã đổi hướng rơi trở thành xoay tròn liên tục ở cùng một độ cao. Cứ thế này thì cho 100 năm Tô Linh cũng không thể đáp xuống đất được. Bách quỷ dạ hành y không thể luôn bảo vệ an toàn cho Tô Linh. Tô Linh nhìn độ cao, cười khổ nói. Còn trăm trượng, ta không đánh được xa vậy. Nguyên Thủy Vũ nói. Vậy ngươi cho ta mượn chút vận may đi. Một thanh bạch cốt kiếm mảnh dài hiện ra trong tay Nguyên Thủy Vũ. Tô Kính hiểu ý, vẽ một phù văn trên bạch cốt kiếm. Chương 89, Vận khí, 2. Chỉ là một phù văn cơ bản mà Tô Kính vẽ đến toát mồ hôi, vẽ phù văn trong không khí là vấn đề khó khăn cho hắn. Phù văn rơi trên bạch cốt kiếm như dán một tờ giấy đỏ lên nó, cốt kiếm phát ra ánh sáng đỏ máu. Nguyên Thủy Vũ ném bạch cốt kiếm lên trên, chớp mắt bay vào khói đen. Trong khói đen truyền ra tiếng rít đau đớn. Nguyên Thủy Vũ thì thầm một tâm tiết, Tô Kính nghe nhưng không thể ghi nhớ, không học tập bắt chước được. Tiếng gào ngừng bặt, bạch cốt kiếm xé mở khói đen bay về, một sợi tơ đen quấn quanh trên thân kiếm. Nguyên Thủy Vũ buông tiếng thở dài thu lại sợi tơ đen. Đặt ở chỗ ta được chứ? Đó là cái gì? Tô Kính vốn không mong đợi có thu hoạch gì tại đây nên bị Nguyên Thủy Vũ tham ô cũng không giận. Thứ hoan khí ngưng kết. Mang Sơn đạo phái gọi nó là thực cốt. Cái này phẩm chất khá thấp nhưng rất nhiều, ngươi quả nhiên rất may mắn. Về tài liệu luyện khí thì thần dị kinh của đạo môn ghi lại đầy đủ nhưng Tô Kính không đọc hết, không biết thực cốt có ích gì. Nguyên Thủy Vũ nói thực cốt có rất nhiều vậy chắc giá trị không nhỏ. Nguyên Thủy Vũ thu một tia thực cốt, lấy ra cái hộp gỗ đưa cho Tô Kính. Đây là chu sa, nếu ngươi còn vẽ phủ văn gì thì đừng hao phí chân khí. Tô Kính đỏ mặt. Mới rồi hắn chỉ cảm thấy vẽ phù văn trong không khí rất oách, không suy xét đến vấn đề tiêu hao. Hắn còn thiếu thực chiến, vận dụng thuật đạo cũng rất thô ráp. Cầm vũ khí chém giết thì Tô Kính học khá giả, còn công kích thuật đạo thì hắn như đồ ngốc. Tô Kính, ngươi nên tin vào vận may đi. Đây không phải lần đầu tiên ta tới, bình thường 3 ngày đầu hầu như không có thu hoạch gì. Sau khi ngươi đến, ra tay 2 lần đều có chiến quả không tệ. Tim Tô Kính đập nhanh. Hắn biết khí vận liên quan đến đại đạo pháp, thứ này sẽ bị tiêu hao và khó bổ sung. Nguyên Thủy Vũ đang coi thường hắn tuổi trẻ vô tri sao? Nguyên Thủy Vũ lạnh lùng cười. Ngươi đừng lo lắng, quỷ vật trong này đều có oán khí, giết chết chúng hoàn toàn có thể bù đắp tiêu hao khí vận của ngươi. Hơn nữa ngươi là thế tử Tiêu Giao Hầu, mang theo khí vận dù giết vài đại yêu kim đan cũng không bị hao tổn. Ha, nếu không thì người 12 đạo cung cần gì hoàng đế cho một danh phận ở Ngọc Kinh Thành? Nguyên Thủy Vũ giơ tay lại chém một kiếm, một đầu sọ bị chém rơi khỏi khói đen nhưng lần này không được gì. Đạo môn giành lấy thiên hạ, thành lập đế quốc, nhìn như vớ vẩn nhưng không phải vậy. Một đế quốc cũng là tuân theo vận khí sinh ra, đạo môn thành lập đế quốc khi không được đại khí vận của mấy chục ức dân chúng nên mới có thể trong thời gian ngắn bù đắp hao hụt vì chinh chiến với chư tử Bách Gia. Thân phận như Tô Kính có thể phân chia ích lợi từ lượng khí vận khổng lồ của đế quốc. 12 đạo cung cũng vậy, nếu bọn họ đối nghịch với hoàng thất thì một là vấn đề thực lực, hai là nếu thất bại là mất hết, không có khả năng vực dậy. Khương thị tộc nắm giữ khí vận đế quốc, nói cho ngươi liền cho, nói rút về liền rút. Nên không ai làm trái minh ước năm đó, 12 đạo cung phụng Khương thị làm chủ xét cho cùng đều vì phân phối ích lợi. Tô Linh từ trên trời đáp xuống, hơi chật vật. Vừa rồi con thằn lằn to xám bị đánh chết thì một con rơi thú máu như cái bóng lao vào mặt gã, hầu như bị thương gã. Tô Linh phun một ngụm chân nguyên đánh lùi con rơi nên không giữ thăng bằng được, sau khi vòng xoáy biến mất gã suýt té xuống đất. Một luồng sáng vàng bắn xuống, Tô Tuyết với La Hán Xá Lợi trên đỉnh đầu bay xuống theo, rồi đến Tô Kiến. Mặt Tô Kiến hơi tái, dọc đường đi gã giết mấy chục con quỷ vật, gã bị đánh lén nhiều nhất nhưng cũng nhờ đó được lợi. Ít ra kiếm được 2 viên hồn châu, thứ này tương đương với nội đan của yêu quái. Nguyên Thủy Vũ cười vỗ tay nói. Người đã đến đông đủ, vậy chúng ta xuất phát đi. Nguyên Thủy Vũ chỉ phương xa bên dưới vách vực, trên bình nguyên xám đầy khe rãnh như bị vô số chiến xa lớn nghiền áp. Đại khái cách 30 dặm có một tòa thành rách nát đứng sững. Trên bầu trời tòa thành tụ mây đỏ dày, tia chớp lấp loe không ngớt chiếu mặt đất một mảnh đỏ máu, tựa như tòa thành ngâm trong máu. Tô Kính không ngờ trong tiểu thế giới địa phủ còn có thành thị. Đầu tường đổ nát mơ hồ có bóng quỷ thấp thoáng. Tô Kính chỉ nhìn một cái rồi tán đi chân khí trong mắt. Nguyên Thủy Vũ nhìn tường thành hoang tàn phương xa, khẽ khen. Rất đẹp đúng không? Chân mày nết cao hơi nhúc nhích tô thêm nét vui mừng trên mặt Nguyên Thủy Vũ. Mây đỏ địa ngục phản chiếu khuôn mặt điển trai của Nguyên Thủy Vũ hấp dẫn đến yêu dị. Không biết là ánh sáng mây đỏ hay gã đã hưng phấn mà gò má trắng ửng hồng. Tô Linh chỉ tòa thành rách nát phía xa, hỏi. Cứu cứu, đó là cái gì? Tô Linh đã là trúc cơ, không cần giống Tô Kính hai mắt vận chuyển chân khí mới nhìn xa được. Nguyên Thủy Vũ phất tay áo, đạo y trướng căng rồi từ từ rũ xuống, tiểu giang thay đổi. Đạo y y màu xanh bình thường biến thành vũ y y đỏ thẫm. Đó là thôn thực thành. Thời thượng cổ đó là địa bàn của ngạ quỷ ngục. Ngạ quỷ ngục vốn yếu nhất, đại phủ tan vỡ thành vô số tiểu thế giới, thôn thực thành đã là thế lực mạnh nhất trong tiểu thế giới này, nhưng sau khi bị sư phụ của ta thanh lý thì không có cường giả cảnh giới kim đan. Nguyên Thủy Vũ nói đúng, sau khi luyện chế địa phủ chi môn thành công sư phụ của gã đi vào cướp một phen. Vì phát hiện là ngạ quỷ ngục phân liệt ra tiểu thế giới. Cảm giác không có dinh dưỡng gì nên tặng cho Nguyên Thủy Vũ mới thành kim đan. Với lực lượng của Nguyên Thủy Vũ đủ tự bảo vệ mình trong tiểu thế giới này. Một luyện khí sĩ cường đại sẽ không lãng phí nhiều thời gian trong loại tiểu thế giới này, dù bên trong rất có thể sót lại bảo bối địa phủ. Luyện khí sĩ là thời gian, là sinh mệnh. Tìm báu vật là vì trường sinh, nếu vì báu vật mà tiêu hao hết sinh mệnh thì mất nhiều hơn được. Thôn thực thành không có cường giả cảnh giới kim đan. Tức là một mình Nguyên Thủy Vũ có thể càn quét. Đám người Tô Kính miễn không rời xa Nguyên Thủy Vũ sẽ không bị nguy hiểm mạng sống. Tô Linh, Tô Kiến đều là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, có thể tự bảo vệ mình. Tô Kính và Tô Tuyết tuy chỉ là tiên thiên kỳ nhưng một người có khổng tức mâu, một người vừa mới được kiếm khí, đều là trang bị sức sát thương khá lớn, nếu gặp quỷ vật cảnh giới trúc cơ kỳ cũng có sức đánh trả. Chương 90, đói. Đặc biệt trong tiểu thế giới địa phủ nhiều quỷ vật am hiểu trực tiếp công kích linh hồn. Tô Tuyết được La Hán Xá Lợi, Tô Kính thì có lục đạo thần giám, giảm thấp độ nguy hiểm rất nhiều. Nguyên Thủy Vũ nói, đi theo ta. Nguyên Thủy Vũ nhảy xuống dưới vách vực, Vũ y y giang rộng như con chim lớn lao xuống đất. Tô Linh liếc qua Tô Kính và Tô Tuyết. Tô Kính nói, Bách quỷ dạ hành y gì này có thể bay lượn trong tiểu thế giới địa phủ, La Hán Xá Lợi sẽ không để Tô Tuyết té chết. Nói rồi Tô Kính nhảy xuống vách vực theo Nguyên Thủy Vũ. Bách quỷ dạ hành y gì mở ra, nó như máy bay lượn một người mà Tô Kính từng nghiên cứu chế tạo. Loại máy bay lượn một người có thể cho một binh sĩ từ máy bay nhảy xuống an toàn bay xuống đất. Cảm giác khá giống bách quỷ dạ hành y gì, Tô Kính cẩn thận cảm nhận bách quỷ dạ hành y gì mở ra không quá lớn. Hắn như con bọ cánh cứng. Đạo y phát ra lực lượng giống máy bay lượn một người, có sức nổi nhẹ, Tô Kính lao nhanh xuống trong không khí, có thể cảm giác dòng khí ma sát phát ra tiếng gió. Cảm giác rất kích thích, siêu kích thích. Từ vách vực đến mặt đất cao hơn 80 thước, Tô Kính lao xuống cách mặt đất gần 10 thước mới điều động chân khí đưa vào bách quỷ dạ hành y. Tô Kính ở giữa trường không trung rơi chậm lại, hai tay háo bay phần phật. Dầm. Tô Kính xoay người hai chân đạp đất, mặt đất truyền đến lực phản chấn dù là kiếp trước hắn cũng có thể chịu được. Làm sao mới chế tạo ra thứ giống máy bay lượn một người? Tô Kính thầm nghĩ, binh sĩ trên chiến hạm bay muốn đáp xuống đất trước tiên phải để chiến hạm hạ xuống, đây là một khuyết điểm đối với việc điều động chiến trường. Tô Kính muốn chế tạo cỗ máy bay cách mặt đất ít nhất 10 trượng, hoặc nên nói là máy vận binh bay. Đế quốc cũng có thứ này nhưng ý tưởng thiết kế không giống. Chiến xa bay của đế quốc rất tốn tiền, chỉ thua chiến hạm bay. Tài lực mạnh như đế quốc chỉ chế tạo 8 chiến hạm bay, chiến xa phủ không chưa đến 100 cái. Không thể nào lấy mấy thứ này tấn công quốc gia tả thần được. Tô Kính cần một phương tiện giao thông có thể xuyên qua địa hình phức tạp mà không phải cô máy công thành. Thứ này bay được là tốt rồi, không cần phòng ngự, đến nơi binh sĩ tự nhảy xuống. Binh sĩ đế quốc ở độ cao 5 trượng tức là khoảng 11. Hai thước có thể mặc trọng giáp an toàn nhảy xuống. Chỉ cần thời gian bay chưa đến 3 giây độ cao an toàn đáp xuống có thể nâng lên trên 10 trượng. Nhưng trừ bách quỷ dạ hành y gì ra Tô Kính chưa nghe nói trang bị của đạo phái nào cho người năng lực bay lượn. Tô Linh ở phía sau cũng đáp xuống đất, gã và Tô Kiến ngay từ đầu phát ra chân khí nên bay tiêu sái tự nhiên. Tô Kính ngước nhìn Tô Tuyết đứng bên mép vực, nói. Nhảy đi, không té chết đâu. Độ cao hơn 80 thước đối với luyện khí sĩ tiên thiên kỳ đúng là không té chết được, nhưng không có trang bị đặc biệt bảo vệ người mà nhảy xuống thì chắc chắn sẽ bị thương. Tô Tuyết cắn răng nhảy lên, ánh sáng rực rỡ trên đỉnh đầu nàng, người nàng như đạn pháo lao xuống đất. Tô Kính định đón nàng nhưng bị ánh sáng đẩy liên tục lui mấy bước, suýt té ngã. Nguyên Thủy Vũ cười to bảo. Trong địa phủ cũng dám sử dụng Phật Quang, thật là huy vũ. Ầm vang Tô Tuyết đã đáp xuống. Mặt đất bị nàng giẫm cái hố to đường kính 3 thước. Mặt Tô Tuyết đỏ rực, không phải bị thương mà xấu hổ vì bị ghẹo. La Hán Xá Lợi tự động hộ thể, nàng còn đưa chân khí vào nên gây ra kinh thiên động địa. Mặt đất phía xa có một vũng bùn, mấy trăm bàn tay ghê tởm thò lên, không biết là quỷ vật gì sắp bò khỏi mặt đất. Đó là thứ bị Tô Tuyết hấp dẫn ra, nếu nàng không căng thẳng như thế thì đám quỷ vật đã ngoan ngoãn ngủ say dưới lòng đất. Trong địa phủ chân khí rất quý giá. Mấy người lấy binh khí đi. Nguyên Thủy Vũ xoay người, tay cầm bạch cốt trường kiếm đưa ra sau. Tô Kính vội dùng ngón tay chấm chu sa vẽ phủ văn lên thân kiếm. Lần này Tô Kính học không chỉ dùng chút lực lượng thần thức dẫn động chân khí, chặt chẽ khắc ấn chu sa lên thân kiếm. Vẽ phủ văn xong Tô Kính cũng lấy khổng tức mâu ra. Tô Linh cầm vũ khí là đoạn đao màu xám, tay Tô Kiến cầm roi mềm dài hơn 3 trượng, phía đầu roi vị trí dài hơn 3 trượng mọc đầy gai đỏ thẫm. Tô Tuyết dứt khoát lấy phi kiếm mới có được ra để nó xoay quanh sau đầu. Dưới mặt đất phương xa đã có mấy chục quỷ vật bỏ ra khỏi bùn lầy. Tô Kính nhìn hình dạng đám quỷ vật, hắn cảm giác ớn lạnh. Đó là một đám quỷ vật hình người, cái đầu to đùng, da khô nước dán chặt thân thể gầy đét, lông thưa thớt. Đây chính là ngạ quỷ sao. Mỗi con ngạ quỷ lê cái bụng to, răng như bánh răng sắc bén, bàn tay rất to, lông trên mu bàn tay dính bết vào nhau như tấm thảm rách nát. Mắt ngạ quỷ màu tím đỏ, không có con ngươi. Mũi xẹp lép dán trên mặt, lỗ mũi to đùng, mỗi con hít mạnh phát ra tiếng hừng hực. Không biết là con quỷ vật nào nói. Đói quá. Càng nhiều ngạ quỷ bò lên từ lòng đất, chúng nó hơ tay như muốn bắt lấy cái gì để ăn. Đói quá. Đói quá đói. Thanh âm càng lúc càng nhiều, càng vang dội. Mấy chục con ngạ quỷ nhìn hướng Tô Tuyết, ánh sáng Xá Lợi quá rực rỡ trong địa phủ. Giọng Nguyên Thủy Vũ lạnh lùng không tình cảm. Chúng nó có đồ ăn nhưng ăn gì cũng không thấy no. Tô Kính nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói. những con ngạ quỷ lúc còn sống đã tạo tội nghiệt gì mà phải chịu đau đớn vĩnh hằng như vậy. Cảm giác đói bụng bị phóng đại vô số lần, ăn cỡ nào cũng không no. Nghe thì tốt hơn núi đao chảo dầu nhiều, nhưng người chịu đói rồi mới biết khi cơn đói vượt qua giới hạn nhất định thì ngươi sẽ ăn luôn vật nuôi của mình, khi mức độ đói thêm nấc nữa ngươi sẽ ăn thịt người. Lúc đói đến tột độ không còn gì có thể trói buộc ác ma trong lòng ngươi, dù người thân xuất hiện trước mặt cũng tắp luôn. Ngạ quỷ trong ngạ quỷ ngục phải chịu đau khổ như vậy, vĩnh viễn không cách nào lấp đầy bụng. Số lượng ngạ quỷ nhiều hơn trong tưởng tượng, Tô Kính thấy ngạ quỷ chui lên khỏi mặt đất có một số bụng xệ tới gó chân, hình dạng vừa đáng sợ vừa đáng thương. Nguyên Thủy Vũ lẩm bẩm. Thật là xui xẻo. Nguyên Thủy Vũ cầm bạch cốt trường kiếm đi tới trước. Mấy chục con ngạ quỷ bỗng chạy nhanh về phía Tô Tuyết, Nguyên Thủy Vũ như không tồn tại trong mắt chúng. Xá lợi trên đỉnh đầu Tô Tuyết tựa như cơm, thịt mỡ thấm nước. Chương 91, Quỷ Vương, 1. Nếu ngạ quỷ liếm xá lợi của Phật môn một cái sẽ dằn xuống cảm giác đói một thời gian, chúng nó bản năng lao về phía Tô Tuyết mau đến nỗi Tô Kính không ngờ. Chân ngạ quỷ chỉ thô cỡ cổ tay Tô Kính, cơ bắp khô quắt nhiều chỗ rách toạc. Phía mũi bản chân to mọc móng gấp khúc như dã thú bấu mặt đất, tăng tốc độ cơ vận động viên chạy đua. Càng nhiều tiếng động ầm ĩ vang lên. Cho ta ăn ngươi đi. Tô Linh, Tô Kiến hơi lảo đảo suýt té dưới đất. Ăn. Cho ta ăn. Một con ngạ quỷ kéo tàn ảnh lại tăng tốc, mắt bắn ra tia sáng tím đỏ nhìn Tô Tuyết chằm chằm. La Hán Xá Lợi, trên đầu Tô Tuyết phát ra tiếng vù vù, vầng sáng mở rộng bao bọc nàng lại. Ngạ quỷ tỏa định Tô Tuyết răng va lách cách, mắt bị ánh sáng Xá Lợi chiếu vào làm bốc khói. Dù đôi mắt sắp mù nhưng đám ngạ quỷ vẫn bất chấp tất cả lao lên. Đói khát làm bất cứ loài sinh mệnh nào phải điên cuồng. Những ngạ quỷ dù thấy Phật Đà đến địa phủ cũng sẽ vừa lên nếm một cái rồi tính. Tô Tuyết chỉ có Xá Lợi, không thể hù lùi đám quỷ vật. Tô Kính không vội ra tay, hoàng đình thần ngọc của hắn có thể phát ra thủy lôi. Tuy chỉ là lôi pháp sơ cấp nhất nhưng đủ sức đánh chết đám ngạ quỷ. Nhìn Nguyên Thủy Vũ là biết, vẻ mặt gã nhẹ nhàng, bạch cốt kiếm từng tấc một dài ra, càng lúc càng dài. Khi ngạ quỷ lao lên trước nhất đến gần trước mặt Nguyên Thủy Vũ 5 trượng thì bạch cốt kiếm đã thành cự kiếm dài hơn 2 trượng. Nguyên Thủy Vũ nhảy lên, vũ y tỏa ánh sáng đỏ thấm đáp xuống đàn ngạ quỷ. Nguyên Thủy Vũ đơn giản xoay một vòng tại chỗ, con ngạ quỷ hùng hổ trong phạm vi 5 trượng xung quanh bị chém eo. Ngạ quỷ bị chém thành 2 khúc trong người bay ra một luồng khói đen chui vào bạch cốt cự kiếm. Tô Kính la lên. Đại ca, nhị ca hãy bảo vệ Tô Tuyết. Nói xong Tô Kính cầm khổng tức mâu nên đón ngạ quỷ. Ngạ quỷ chạy rất nhanh, Nguyên Thủy Vũ một chiêu giết mấy chục con, phía sau còn 600 con ngạ quỷ nữa. Một giọt nước trong suốt bắn ra, ngạ quỷ cao cỡ trượng 2 bị đánh gục dưới đất, đầu nổ tung, óc đen tuyền bay ra. Tô Kính vung khổng tức mâu. Óc ngạ quỷ biến mất, mâu ngắn liên tục đâm, ngạ quỷ chạy đằng sau bị đâm chết 6 con. Tô Kính thầm cảm thán thuật đạo lôi pháp của hắn không hữu dụng bằng võ kỹ của Lâm Hoành Sơn. Mâu ngắn quét ngang, Tô Kính phát ra ngũ sắc thần quang, ngạ quỷ lao lên không thể hét lên. Tiếng hét của ngạ quỷ lay động hồn người, luyện khí sĩ tiên thiên kỳ bình thường nếu bị những ngạ quỷ vây quanh sẽ bị xẻ thịt trong khoảnh khắc. Tô Kính bây giờ ít dùng lực lượng hoàng đình thần ngọc bổ sung chân khí. Long xả chân khí xoay quanh trong đan điền, bình thường ít có thanh minh chân khí bị sói mòn. Lúc chiến đấu loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Thanh minh chân khí bị vòng xoáy long xả chân khí hút, cảm giác như bị áp xúc, khá là ngưng thực. Tô Linh, Tô Kiến một trước một sau mang theo Tô Tuyết xung phong lao lên. Tô Linh từng lên chiến trường, Tô Kiến chưa đi, Tô Tuyết càng chưa từng giết con gà. Ba người xông lên lộ rõ chênh lệch. Vì tiết kiệm lực lượng trong tiểu thế giới địa phủ, đoạn đao màu xám của Tô Linh hầu như đánh sáp lá cả, một đao chém ra chỉ có chút mang nhẫn lấp lóe trên lưới dao, cự ly công kích khoảng 1 trượng. 1 trượng là chưa đến 2 thước, trường thương tiêu chuẩn của Đông Tần Đế quốc dài hơn 6 thương. Roi mềm của Tô Kiến như linh xà vằn mèo, phong nhẫn mỏng nhỏ liên tục bắn ra từ cây roi bao trùm phạm vi 10 trượng, tiêu hao khá lớn. Tô Tuyết thì theo khuôn phép vận dụng phi kiếm lần lượt chém đầu ngạ quỷ. Dùng kiếm phong đâm tiết kiệm sức hơn. Vấn đề là Tô Tuyết không nhìn thấy chỗ hiểm thật sự của ngạ quỷ. Ngạ quỷ bị chặt đầu tuy còn có thể dương nanh múa vướt nhưng chỉ lăn lộn dưới đất, nếu không đến gần chúng nó rất là vô hại. Tô Kiến vung roi mềm cười khẽ. Cũng chẳng có gì hay. Tô Kính cho mày, nhị ca hơi sơ sẩy, chẳng có gì hay là thế nào. đám ngạ quỷ vẫn rất đáng sợ, nếu không phải mọi người mặc bách quỷ dạ hành y thì ngạ quỷ phát ra thanh đủ công phá phòng hộ của luyện khí sĩ trúc cơ kỳ, ảnh hưởng linh hồn. G-Z-A-O G-Z-A-O. Mảnh đất dưới chân từ khi nào trở nên lỏng lẻo, một bàn tay to bỗng vươn lên chộp nhóm Tô Kính lại hết. Tô Kính cảm giác cơ thể bị lực lượng cực mạnh đụng vào, bị tức ngực, người đã bay ra sau. Lại là Nguyên Thủy Vũ, gã vung hai tay háo phất sau lưng đẩy lùi nhóm Tô Kính. Nguyên Thủy Vũ vội vàng ra tay không cân bằng lực lượng nên bốn người bị gã đánh bay thì Tô Linh miệng chảy máu. Nguyên Thủy Vũ lên tiếng. Là Quỷ Vương, để ta đối phó, các ngươi đừng tiến lên. Bạch cốt cự kiếm đã chém xuống bàn tay to. Giang giác. Cự kiếm khảm vào ngón trỏ nhưng bị kẹt trong xương ngón tay. Vũ y trên người Nguyên Thủy Vũ vang tiếng nổ bùm bùm, căng phồng lên. Nguyên Thủy Vũ không buông tay mà người lơ lửng nắm cự kiếm chém ngang, rút bạch cốt cự kiếm ra khỏi xương ngón tay. Nguyên Thủy Vũ liên tục tấn công hai lần chỉ chém mẻ một miếng trên bàn tay xương, chớp mắt lỗ thủng co rút tự động khép kín. Nguyên Thủy Vũ thầm giật mình, chẳng phải sư phụ đã giết hết cường giả trong tiểu thế giới này rồi sao? Quỷ Vương rõ ràng thực lực cao hơn gã. Vấn đề là Quỷ Vương mạnh như vậy tại sao không ở trong thôn thực thành mà ngủ say dưới lòng đất đồng không ngông quạng này? Không đúng, vào địa phủ chi môn đều có tọa độ riêng, trong tiểu thế giới này mục tiêu Nguyên Thủy Vũ giáng lâm không nhiều hơn 5 địa điểm, nơi này là vị trí tốt nhất, đối phương mai phục săn tại đây. Nghĩ vậy mắt Nguyên Thủy Vũ tràn đầy sát khí. Quyết làm thịt Quỷ Vương, nếu nó tổn thương mấy ngoại xanh thì tỷ phu sẽ lột ra gã. Muốn rút khỏi tiểu thế giới này nhóm Tô Kính chỉ dựa vào sức mình để đi thì hơi rắc rối nhưng vẫn ra được. Muốn nhanh chóng rời đi phải được Nguyên Thủy Vũ mang theo. Quỷ Vương xuất hiện bám chân Nguyên Thủy Vũ, những ngạ quỷ khác đã lao vào nhóm Tô Kính. Trông có kế hoạch bài bản, không phải quái vật chỉ hành động theo bản năng. Tô Linh hé môi nuốt một viên đan dược trị thương, lòng gã nhỏ máu. Tô Linh đã làm quan trong triều nhưng bổng lộc đa số dùng để mua thứ tu hành. Đan dược trị thương thì gã chỉ mang theo một bình nhỏ đựng 12 viên, đây còn là vì gã ở Tiêu Giao Hầu phủ từ từ tích góp. Phập. Một móng vuốt quỷ cào mạnh lưng Tô Kiến, một con ngạ quỷ hóa thành cơn gió lặng lẽ vòng ra sau lưng gã công kích. Chương 92, Quỷ Vương, 2. Tô Kiến chúi nhủi tới trước, phi kiếm của Tô Tuyết đã chém đầu ngạ quỷ đánh lén. Chiến đấu như vậy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh kinh người. Tô Kiến bị con quỷ cào một cái. Cảm giác lưng đau rát, may mắn có bách quỷ dạ hành y hiển nên gã chỉ bị thương nhẹ. Tô Linh tức giận quát. Tật. Một khôi lỗi to bay ra từ túi da Tô Linh đeo bên hông. Bên ngoài khôi lỗi đơn sơ như cái hòm gỗ có 8 chân máy móc. Bên trên cái hòm gỗ gác một cung nỏ. Một người nhỏ xíu đứng sau cung nỏ, mặt mũi sống động. Tiểu nỗ trên hòm gỗ lấp lóe tia sáng, một nỗ tiễn màu vàng nhạt chợt bắn ra. Khôi lỗi như hòm gỗ quét hai cái chân máy móc đánh hai con ngạ quỷ đứng gần gãy eo 90 độ. Vẻ ngoài khôi lỗi thô sơ nhưng sức chiến đấu không tồi. Tô Kính nhanh chóng từ Hoàng Đình Thần Ngọc ném khôi lỗi kim loại ra, hắn cầm khôi lỗi này nghiên cứu, số khác đều để trong viện tử của Lâm Hoành Sơn. Tô Kính lấy đi khôi lỗi kim loại vị trí lao tốt, tay cầm cây gậy sắt mảnh dài, đầu gậy là móc câu sắc bén. Gậy sắt mảnh cỡ nào cũng thô cỡ thân thương, rất rắn chắc. Khôi lỗi kim loại quét gậy sắt tới trước đánh lui ba con ngạ quỷ, Tô Kính nhanh chóng gần sát Tô Tuyết, Tô Kiến cũng tìm đến, dựa vào khôi lỗi kim loại rốt cuộc họ không bị vây công. Tô Linh nhờ khôi lỗi hỏng gỗ liên tục chạy, đoàn đao chém các ngạ quỷ đến gần, trước mắt tình hình chiến đấu trở nên kịch liệt. Tô Kính ra lệnh khôi lỗi kim loại bảo vệ, nó tử thủ sau lưng hắn, gậy sắt múa may lung tung. Đám người Tô Kính có cơ hội thở dốc, sau đó mấy chục ngạ quỷ áp sát. Móng nuốt ngạ quỷ lấp lóe tia sáng lạnh biến thành hàng trăm mũi tên bắn tới. Tô Kính tiến lên, Hoàng Đình Thần Ngọc phát ra kỹ năng. Một con thần quy hiện ra đập cái rầm xuống đất. Hai ngạ quỷ lao đến quá gần bị linh quy đập thành bụi đen. Ngạ quỷ công kích bằng móng nuốt đều bắn trúng linh quy, bị cứng rắn ngăn lại. Những con ngạ quỷ chỉ có cảnh giới tiên thiên kỳ, yếu hơn Tô Kính một chút. Linh quy bị đánh mình đầy vết thương nhưng không có dấu hiệu tan biến. Tô Kính bình tĩnh bắn ra một thủy lôi, hắn hơi hối hận không luyện chế ngũ quỷ sinh nhẫn lôi ngay tại chỗ. Nhìn chung hắn thiếu thủ đoạn công kích từ xa, kỹ năng thủy lôi đến từ Hoàng Đỉnh Thần Ngọc, cần 15 giây mới phát ra một lần. Hơn nữa cảnh giới của Tô Kính quá thấp, một thủy lôi nhỏ tối đa chỉ sát thương một mục tiêu. Mấy trăm ngạ quỷ vây công, nhóm Tô Linh toàn dựa vào bách quỷ dạ hành y để ngăn cản linh hồn trùng kích, ngược lại Tô Tuyết có La Hán Xá Lợi bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Tô Tuyết kinh tê ơ. Ca. Một con ngạ quỷ từ dưới đất chui lên hai tay ôm đùi Tô Tuyết. Xá Lợi tỏa ánh sáng chói lòa hơn nhưng con ngạ quỷ bất chấp, làn da đã bốc cháy nhưng vẫn không buông tay, nó há mồm nhe hàm răng nhọn hoắt cắn chân Tô Tuyết. Tô Kính quét khổng tức mâu ra sau, đoạn ngọc thức buộc phát ra đánh nát đầu ngạ quỷ. Ngạ quỷ bị đánh nát đầu vẫn kiên quyết không chịu thả Tô Tuyết ra, đôi tay quỷ hoàn toàn bốc cháy. Tô Tuyết ngừng hét chói tai, nàng dù gì không phải nữ nhân yếu đuối bình thường, phát hiện móng vuốt ngạ quỷ tạm thời không thể xuyên qua ánh sáng Xá Lợi tổn thương đến mình thì lập tức giơ phi kiếm chém xuống, chặt đứt hai móng vuốt quỷ. Tô Kiến hét chói tai chỉ phương xa. Nguy! Tô Kính dương mắt nhìn lên, chân khí chuyển động trong mắt. Tô Kính thấy thôn thực thành phía xa có các con ngạ quỷ lao xuống chạy nhanh tới chỗ mình. Không có quỷ vương thì chúng nó là lính giải rác, không dám công kích Nguyên Thủy Vũ. Bây giờ thì khác, thôn thực thành có quỷ vương, không chỉ có một con. Con quỷ vương thứ hai xuất hiện trên tường thành hoang tàn. Tô Kính chỉ liếc quỷ vương kia một cái đã sinh ra sợ hãi, vì hắn bỗng thấy hơi đói. Luyện khí sĩ ba, năm ngày không ăn gì sẽ không cảm giác đói khát. Nếu như trúc cơ thì hơn 10 người không cần ăn cơm. Tô Kính thấy đói vì bị quỷ vương trên đầu tường phía xa ảnh hưởng. Nơi này là ngạ quỷ ngục tan vỡ sinh ra tiểu thế giới, quy tắc thế giới ở đây chắc chắn có một loại là đói. Không chỉ Tô Kính, bụng Tô Tuyết kêu ngủ. Cảnh giới của Tô Linh, Tô Kiến cao hơn chút cũng cảm giác thân thể nhanh chóng yếu ớt. Bách quỷ dạ hành y chỉ là pháp khí, không ngăn được lực lượng của quỷ vương. Nếu không có nhóm Tô Kính thì Nguyên Thủy Vũ thoải mái, gã tùy thời có thể rút lui. Không ngờ trong tiểu thế giới này có quỷ vương, Nguyên Thủy Vũ dư sức chơi từ từ. Vấn đề là bây giờ Nguyên Thủy Vũ không thể rút lui, chỉ có thể tìm cách đánh chết quỷ vương, kiếm cơ hội đưa nhóm Tô Kính đi. Nguyên Thủy Vũ dứt khoát, nếu không được thì đưa Tô Kính đi trước, mấy người khác có chết tỷ phu cũng không giết gã. Nhưng Nguyên Thủy Vũ đang bị bàn tay to của quỷ vương bám giữ. Gã có muốn cứu Tô Kính cũng không rảnh răng làm. Cảnh giới của quỷ vương này cao hơn Nguyên Thủy Vũ, nếu ở bên ngoài gã có thể ỷ vào đạo khí giết chết quỷ vương. Giờ đang trong tiểu thế giới địa phủ, ưu thế thuật đạo của Mang Sơn đạo phái hơi bị yếu so với đối phương. Quỷ vương và căn nguyên của tiểu thế giới này ứng hòa với nhau, mỗi lần công kích mơ hồ phù hợp thiên đạo của tiểu thế giới. Mắt Nguyên Thủy Vũ lấp lóe, đã mở ra lực lượng lĩnh vực kim đan. Không cần quay đầu Nguyên Thủy Vũ cũng biết bên Tô Kính thường xuyên gặp nạn. Quỷ vương trên tường thực lực mạnh hơn quỷ vương bám chân Nguyên Thủy Vũ, nếu quỷ vương kia ra tay thì ngay cả gã cũng sẽ bị giữ lại thế giới này. Đã đến lúc phải lựa chọn, Nguyên Thủy Vũ nghĩ đến đây tay siết chặt hạt châu trong suốt màu lam nhạt, đang định ném ra. Chứ Tô Kính, những người khác mang được bao nhiêu ra ngoài hay bấy nhiêu. Từ khi nào mây trên bầu trời đổi màu đỏ như biển máu dậy sóng cuồn cuộn. Chợt một giọng nói vang lên. Dừng tay đi. Quỷ vương trên tường chợt biến mất, một cái chân to thò ra từ mây dày trên trời đạp xuống đất. Ngạ quỷ vây công nhóm Tô Kính bị chấn lăn lộn đầy rớt, ngạ quỷ trốn dưới lòng đất gãy xương đứt gân, có tiếng kêu thảm thiết. Quỷ vương trên tường một bước vượt khoảng cách mấy chục dặm đi đến bên cạnh nhóm Tô Kính. Quỷ vương này khác với ngạ quỷ khác, mặc áo giáp màu tím vàng, áo giáp mọc đầy gai kim loại sắc bén. Mặt quỷ vương sạch sẽ. Đôi mắt hơi to nhưng tỷ lệ chưa đến mức khiến người sợ. Trừ chiều cao ra những vị trí khác quỷ vương giống nhân loại bình thường, trên mặt không có da khô héo, thậm chí hơi hường hào. Chương 93, Hư Đỗ. Quỷ vương cao 12 trượng gần 30 trượng, một người khổng lồ, không, là quỷ khổng lồ. Quỷ vương giáng xuống đất, trái tim Nguyên Thủy Vũ như bị đạp dẹp, động tác tay hơi chậm không thể tiếp tục ức chế quỷ vương dưới mặt đất. Bàn tay to phất tới trước đánh lui Nguyên Thủy Vũ. Nguyên cánh tay vươn ra khỏi bùn lầy, một cái đầu to nhô lên. Phập. Quỷ vương mới giáng xuống đạp một cái, quỷ vương dưới lòng đất chưa kịp phản ứng cái đầu to đã bị quỷ vương khổng lồ đạp nát bấy. Quỷ vương khổng lồ giống to. Ta nói rồi, dừng tay. Đừng nói ngạ quỷ ở gần, ngạ quỷ lao ra từ thôn thực thành cách mấy chục dặm bị thanh âm này chấn nhiếp nằm sấp dưới đất. Nguyên Thủy Vũ ngăn cản thanh âm này công kích, miễn cưỡng nói. Nếu ngươi giết chúng ta thì sư phụ của ta sẽ chung lực lượng đánh vào tiểu thế giới này, khi đó ngươi sẽ bị diệt vong. Quỷ vương khổng lồ ngoác miệng rộng, tay cầm món vũ khí là cái ngồi sắt đen nhánh. Ngu xuẩn, ta ở tiểu thế giới này đã đói mấy chục vạn năm, nếu có thể ăn ngươi ít nhất no bụng một bữa. Nguyên Thủy Vũ nghẹn lời, gã biết ngạ quỷ trong ngạ quỷ ngục vì để cảm giác đói biến mất dù chỉ một phút cũng chấp nhận mạo hiểm hồn phi phách tán. Địa phủ viễn cổ là đại thế giới khá khủng bố, khiến người rơi vào luyện ngục vĩnh hằng, bị hành hạ mãi mãi không ngừng nghỉ đủ biến thánh nhân thành tên khốn. Tô Kính mở miệng hỏi. Người muốn cái gì? Quỷ vương khổng lồ mạnh gần bằng phụ thân của hắn, Tiêu Giao Hầu Tô Dương. Nếu quỷ vương muốn ăn Nguyên Thủy Vũ đã không nói nhảm nhiều vậy, nhanh chóng nhóm lửa trưng hay nấu tùy thích. Quỷ vương khổng lồ kinh ngạc kêu lên. A, người còn chưa xỉu. Tiếng giống vừa rồi làm đám người Tô Linh xỉu, Tô Tuyết có La Hán Xá Lợi bảo vệ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tô Kính trả lời. Có lẽ vì ngươi quá kinh người nên ta mới không xỉu. Quỷ vương không quan tâm lý luận có hợp lý không, nhếch môi cười nói. Đúng vậy, ta có điều cầu. Nếu các ngươi không đồng ý thì ta đành ăn no một bữa rồi tính. Nguyên Thủy Vũ lạnh lùng hỏi. Lần trước lúc sư phụ của ta đi vào sao ngươi không bàn với sư phụ? Có thể sẽ chết, dù ở thế giới địa phủ chịu nỗi khổ luân hồi vô tận thì ta cũng không muốn chết. Quỷ vương nói vậy là Nguyên Thủy Vũ cảm thấy gã không có gì hay để đàm phán. Nếu không đồng ý với quỷ vương thì dù sư phụ, Tiêu Giao Hầu kéo đến báo thủ khi đó gã đã chết. Bị quỷ vương ăn thì linh hồn cũng sẽ bị tiêu hoa sạch. Sắc mặt Nguyên Thủy Vũ không ngừng thay đổi, cuối cùng cất đi bạch cốt trường kiếm, chắp tay nói. Không biết danh hào của tiền bối là gì? Quỷ vương im lặng một lúc mới trả lời. Ta là Hư Đỗ Quỷ Vương, tên thì miễn bàn. Người muốn ta làm cái gì? Hư Đỗ Quỷ Vương trực tiếp nói ra yêu cầu. Đôi mắt lấp lóe tia sáng xanh. Ngươi tu luyện luân hồi kinh, ta muốn ngươi viết một phong sắc thư cho ta trở thành quỷ thần của tiểu thế giới này. Hư Lỗ Quỷ Vương chịu đói quá lâu, quỷ vật càng mạnh càng chịu đau khổ sâu hơn. Nếu như không biết có thể thoát khỏi đau khổ này thì Hư Lỗ Quỷ Vương đã ra tay, không nói nhiều với Nguyên Thủy Vũ. Nguyên Thủy Vũ bật cười nói. Ta mới thành tiểu kim đan, ngươi kêu ta dùng lực lượng luân hồi kinh viết một phong sắc thư cho ngươi. Làm vậy dù ta không chết cũng sẽ biến thành một phế nhân. Ngươi nói xem một luyện khí sĩ nếu như trở thành người thường có phải thảm hơn bị ngươi ăn không? Nguyên Thủy Vũ nói dứt khoát chém đinh chặt sắt, nếu khiến gã thành phế nhân thì gã thà chết ở đây. Tô Kính nghe hiểu hai bên đối thoại, thầm nghĩ, đừng mà cứu cứu, hy sinh một mình cứu cứu hạnh phúc cả nhà. Nếu cứu cứu không chịu hợp tác thì cả giám sẽ bị ăn. Tô Kính không ngờ vào tiểu thế giới này sẽ hung hiểm như vậy. Chưa bắt đầu thám hiểm đã gặp nguy hiểm sống chết. Tô Kính biết không thể nào buộc Nguyên Thủy Vũ đồng ý, đối với luyện khí sĩ không cách nào chấp nhận mình trở thành phế nhân. Huống chi Nguyên Thủy Vũ kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã thành tựu kim đan. Dù vạn năm nay số lượng người phi thăng thưa thất cỡ nào thì luyện khí sĩ như Nguyên Thủy Vũ có hy vọng phi thăng nhất. Hủy con đường cầu tiên của Nguyên Thủy Vũ thì dù toàn thế giới bị hủy diệt gã cũng sẽ không nhíu mày chút nào. Hư Lỗ Quỷ Vương uy hiếp gã chỉ vô ích. Hư Lỗ Quỷ Vương lạnh lùng nhìn Nguyên Thủy Vũ, mắt to hơn cái đầu Nguyên Thủy Vũ. Miễn sống thì có hy vọng. Ha ha ha. Nguyên Thủy Vũ cười to bảo. Nếu ta viết sắc thư thì ngươi trở thành quỷ thần của tiểu thế giới này, có thể đóng địa phủ chi môn, từ nay tiêu giao tự tại. Nếu như ngươi có hy vọng tìm được hạch tâm căn nguyên của thế giới này, luyện hóa nó có khả năng chuyển sinh thành tiên. Vậy thì sư phụ thậm chí không có cơ hội báo thù cho ta. Hư Lỗ Quỷ Vương cười khen. Rất có cốt khí, rất gắn góc, nhưng ngươi biết tại sao ta gọi là Hư Lỗ Quỷ Vương không? Nguyên Thủy Vũ chỉ vào Tô Kính. Ta chỉ biết nếu người này chết thì dù ngươi là Thái Ất Kim Tiên sớm muộn gì sẽ bị làm thịt làm phân bón. Tô Kính dùng mình. Nguyên Thủy Vũ nói quá ác, Tô Kính lập tức nghĩ đến một kết quả. Nếu Hư Lỗ Quỷ Vương bắt Tô Kính làm con tin, thả Nguyên Thủy Vũ ra ngoài để gã tu luyện đến kim đan tam trọng mới viết sắc thư thì không có mạo hiểm. Cứu cứu muốn ném hắn ở lại đây. Nhưng không lạ, trên trái đất tình thân ruột thịt không đáng tin chứ nói gì trong thế giới này có đại đạo thành tiên. Một người nếu như có thể thành tiên còn cần gì thân thích bằng hữu. Vĩnh sinh bất tử thì ngươi dư giả thời gian quen bằng hữu, không cần vì một phút nào đó. Hư Lỗ Quỷ Vương liếc qua Tô Kính. Thả ngươi đi. Ngươi tu luyện là quỷ đạo, có nói gì ta cũng không tin. Tiểu tử này có lẽ rất quan trọng, tiếc rằng không có chút tác dụng với ta, an còn ngại dính răng. Nguyên Thủy Vũ nói. Ngươi không tin ta không tin ngươi, nếu vậy thì ngươi giết ta đi. Hư Lô Quỷ Vương nói. Giết ngươi. Ngươi mơ đẹp quá. Hai tay Hư Lô Quỷ Vương xé áo giáp trước ngực, vang tiếng nổi như núi sập. Hư Lô Quỷ Vương xé rách áo giáp lộ ra ngực bụng. Tô Kính ngạc nhiên trông thấy bụng Hư Lô Quỷ Vương phồng lên, tinh khiết. Trong suốt như thủy tinh. Máu cuộn trào trong bụng to phát ra tiếng thủy triều vỗ. Trong máu loang thường lộ ra các khuôn mặt hoặc bàn tay tuyệt vọng, hoặc một lũ tóc dài. Chương 94, Đệ Bản, 1. Ta tên Hư Lô Quỷ Vương vì tu luyện hư không địa ngục kinh, trong thân thể tự thành quỷ giới. Ta ăn ngươi vào thì ngươi sẽ như những người đã bị ta ăn mất từ từ chịu khổ tại đây, mãi đến khi nào ta muốn tha cho ngươi thì ngươi mới biến thành đống phân. Hư Lô Quỷ Vương nói thô bỉ, Tô Kính nghe buồn cười. Rất nhiều chuyện chỉ trông vào dũng khí thì không được. Các khuôn mặt trong bụng Hư Lô Quỷ Vương bị phóng lớn ra chỉ cỡ đầu kim, không phải luyện khí sĩ thì không nhìn rõ. Trong bụng máu loãng có mấy vạn oan hồn lan lộn. Nguyên Thủy Vũ biến sắc mặt, cắn răng nói. Đạo hạnh bị hủy, ta có sống cũng được ích gì. Ít ra hiện tại ta có thể hủy kim đan đi, để ngươi hoàn toàn không đạt được gì. Hư Lô Quỷ Vương rũ áo giáp khoác vào người lại, nhìn hướng Tô Kính. Tô Kính cười gượng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là luyện khí sĩ tiên thiên kỳ, ngươi có ăn ta cũng không được chất gì để tiêu hóa. Hư Lô Quỷ Vương phất lờ Nguyên Thủy Vũ căng thẳng thần kinh đề phòng, ngồi xổm xuống dùng ngón tay hất Tô Kính lên nâng trong lòng bàn tay. Tại sao ngươi không sợ? Đôi mắt to của Hư Lô Quỷ Vương lúc này thật khủng bố, như hai mặt trăng tím đỏ. Tô Kính có lục đạo thần dám bảo vệ linh hồn vẫn thấy tim đập nhanh, cả người lạnh lẽo. Hơn nữa Hư Lô Quỷ Vương có cái miệng rất hôi. Như trong miệng ngậm một đống xác chết mục giữa. Tô Kính rất muốn xỉu, nếu hắn muốn thì có thể xỉu ngay, tuy nhiên xỉu rồi thì không có chút đường sống. Hư Lô Quỷ Vương nâng Tô Kính trong lòng bàn tay, vui vẻ cười nói. Có phải rất hôi không? Hơi thối không ngừng phun vào người Tô Kính, hắn cảm giác có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mùi thế này chắc sẽ không theo hắn mãi đến khi thành tiểu kim đan đi. Tô Kính bị hun trong mặt. Thứ này không nhằm vào linh hồn nhưng linh hồn ký thác trong thể xác, cơ thể hắn bị mùi này xâm thực, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp. Nếu Hư Lô Quỷ Vương muốn giết hắn thì làm gì cơ hội thành tựu kim đan? Trong mơ hồ Tô Kính lỡ mồm nói ra lời trong lòng. Hôi chết bỏ, ngươi ăn phân sao? Không, đây là mùi linh hồn mục nát. Trong bụng của ta là cực khổ, không phải vĩnh sinh. Linh hồn của ngươi sẽ từ từ mục nát, có lẽ là mấy vạn vạn năm. Ngươi không sống được lâu vậy. Tô Kính cố nén dục vọng dùng khổng tức mâu đâm vào mắt Hư Lô Quỷ Vương. Long xà tam thức của Tô Kính tối đa chỉ chọc mù mắt Hư Lô Quỷ Vương. Với khoảng cách gần thế này dù Hư Lô Quỷ Vương có lực lượng lĩnh vực cũng không thể ngăn cản ngũ sắc thần quang công kích. Dùng mạng mình đổi một con mắt của đối phương. Mạng hắn chưa rẻ mạt như thế, huống chi đối với sinh mệnh cảnh giới cao như thế bị mù mắt có thể chữa lành ngay. Ha 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 ha. Không sống được lâu vậy. Nếu có ngày ngươi cũng trở thành phạm nhân trong ngạ quỷ ngục thì ngươi sẽ biết sống quá lâu không phải chuyện tốt. Địa tàng quỷ vương bị ta giết, tối đa trăm năm sau sẽ hồi sinh tiếp tục chịu đựng đau đớn. Nhưng khi đó thực lực của hắn sẽ yếu ớt như những ngạ quỷ này. Trong tiểu thế giới này chúng ta không thể chết, sống trong giày vò. Tô Kính thế mới biết tại sao Hư Lô Quỷ Vương không sợ Nguyên Thủy Vũ uy hiếp. Nếu bị giết thì tốt rồi. Vấn đề là Hư Lô Quỷ Vương không chết được, bị giết chỉ là danh tử rơi vào giấc ngủ say. Sống lại trong phương tiểu thế giới này sẽ mất đi lực lượng, đến lúc đó càng không có cơ hội chạy thoát. Hư Lô Quỷ Vương không sợ người sau lưng Nguyên Thủy Vũ trả thù. Hư Lô Quỷ Vương đang cược, đánh cược Nguyên Thủy Vũ không nỡ chết. Nhưng Tô Kính biết Nguyên Thủy Vũ dám chết. Một cường giả kim đan luôn có cách giữ lại một lũ linh hồn trở về thế giới thần châu. Nguyên Thủy Vũ thà đầu thai sống lại chứ không chọn đời này biến thành phế nhân. Ý chí suy đồi mới là đáng sợ nhất, Tô Kính cảm giác lực lượng khó tả từ người Nguyên Thủy Vũ. Cái tên khốn này sắp hại chết hắn, Nguyên Thủy Vũ có khí khái nam nhân cách mấy cũng được cái gì. Nghĩ đến đây Tô Kính khuyên. Ngươi đơn giản là muốn chạy ra ngạ quỷ ngục, giết chúng ta thì không còn cơ hội nữa. Nhưng giữ chúng ta lại luôn sẽ có người tiến vào tìm chúng ta. Chúng ta ở trong tay ngươi không trốn thoát được, khi đó ngươi lại bàn điều kiện tốt hơn là dồn hết tiền cược vào cứu cứu của ta. Mắt Hư Lô Quỷ Vương lấp lánh tia sáng nhìn Tô Kính. Ý ngươi là ngươi rất quan trọng. Quan trọng hơn cứu cứu của ta một chút. Nếu ta bị kẹt ở đây thì phỏng chừng sẽ có 3, 5 luyện khí sĩ cảnh giới cỡ như ngươi tiến vào tìm. giết ta rồi đương nhiên ngươi không có hy vọng. Nếu bọn họ biết ta chết sẽ hoàn toàn phong tỏa thế giới này, ngươi suốt kiếp không thể trở mình. Hư Lô Quỷ Vương nói, hơi có lý, vậy cùng ta về thôn thực thành đi, làm khách vài ngày. Hư Lô Quỷ Vương vứt nhóm Tô Linh ở dưới đây tóm gọn trong tay, ngoái đầu nói với Nguyên Thủy Vũ. Ngươi ngoan ngoãn đi theo, không thì ta sẽ giết trước vài người sau đó đối phó ngươi. Nguyên Thủy Vũ bất đắc dĩ, Tô Kính làm như thế khiến gã không có đường trả giá. Hư Lô Quỷ Vương chấp nhận cách của Tô Kính thì ý tưởng của Nguyên Thủy Vũ không quan trọng nữa. Hư Lô Quỷ Vương sải chân bước nhanh đi hướng thôn thực thành. Tô Kính đứng trong lòng bàn tay Hư Lô Quỷ Vương được nâng lên, cảnh vật trước mắt đung đưa kịch liệt như có động đất. Tô Kính không nghĩ ra cách nào trốn thoát, đành trông mong Tiêu Giao Hầu sẽ phái người vào tiểu thế giới này cứu cả nhóm ra. Nguyên Thủy Vũ theo sau Hư Lô Quỷ Vương, thật sự không dám chạy. Nếu Nguyên Thủy Vũ trốn thì Tô Kính bị giết, gã sẽ trốn cùng. Tỷ tỷ không che chở gã được, Tiêu Giao Hầu không là người hiền lành gì. Nguyên Thủy Vũ dám hại Tiêu Giao Hầu đứt đoạn huyết mạch thì gã thậm chí dám phát binh tấn công Mang Sơn. Hơn nữa Nguyên Thủy Vũ chưa chắc trốn thoát được, mới rồi Hư Lô Quỷ Vương nhờ mây đỏ trên trời một bước vượt mấy chục dặm, gã muốn trốn đúng là mơ tưởng viễn vông. Nguyên Thủy Vũ rủa thầm sư phụ mình, nói là trên cảnh giới Kim Đan đã bị thanh lý sạch nhưng tại sao đi ra một quỷ vật cường đại. Nguyên Thủy Vũ vốn muốn mượn phương tiểu thế giới này làm thân với nhóm Tô Kính để tiện làm việc. Giờ thì đúng là mua dây buộc mình, cho dù an toàn chạy trốn, sau khi quay về nhóm Tô Kính sẽ không oán hận gì gã sao. Nghĩ đến đây Nguyên Thủy Vũ càng bình tĩnh hơn, bước chân nhanh nhẹn giữ khoảng cách 10 trượng với Hư Đỗ Quỷ Vương. Chương 95, Đề Bạn, 2. Tiêu Giao Hầu Phủ. Nguyên Lăng Hồng phu nhân Tiêu Giao Hầu hiếm khi xuất hiện trong thư phòng Lã Nguyện Thư Hải. Nguyên Lăng Hồng bày một cái ghế bên cửa sổ, tùy ý ngồi mắt nhìn xa xăm. Tiêu Giao Hầu ngồi sau cái bàn táo bạo nói. Huynh đệ của phu nhân thật là không biết nặng nhẹ, đưa hết mấy người kính nhi vào địa phủ thì sẽ xảy ra chuyện cho xem. Nguyên Lăng Hồng lạnh nhạt nói. Nhiều năm không gặp huynh đệ của ta cũng lớn gan hơn, ta làm tỉ tỉ khó kiềm kẹp hắn. Hắn muốn mượn lực lượng của hầu gia làm việc, hầu gia làm tỉ phu không tỏ thái độ thì hắn tìm cách đến gần nhi tử của chúng ta cũng bình thường. Nha đầu và Vũ Y Y đều không có mặt. Trạng thái của ta bây giờ không thể tự mình vào tiểu thế giới địa phủ, phu nhân nói xem nên làm sao. Chẳng phải hầu gia mới thu Lâm Hoành Sơn sao? Nguyên Lăng Hồng đảo tròng mắt nhìn hướng trượng phu của mình. Để hắn đi đi. Hắn đang bế quan dưỡng thương trong linh trí. Một ngày là đã lành lặn rồi, kêu ra đi, thời gian còn lại thì sau này tăng thêm vài ngày cho hắn, ai không ham. Không thể để Nguyệt Sơn, Quân Sơn đi đúng không? Tiêu Giao Hầu trầm ngâm. Phu nhân nói đúng. Cúc Nguyệt Sơn, Cố Quân Sơn giúp gã quản lý nhiều chuyện, nếu đi tiểu thế giới địa phủ cứu người không biết mất bao nhiêu thời gian. Triệu hoán hai đại yêu từ Lôi Sơn trở về mất mấy ngày, còn không bằng mời cường giả Kim Đan trong nhà ở Dực Châu đến hỗ trợ. Lâm Hoành Sơn che giấu thực lực nhưng ở trong tiểu thế giới địa phủ thì không cần kiệng dè gì, đủ để cứu người. Nhưng chỉ một mình Lâm Hoành Sơn thì Tiêu Giao Hầu không yên lòng. Phu quân gặp ngươi bị loạn. Lâm Hoành Sơn không chăm lo nhiều người được nhưng huynh đệ của ta gây rắc rối, ta không muốn để người khác bảo vệ hắn. Lâm Hoành Sơn đi cứu mấy hải tử của chúng ta là được, huynh đệ của ta tự biết chạy thoát. Còn cứu làm sao thì thái độ của thần mục đạo cung vẫn không rõ ràng, để Nguyệt Sơn đi mượn bắt cảnh thừa tiên phụ đi, đủ chứa 4 người sống. Thấy Tiêu Giao Hầu vẫn cứ trầm ngâm, Nguyên Lăng Hồng cười hỏi. Chắc không phải phu quân muốn ta tự mình vào đi. Cái đó thì không cần. Tiêu Giao Hầu khẽ thở dài. Ta chỉ đang nghĩ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy làm trong hầu phủ không có người dùng, có nên điều thêm người từ Nam Cương không? Chỉ dựa vào những người này muốn chân áp binh mã ti thì hơi căng. Không cần, bên Nam Cương thứ chúng ta liều mạng có được không thể dễ dàng buông tay. Nếu Lâm Hoành Sơn làm tốt chuyện này phu quân cũng có lý do phong thưởng cho hắn, bệ hạ sẽ không sinh nghi. Dùng việc tư phong thưởng không được tốt lắm. Vì là việc tư nên bệ hạ mới đồng ý khi đó phu quân sẽ nợ bệ hạ một nhân tình. Cho Lâm Hoành Sơn đi nếu Nguyên Thủy Vũ bị gì thì. Đó là hắn tự gây rắc rối, phu quân, hài tử của chúng ta không quan trọng bằng đệ đệ của ta sao? Nguyên Lăng Hồng nói nhẹ hững như thể Nguyên Thủy Vũ ở trong lòng nàng chỉ bằng cọng lông chim. Tiêu Giao Hầu gật gù, gã mở một trận pháp loại nhỏ trên bàn. Nguyệt Sơn, đi kêu Lâm Hoành Sơn ra khỏi linh trì đưa đến gặp ta. ngươi tự mình đi thần mục đạo cung mượn một tấm bát cảnh thừa tiên phủ. Bên kia trận pháp truyền đến đại tiên sinh vâng dạ, Tiêu Giao Hầu đóng trận pháp lại. Tiêu Giao Hầu nói với Nguyên Lăng Hồng. Dù thế nào thì bên ta vẫn thiếu người, ai? Nguyên Lăng Hồng dò hỏi. Hay là ta kêu Hồng Vũ, Bạch Vũ đến hỗ trợ? Bọn họ đáng tin hơn Thủy Vũ nhiều. Bên Dực Châu sẽ không vui. Thôi, chuyện này xong rồi về sau ta tự mình đi phương Bắc tìm một người ở Huyền Không Tự, giang cá đám hòa thượng không dám không nghe. Nguyên Lăng Hồng thở dài gật đầu, chuyện của phu quân có nhiều lúc không thể tự chủ. Hiện tại rất nhiều chuyện phải dựa vào bản gia Dực Châu, muốn hoàn toàn tách lịa ra cần phu quân đến Kim Đan bắt trọng mới được. Nàng đừng thở dài, nếu Nguyên gia quá thân với ta cũng khó ăn nói với bệ hạ. Một mình Nguyên Thủy Vũ còn dễ nói, dù sao hắn thở thiếu niên đã rời khỏi Nguyên gia đi mang sơn, không thì ta cũng không muốn nâng đỡ hắn. Chuyện này không sốt ruột được, Lâm Hoành Sơn mới giết một kim đan của Thanh Dương Đạo Cung, không bằng chứng Thanh Dương Cung không thể ngay mặt tìm đến ta, bọn họ sẽ tìm chút chuyện lấy cớ. Bây giờ để bạt hắn thì ta sợ ngược lại hại hắn. Lâm Hoành Sơn ra khỏi Linh Trì, đợi ở Lã Nguyễn Thư Hải nửa canh giờ. Đại quản gia trở về từ Thần Mục Đạo Cung, giao bát cảnh thừa tiên phủ cho Tiêu Giao Hầu. Tiêu Giao Hầu cầm bát cảnh thừa tiên phủ, gọi Lâm Hoành Sơn đến trước mặt dặn. Đây là đạo khí của Thần Mục Cung, tuy là thứ kém nhất nhưng nguyên Thần Mục Đạo Cung chỉ có 9 tấm. Bên trong có thể chứa sinh linh càng mạnh thì thời gian sống ở bên trong càng dài. Thần Mục Đạo Cung vốn dùng nó để huấn luyện đệ tử hạch tâm. Lâm Hoành Sơn nhận lấy bát cảnh thừa tiên phủ, đó là một tấm phù lục hình chữ nhật điêu khắc ngọc tím. Từ trên xuống dưới màu từ sâu đến cạn, nhìn kỹ hoa văn là điều khắc từ bên trong, chân bóng như mặt gương. Tiêu Giao Hầu nói, tuy là đạo khí nhưng ta cho ngươi một chú ngôn có thể vận dụng nó. Tiêu Giao Hầu khẽ tụng niệm một đoạn chú ngôn ngắn gọn. Lâm Hoành Sơn thầm căng thẳng, lực lượng nguyên thần của Tiêu Giao Hầu bao phủ toàn thân gã, chú ngôn mang đến dao động tinh thần thật rõ ràng hầu như xâm nhập vào linh hồn. Tiêu Giao Hầu là kim đan lục trọng, sắp đến thất chuyển. Đang là lúc mức độ kiểm soát kém nhất, kiếp số tùy thời giáng xuống. Vì vậy Tiêu Giao Hầu cũng bất lực trong việc ảnh hưởng linh hồn Lâm Hoành Sơn, hai bên đều rất cẩn thận. May mắn Lâm Hoành Sơn nghe một lần liền nhớ chú ngôn. Tấm bát cảnh thừa tiên phù này vốn là Thần Mục Đạo Cung phát cho đệ tử trúc cơ sử dụng khi đi ra ngoài, trở về đạo cung phải nộp lên. Tiêu Giao Hầu truyền dạy chú ngôn chỉ vẹn vẹn có thể mở ra một cấm chế trong bát cảnh thừa tiên phù, thu sinh linh vào trong đó. Tiêu Giao Hầu đặc biệt dặn dò. Hoành Sơn, nếu Kính Nhi đã bị hại ngươi cũng đừng giết quỷ vật, cho bọn họ tiếp tục chịu khổ trong tiểu thế giới. Lâm Hoành Sơn gật đầu đồng ý. Nguyên Lăng Hồng lên tiếng. Lâm Sư Phụ, đây là một viên canh kim huyễn tinh lôi, nếu lúc rút lui gặp rắc rối hay thả ra một phát, quỷ vật mạnh mấy cũng sẽ bị ngăn cản mấy giây. Nguyên Lăng Hồng đưa thứ quái dị cho Lâm Hoành Sơn. Chương 96, cứng đầu cứng. Lâm Hoành Sơn nhìn một cái, là một khối kim loại bất quy tắc, vừa lòng bàn tay, lạnh băng như tuyết, tựa như một miếng sắt cứng. Canh kim huyễn tinh lôi, tài liệu bình thường nhưng luyện chế nó rắc rối, không tính được có thể dùng vài lần. Canh kim huyễn tinh lôi Nguyên Lăng Hồng tặng cho gã từ sau khi được luyện chế chưa sử dụng qua, ít nhất có thể dùng 2 lần trở lên. Sau khi dùng canh kim huyễn tinh lôi làm vật dẫn sẽ bị hủy hoàn toàn. Có thứ này Lâm Hoành Sơn càng yên lòng. Vì sau khi phát ra lôi pháp này trong phạm vi mấy trăm trượng đều sẽ bị huyễn lôi bao phủ, canh kim phát ra khí sát phạt tứ răng, lực lượng thần thức gì đó khó thi triển trong khu vực này. Lâm Hoành Sơn có thể ung dung sử dụng hỗn độn kim truy. Nguyên Thủy Vũ tuy là kim đan nhưng chỉ mới vào cảnh giới, có pháp huyễn lôi càng dễ che mắt gã hơn. Nếu Nguyên Thủy Vũ có thể nhìn thấu thần binh của Lâm Hoành Sơn thì diệt khẩu là xong, dù sao Tô Kính sẽ không nói ra. Mấy hài tử khác của Tiêu Giao Hầu ở trong huyễn lôi sẽ không thấy thủ đoạn của gã. Ngoài miệng Lâm Hoành Sơn nói. Đa tạ phu nhân ban thưởng, định không làm hổ thẹn. Đại tiên sinh đã triệu hoán trăm thân binh mang theo Lâm Hoành Sơn đến thủy tạ nơi nhóm Tô Kính rơi đi. Hồng gỗ còn đặt trên bàn, hai nữ nhân chiến vũ đài phía đối diện đã bị mang đi. Đại tiên sinh cau mày, Nguyên Thủy Vũ thật là không biết nặng nhẹ, làm thuật đạo này ngay trước mặt ca cơ. Nhưng đại tiên sinh không có thời gian ở đây chờ Nguyên Thủy Vũ ra, gã nói với Lâm Hoành Sơn. Hoành Sơn, ta bận rất nhiều việc không thể cùng ngươi đi vào, những thân binh sẽ canh giữ địa phủ chi môn không cho người ngoài đến gần. Nếu ngươi không thể rời đi. Lâm Hoành Sơn chắp tay nói. Ta sẽ có cách. Lâm Hoành Sơn vận chuyển chân khí, một bộ chiến giáp liên hoa khoác lên người gã. Đại tiên sinh cười cười, võ giả tu luyện đến trình độ này thật hiếm có trong trăm vạn người, hèn gì Lâm Hoành Sơn tự tin như thế. Nghe nói Lâm Hoành Sơn còn giết một kim đan của Thanh Dương Đạo Cung, người này làm việc cho Hầu gia thì bên Bắc vực dễ giải quyết hơn. Lâm Hoành Sơn khoác chiến giáp, rút bảo kiếm bên hông ra nhảy vào hòm. Đại tiên sinh ra lệnh thân binh phải trông chừng cái hòm không rời một tấc, sau đó gã rời đi. Đại trận đạo pháp quanh dãy kiến trúc đều mở ra một nửa, tùy thời hoàn toàn kích phát. Chứ hơn 100 thân binh ra bên ngoài bức tường có mấy chục chiến sĩ yêu khí toát ra rõ ràng, bọn họ mặc khôi quan giáp tuần tra bên ngoài. Thiêu Giao Hầu tùy thời sẽ chạy đến đây, chỉ cần vài giây. Lâm Hoành Sơn nhảy vào vòng xoáy đen cuồn cuộn, gã không lấy hỗn độn kim truy ra ngay mà chém trường kiếm xuống. Trong khói đen vọng ra vô số tiếng hét thê lương sau đó ngừng bặt. Khói đen cản trở Tô Kính thật lâu nhưng bị Lâm Hoành Sơn một kiếm cắt ra con đường dài 2 dặm. Lâm Hoành Sơn nhanh như tia chớp vọt qua đường hầm, hai chân nhẹ nhàng đáp xuống đất, mạnh mẽ như con mãnh hổ, người hơi trùng xuống mắt nhìn thôn Thực Thành ở phía xa. Lâm Hoành Sơn khá may mắn đi thẳng đến đại điểm nhóm Tô Kính tiến vào, không thì sẽ rất mất thời gian tìm manh mối. Trong phương tiểu thế giới này cũng cỡ mấy chục vạn dặm. Bốn phía không có vũ trụ trời sao mà là một mảnh hư không hỗn độn tràn ngập hơi thở chết chóc. Lâm Hoành Sơn bước nhanh tới trước đến gần mép vực. Mây đỏ cuồn cuộn bên trên thôn Thực Thành, có mưa màu đen đổ xuống, mặt đất lầy lồi. Lâm Hoành Sơn nhìn vị trí nhóm Tô Kính từng đánh nhau, gã cầm kiếm nhảy xuống. Mặt đất không ngừng toát ra hơi thở âm lạnh, Lâm Hoành Sơn vẽ trưởng kiếm một vòng xung quanh, mấy vạn ánh sáng màu lam bị trưởng kiếm kéo ra từ lòng đất. Không có mảnh nhỏ linh hồn của Tô Kính, không có hơi thở sinh mệnh của hắn, hắn chưa chết, vị trí Ngũ Luân Chân Bảo ở tòa thành hoang tàn phương xa. Lâm Hoành Sơn có mạnh mấy thì Ngũ Luân Chân Bảo không phải hạt giống thần binh, gã không thể khống chế. Tô Kính đã luyện hóa Ngũ Luân Chân Bảo, dù không có khí linh Ngũ Luân Chân Bảo cũng hoàn toàn thuộc về một phần thân thể hắn. Nhưng Lâm Hoành Sơn là gia chủ còn sót lại của binh gia, cách xa trăm dặm gã cũng có thể tìm được vị trí của Ngũ Luân Chân Bảo. Là Ngũ Luân Chân Bảo mà gã tặng cho Tô Kính. Tô Kính không chết vậy chắc chắn ở nơi có Ngũ Luân Chân Bảo. Lâm Hoành Sơn hít sâu, gã không ngờ trong tiểu thế giới này có tòa thành, trên đầu tường đổ nát thấp thoáng khoảng mấy ngàn quỷ vật. Có lẽ ở trong thành càng nhiều quỷ vật nữa, số lượng không đến 10 mấy vạn thì không xứng gọi là quỷ thành địa phủ. Mây đỏ trên đầu tường bỗng sinh ra vòng xoáy mãnh liệt, trung tâm vòng xoáy hiện ra một con mắt to màu tím đậm, con ngươi dựng thẳng quét qua Lâm Hoành Sơn. Phát hiện gã tồn tại. Lâm Hoành Sơn thầm ngạc nhiên, gã ở trong thế giới này không e ngại gì, đã thi triển thiên địa luân minh ra, hầu như hòa thành một với môi trường. Đây là bí pháp của binh gia, mạnh hơn ẩn nấp của đạo môn. Nhưng Lâm Hoành Sơn mới đến thế giới này chưa được một phút liền bị phát hiện, quỷ vật bắt cóc Tô Kính đúng là ghê gớm. Giọng hư đô quỷ vương ồm ồm như sấm vọng ra từ thôn Thực Thành. Lại một thức ăn đến, đi, giết hắn. Cùng với mệnh lệnh của hư đỗ quỷ vương, đám ngạ quỷ tuần tra trên đầu tường cùng lao xuống tường thành, như đàn kiến hành quân nhào hướng Lâm Hoành Sơn. Chết người hơn là nơi này cách thôn Thực Thành 30 dặm, mặt đất giữa thôn Thực Thành và vách vực mấp máy. Dưới lòng đất bùn lầy có nhiều ngạ quỷ bò ra khỏi vũng bùn, lúc lắc hất bùn lầy trên người, mắt lấp loe sắc đỏ nhìn Lâm Hoành Sơn. Lâm Hoành Sơn không ngờ lẻn vào thế giới này còn chưa đến gần mục tiêu đã phải chém giết cứng đấu cứng. Hào khí đè nén thật lâu trong lòng Lâm Hoành Sơn bị kích phát ra. Không thể sử dụng chân khí nhưng... Lâm Hoành Sơn vươn tay trái ra, ngón trỏ và ngón giữa khép lại vuốt nhẹ trên thân trường kiếm. Thân kiếm dày đặc mây trợn trong sáng, vị trí thân kiếm có một phù lục gần trong mây kiếm bị hai ngón tay Lâm Hoành Sơn vụt qua đã tan mất. Trường kiếm này là Hoàng đế Đông Tần Đế Quốc tặng cho, phù lục trên kiếm có khí vận đế quốc trấn áp, có thể nâng cao sức sát thương gấp mấy lần. Lâm Hoành Sơn xóa đi phù lục, quát to. Tướng ở bên ngoài, không nghe quân mệnh. Cùng với chú ngôn binh ra, ánh sáng trên trường kiếm đã chiếu gọi 10 trượng. Quỷ vật đến gần phạm vi ánh sáng phát ra tiếng hét thảm thiết, ánh sáng như vô số lưỡi dao bén cắt vụn ngạ quỷ thực lực nhỏ yếu. Chương 97, Nam Nhân, 1. Đó không phải ánh sáng mà là phi quang thần binh trong bí pháp binh gia. Đại tướng quân xung phong, hạng giặc trộm không thể đến gần. Có thể đến trước mặt Lâm Hoành Sơn 10 trượng ít nhất có cảnh giới trúc cơ kỳ. Mỗi lần cắt một con ngạ quỷ là phi quang thần binh sẽ sáng rực hơn nữa. phù văn trên liên hoa chiến giáp bay lên nối liền với phi quang thần binh, Lâm Hoành Sơn như quả cầu ánh sáng lớn đường kính 20 trượng lăn nhanh tới trước. Con mắt to trong mây đỏ trên đầu tường thôn thực thành vặn vẹo bắn ra tia sáng đỏ máu chiếu vào Lâm Hoành Sơn. Ngạ quỷ được ánh sáng đỏ máu ra cố đống chốc như ăn thuốc kích thích dũng mãnh không sợ chết lao vào phi quang thần binh Lâm Hoành Sơn phát ra. Lâm Hoành Sơn cười nhạt, nếu phi quang thần binh bị số lượng quân tốt thí suy yếu thì đã không là bí pháp binh ra. Ngạ quỷ chui lên từ lòng đất càng lúc càng đông, chớp mắt đã hơn vạn. Đôi chân mảnh khảnh như cây tăm tiếp tục xung lực mạnh mẽ, các con ngạ quỷ chạy nhanh dưới đất như hàng vạn trọng kỵ binh xung phong. Mặt đất bùn lầy bị ngạ quỷ dẫm bắn tung tóe lên cao mấy trượng như thủy triều đổ ập xuống Lâm Hoành Sơn. Trung tâm thôn thực thành, trên một đài cao dựng bằng đá hoa cương đỏ sậm, có một bàn tiệc rượu đặt giữa đài cao trăm trượng. Trên bàn sắt ba trượng bày đầy chân tu mỹ vị trần gian, hư lỗ quỷ vương ngồi nhìn nhóm Tô Kính cụng ly chè chén. Nhóm Tô Kính bị buộc nhậu chứ trong lòng nóng ruột nóng gan. Hư lỗ quỷ vương biến ra đồ vật càng ăn càng đói. Ở trong thế giới này quá lâu thì sẽ bị chuyển hóa thành ngạ quỷ. Hư lỗ quỷ vương cười nói. Trong thôn thực thành không biết năm tháng, các vị ở đây đừng lo lắng, nếu không thể ra ngoài cứ coi như chứng đạo trường sinh, ăn mãi không ngừng đi. Nói rồi hư lỗ quỷ vương xèo bàn tay to ra chộp hai ngạ quỷ ở dưới đài nhét vào trong miệng, nhai rôm rốt. Đám người Tô Kính không dám ngừng tay, uống rượu ừ ngực, nhai ngồm ngoảm không cần biết vị gì. Hư lỗ quỷ vương này đúng là hung tàn. Giờ còn có cơ hội chờ đợi cứu viện nếu vì việc này làm phật lòng, chưa đợi người cứu viện đến đã bị hư lỗ quỷ vương ngay sống. Hư lỗ quỷ vương đống rất vui vẻ nói. Lại một kẻ tới chịu chết, lát nữa mấy người có thêm bầu bạn rồi. Địa phủ không cửa xông vào, ha 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 ha. Phương tiểu thế giới này từ khi địa phủ tan vỡ thì không cách nào tìm được đường ra. Luyện khí sĩ nhân loại lần trước đi vào mạnh mẽ hung ác. Hư lỗ quỷ vương không nắm chắc giữ được người ta nên ẩn núp đi. Không ngờ mới mấy năm liên tiếp có người tiến vào. Lần này đi vào còn là nhân loại cảnh giới kim đan. Hư lỗ quỷ vương rất vui, nhân loại cảnh giới kim đan có thể miễn cưỡng lấp đầy bụng, ăn kẻ đến sau thì luyện khí sĩ cảnh giới kim đan trước mắt này xem như lương thực dự trữ, khi nào cần gấp thì ăn. Tô Kính động ý niệm, ngũ luân chân bảo sinh ra cảm ứng, cảm giác kỳ diệu đó nói cho hắn biết sư phụ đến. Tô Kính không biết giữa sư phụ và hư lỗ quỷ vương bên nào mạnh hơn, nhưng hắn biết phụ thân để sư phụ vào thì chắc chắn có chuẩn bị thủ đoạn. Tô Kính nâng ly hỏi quỷ vương trước mặt mình. Hư lỗ, ngươi không đi ngăn cản sao? Ngăn làm gì, thôn thực thành có 30 vạn ngạ quỷ, ngoài thành càng nhiều nữa, giết một con không lâu sau sẽ sống lại một con. Người đó mạnh mấy cũng không thể giết 100 vạn quỷ binh. Tô Kính lắc đầu nói. Ha! Để thuộc hạ chịu chết không xem như anh hùng. Hư lỗ quỷ vương lạnh nhạt nói. Hắn có tư cách bước lên đầu tường thì tính tiếp. Tô Kính không bị hư lỗ quỷ vương khống chế, đã ăn nhiều thực vật làm người đói mà hắn không bị lạc tâm trí. Hư lỗ quỷ vương hơi mất kiên nhẫn, những con sâu này thật rắc rối, ngoan ngoãn để ta ăn mất chẳng tốt hơn sao. Ngươi không thể có được phương tiểu thế giới này. Tô Kính chưa chịu thôi, tiếp tục lại nhải. Ta biết ngươi nghĩ gì. Khống chế tiểu thế giới, mở ra đường hầm, ngươi đi bên ngoài bắt chút thức ăn về là có thể khống chế toàn bộ ngạ quỷ trong thế giới này. Những ngạ quỷ phụ ngươi làm chủ, ngươi sẽ là thần. Đúng vậy. Hư lỗ quỷ vương không giấu giếm. Nhưng ngươi làm được gì? Miễn ta có được một phong sắc thư là có thể nắm giữ chút căn nguyên của thế giới này, cũng tìm được con đường đi ra ngoài, vậy thì ta sẽ không chịu đói nữa. Sẽ không ai viết sắc thư cho ngươi. Người đến không phải cứu chúng ta mà là diệt khẩu. Chỉ cần chúng ta chết hết thì không ai vào tiểu thế giới này, ngươi cứ từ từ chờ tiếp đi. Con mắt to của hư lỗ quỷ vương lấp lóe tia sáng tím đỏ quét qua quét lại trên mặt Tô Kính. Hắn cảm giác mặt mình như bị giấy nhám trà mạnh, đau thấu xương. Tô Kính vẫn không ngừng miệng. Hay ngươi bán linh hồn cho ta mang ngươi ra ngoài chịu không? Hư lỗ quỷ vương cười phá lên, không thèm nhìn Tô Kính. Ngươi xứng sao? Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ nho nhỏ mà muốn thu phục nó. Đừng nói hư lỗ quỷ vương không đồng ý, dù chấp nhận thì linh hồn vật nhỏ này sẽ không chịu nổi căn nguyên cường đại của nó, có thể sẽ tan vỡ trực tiếp ngay. Thật là người không biết không sợ. Hư lỗ quỷ vương bị Tô Kính hút sự chú ý trở lại đài cao, con mắt to trong vòng xoáy mây đỏ trên bầu trời lại bị tầng mây che lấp, không quan tâm tình hình chiến đấu ở phía xa nữa. Chỉ có một người đi vào. trong khi Hư Đố Quỷ Vương có 100 vạn hùng binh. Hư Đố Quỷ Vương muốn tiết kiệm lực lượng, ở thế giới này thì đói khát mới là việc đáng sợ nhất. Tô Kính thầm cười nhạt, ngươi xem thường sư phụ thì chút nữa cho ngươi nếm mùi đau khổ. Tô Kính tu luyện bí pháp binh ra không nhiều, đoạn thời gian trước Lâm Hoành Sơn trừ tuyển dạy kỹ năng thực chiến cho hắn ra còn có điển tịch binh ra. Tô Kính sâu sắc hiểu chiến pháp của binh ra, không có đại tướng mạnh mẽ ngăn trước mặt thì những ngạ quỷ này sẽ bị Lâm Hoành Sơn chém như cắt cỏ. Tô Linh, Tô Kiến nghe Tô Kính rong rạc nói chuyện với Hư Đố Quỷ Vương mà thầm khâm phục. Tuy khí hải đan điền của tam đệ bị hỏng nhưng sự ung dung bình tĩnh này đúng là ra dáng thế tử. Lần này nếu có thể ra ngoài phải tìm mọi cách làm thân với tam đệ, sau này chắc chắn tam đệ không thể kế thừa tước vị nhưng sinh ra nhi tử thì không thành vấn đề. Khi đó tam đệ sẽ ra ngoài khai tông dựng phủ, nghe như phải chờ mấy chục năm nữa nhưng đối với luyện khí sĩ toàn lên kế hoạch 100 năm, việc này đã lửa xém lông mày. Chương 98, Nam Nhân, 2. Tô Kính thấy Quỷ Vương không chú ý đến mình, lại nêu yêu cầu. Hư Đố, ta muốn lên đầu tường xem cuộc chiến, không biết có thể không? Mặt Hư Đố Quỷ Vương không biểu tình chộp Tô Kính ném ra xa. Hắn bay vèo vèo ra xa vài dặm té trên đầu tường hoang tàn của thôn Thực Thành. Xem cuộc chiến thì được, nếu ngươi bị ngạ quỷ ăn chỉ trách mình số khổ. Hư Đố Quỷ Vương muốn cho Tô Kính chút đau khổ, khi gã chộp hắn đã xóa hết phù văn trên bách quỷ dạ hành y lìa hắn mặc. Pháp khí này đã bị hủy, không thể sửa chữa. Tô Kính không có bách quỷ dạ hành y lìa, bị ngạ quỷ bao vây chắc sẽ lớn tiếng cầu cứu. Hư Đố Quỷ Vương kiên nhẫn chờ đợi, muốn xem Tô Kính làm cho hề. Hư Đố Quỷ Vương không phong lại lực lượng của Tô Kính, ở trong mắt nó thì một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ dễ dàng bị vài ngạ quỷ giết. Dù tiểu tử này mạnh một chút cũng không chống cự qua 15 phút. Tô Kính lộn mèo trên đầu tường, khi đứng dậy tay đã cầm một cây mâu ngắn. Khổng tước mâu cắm xuống đất, lực lượng hoàng đình thần ngọc bị kích phát ra, một tầng sáng vàng nhạt mông lung bao phủ người hắn. Những ngạ quỷ trên tường mất mục tiêu, không thấy Tô Kính. Loại thuật đạo nhỏ này là kích phát ngũ sắc thần quang rồi lợi dụng lực lượng thần quy trong hoàng đỉnh thần ngọc hình thành 2 tầng kết giới. Luyện khí sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn chút có thể nhìn thấu, nhưng đám ngạ quỷ không làm được. Lâm Hoành Sơn từ xa thấy Tô Kính xuất hiện trên đầu tường, hay chính xác hơn là ngũ sắc thần quang của Khổng Tức Mâu. Lâm Hoành Sơn rất mừng, Tiêu Giao Hầu chỉ kêu gã cứu một mình Tô Kính. Không biết Tô Kính làm sao mà thoát khỏi quỷ vật của thế giới này khống chế đi lên đầu tường. Gã chỉ cần giết lên bỏ hắn vào bát cảnh thừa tiên phủ là hoàn thành nhiệm vụ. Có cứu người khác không thì tùy vào tâm tình của Lâm Hoành Sơn. Trong bùn lầy sôi sục đằng trước là mấy vạn ngạ quỷ. Ngạ quỷ chạy quá mau, bùn lầy chưa rơi xuống đất hình thành các lớp sóng dữ ập hướng Lâm Hoành Sơn. Mây đỏ trên đầu tường cũng di chuyển hướng bên này, dưới mây đỏ có càng nhiều ngạ quỷ tham gia vào đại quân, trong tầm mắt đã có hơn 10 vạn ngạ quỷ. Tâm tình Lâm Hoành Sơn kích động. Bạch hổ huyết sát sinh ra cảm ứng xoay tít trong khí hải đan điền vận chuyển theo thiên địa luân bị đẩy ra ngoài người. Phi quang thần binh rực rỡ hơn trước, khuyết trương rộng 20 trượng. Đám ngạ quỷ vốn không chịu nổi một kích, được lực lượng của Hư Đố Quỷ Vương nâng lên đã không sợ phi quang nữa. Ngạ quỷ đằng trước nhất lao ra khỏi vũng bùn đụng mạnh vào phạm vi phi quang thần binh, da thịt trên người nát rụng lộ ra xương trắng nếu. Ngạ quỷ vẫn tiến lên trước, móng vuốt đã đứt một nửa. Đổi lại luyện khí sĩ đạo môn vào lúc này sẽ bối rối. Lâm Hoành Sơn giơ trường kiếm lên chém xéo ngạ quỷ thành 2 khúc, nhìn kỹ thì dưới mây đỏ tất cả ngạ quỷ trên người có một lớp ánh sáng đỏ máu. Dựa vào phi quang thần binh không cách nào phá trận giết thẳng tới đầu tường. Mắt Lâm Hoành Sơn lóe tia sáng sáng gỉ, há mồm phát ra tiếng quát như rồng âm. Một thân chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng là 100 vạn sư. Lâm Hoành Sơn niệm xong chú ngôn binh ra, phi quang thần binh nhanh chóng thu nhỏ. Thân hình gã hóa thành hư vô mau đến mắt thường khó bắt giữ. Lâm Hoành Sơn cầm trường kiếm chớp mắt lao ra khoảng cách mấy trăm trượng, nơi trường kiếm đi qua bùn lầy hình thành sóng chiều bị mạnh mẽ cắt đôi, ngạ quỷ giấu trong đó xung phong cũng bị cắt nát. Tô Kính ở trên đầu tường nhìn một kích hung hãn của Lâm Hoành Sơn, tâm tình đã không thể hình dung bằng chữ. Đây là sức chiến đấu của binh ra sao? Mấy vạn ngạ quỷ kèm theo đại thế thiên địa lao vào Lâm Hoành Sơn ngược lại bị gã một kiếm phá trận. Một thân chuyển chiến 3000 dặm, một kiếm từng là 100 vạn sư. Tô Kính thì thào lặp lại nhưng không thể kích phát ra lực lượng giống Lâm Hoành Sơn. Chữ chỉ là biểu tượng chú ngôn, nếu không biết pháp môn thần thức sử dụng khi niệm chú ngữ thì ngươi có nghe chú ngôn binh ra một vạn lần cũng không học được. Ba nội nó, thế này mới là nam nhân. Biết đọc thơ có ích gì, biết đấu trí thì được chi. Biết phát minh sáng tạo có tác dụng gì. Thái giám cổ đại đều biết những cái này. Xuyên đến chỉ vì sánh bằng thái giám sao. Lâm Hoành Sơn một kích phá trận nhưng không lao hướng đầu tường, gã xoay người tạt ngang. Trong sóng bùn nối liền một mảnh thủng một lỗ sâu, sức sát thương nhát kiếm thứ hai của Lâm Hoành Sơn hơn đường kiếm thứ nhất gấp đôi, phi quang thần binh trên người gã lại khuyết trương. Một chướng một co rút tựa như thứ có sự sống đang hít thở. Lâm Hoành Sơn mừng như điên, bạch hổ huyết sát đã lâu không thấy tăng trưởng sau hai nhát kiếm thì tăng mấy chục dọn. Giết chóc tung hoành trong trăm vạn quân tăng tốc độ tu hành mau hơn thổ nạp điều tức gấp trăm lần. Tô Kính sốt ruột. Sư phụ, giết địch nhiều có ích gì, mau đến cứu ta. Lâm Hoành Sơn không nghe thấy suy nghĩ trong lòng Tô Kính, gã lại xoay người cực nhanh chém nhát kiếm, sau đó trở lại vị trí cũ. Liên tục ba kiếm, Lâm Hoành Sơn cắt một hình tam giác trong sóng chiều ngạ quỷ. Tô Kính sốt ruột trên đầu tường, trong lòng Lâm Hoành Sơn thì hết sức bình tĩnh. Sau khi chém ra nhát kiếm thứ ba, hình tam giác trong vũng bùn cuộn trào vây khốn mấy ngàn ngạ quỷ. Những con ngạ quỷ là then chốt để Lâm Hoành Sơn đột phá. Đánh mất cơ hội lần này không biết chờ bao nhiêu năm mới ngưng kết ra bạch hổ luân. Thiên địa luân đối ứng kim đan, nhưng sự thật thì cường giả binh gia có thiên địa luân nếu như không ngưng kết bạch hổ huyết sắt rất khó giết kim đan đạo môn. Sau khi ngưng kết bạch hổ huyết sắt phải tích lũy bạch hổ huyết sắt đến trình độ đủ nhiều, ngưng tập bạch hổ nguyên thai. Bạch hổ nguyên thai tương đương với cảnh giới kim đan lục trọng, sức chiến đấu cao hơn kim đan lục trọng đạo môn một chút. Lâm Hoành Sơn chậm chạp trương ngưng kết ra bạch hổ nguyên thai vì số lượng bạch hổ huyết sắt không đủ. Bây giờ giết quỷ vật, phi quang thần binh có thể hấp thu căn nguyên quỷ vật ngưng kết bạch hổ huyết sắt. Nơi đây có mấy chục vạn ngạ quỷ, làm thịt hết thì Lâm Hoành Sơn gần đến mức đột phá, sau đó đi chinh chiến quốc gia tả thần phía tây, thành tựu bạch hổ nguyên thai là chuyện ván đã đóng thuyền. Khi bạch hổ nguyên thai hoàn toàn thành hình như thực chất sẽ có ba trọng cảnh giới, đối ứng với kim đan đạo môn từ thất trọng đến cửu trọng. Chương 99, đột phá tại trận. Chờ khi bạch hổ nguyên thai hoa thành bạch hổ luân tương đương với kim đan cửu trọng, thành tiên phi thăng. Trong đó phần khó nhất là ngưng kết bạch hổ nguyên thai. Kim đan đạo môn chia 9 trọng, điểm khó là lúc đệ tam chuyển, đệ lục chuyển, đệ cửu chuyển. Kim đan lục chuyển là giây phút hung hiểm nhất. Tương đương với binh gia ngưng kết bạch hổ nguyên thai đệ nhất trọng. Những suy nghĩ vụt nhanh qua óc Lâm Hoành Sơn, gã lại xông lên trước. Hình tam giác trong vũng bùn tan vỡ, ngạ quỷ bị nhốt trong hình tam giác bị kiếm khí vô số kể cắt đứt. Những kiếm khí đều là hình tam giác, xoay quanh co rút vào trong, đám ngạ quỷ không có chỗ trốn. Khi hai kiếm khí tam giác giao thác kết nối với kiếm khí gần đó thì sức sát thương không thể đỡ. Tô Kinh từ đầu tường nhìn xuống. Thấy ngạ quỷ bị kiếm khí của Lâm Hoành Sơn vây khốn, bị cắt thành các hạt phấn. Lòng Tô Kính tê cứng. Năm xưa đạo môn làm cách nào tiêu diệt được binh gia? Nếu binh gia có cường giả như vậy thì bao nhiêu quân đội cũng không đủ một người giết. Ban đầu Hư Đỗ Quỷ Vương không để bụng, muốn cho ngạ quỷ thuộc hạ tiêu hao lực lượng của Lâm Hoành Sơn. Nhưng không lâu sau Hư Đỗ Quỷ Vương cảm thấy kỳ kỳ, đối phương càng chiến càng dũng, khí thế mạnh hơn lúc mới vào gấp mấy lần. Cứ giết thế này thì quỷ binh của nó sẽ bị giết sạch. Tâm tình Lâm Hoành Sơn kích động, rốt cuộc gã biết tại sao mình không cách nào ngưng tụ nhiều bạch hổ huyết sắt hơn. Bí mật của binh gia là tu hành trong chiến tranh. Lâm Hoành Sơn đầu vào trong quân nhưng không dám tùy ý sử dụng kỹ năng binh gia, điều này trái ngược với căn bản bí pháp binh gia. Huống chi đẳng cấp kẻ địch quá thấp, hoang nhân ngoài biên quan Bắc vực bộ lạc lớn nhất chỉ có quy mô và người, không giống chỗ này có thể tùy ý xung phong liều chết. Có kẻ thù vô cùng thận. Năm đó đạo môn với uy thế diệt chư tử bách gia bắc gia biên quan trực tiếp phá hủy vương đình hoang nhân, giết sạch vương tộc hoang nhân, không tha cả con nít. Từ đó trên hoang nguyên không có bộ lạc cường đại nào nữa, dù thỉnh thoảng ló lên cường giả hoang nhân cũng không cách nào thống nhất hoang nguyên, càng không thể gây rắc rối lớn cho Đông Tần Đế Quốc. Bốn đội tinh nhuệ Đông Tần Đế Quốc không điều một binh một tốt trấn thủ biên quan, chi để mấy chục vạn biên quân, một ít thủ binh. Phó tổng quân tổ hợp từ tội phạm là đã chặn được bước chân xuống nam của hoang nhân. Loại kẻ địch như vậy không làm ăn được gì, sao có thể khiến Lâm Hoành Sơn ngưng kết bạch hổ nguyên thai? Lâm Hoành Sơn ở biên quan Bắc vực nhiều năm, ngưng kết ra bạch hổ huyết sắt cực kỳ ít ỏi. Khi đã ngưng kết bạch hổ huyết sát sau khi tiêu hao thì bổ sung lại rất mau. Nhưng không ngưng kết bạch hổ nguyên thai, bí pháp binh gia sống không lâu bằng người trong đạo môn. Trong tất cả tu luyện giả, luyện khí sĩ đạo môn có tuổi thọ dài nhất. Tiếp theo là âm dương gia, khí gia, binh gia, đa số lưu phái, cảnh giới đến trình độ kim đan cửu trọng đạo môn tuổi thọ chưa đến ngàn tuổi. Binh gia đã rất tốt, nhưng không thể ngưng kết bạch hổ nguyên thai thì chỉ sống lâu hơn luyện khí sĩ trúc cơ kỳ một chút. Binh gia tu hành cũng là vì trường sinh, không thể trường sinh thì có sức chiến đấu mạnh mấy cũng không ích gì. Lâm Hoành Sơn giết hăng máu. Tô Kính đứng trên đầu tường nhìn xuống quan sát. Lâm Hoành Sơn như cỗ máy chiến đấu bay sát mặt đất, dòng khí sau lưng gã đủ giết một người bình thường, nơi đi qua để lại một con đường màu trắng nhạt. Thân thể con người có thể mạnh đến vậy sao? Loại người này nếu đi trái đất thì chỉ có dùng vũ khí hạt nhân mới hủy diệt được. Tô Kính đang suy nghĩ chợt trên bầu trời từ khi nào mây đỏ bay tới trên đỉnh đầu Lâm Hoành Sơn. Mây đỏ giật ra, một ngọn núi cao trăm trượng bị hư đô quỷ vương từ trên trời ném xuống. Ngọn núi nhỏ tám góc lung linh, có thiên địa sắc thư, 108 huyệt khiếu. Sắc thư có chữ viết màu chu sa, Tô Kính không xem hiểu. Đổi lại người khác thấy ngọn núi to như vậy đè xuống sẽ vội né tránh ngay, nhưng Lâm Hoành Sơn trực tiếp ném hỗn độn kim truy ra va chạm với ngọn núi nhỏ. Mặt đất bị tiếng va chạm làm rung rinh, vũng bùn xung quanh rơi xuống hơn ba thước. Dưới ngọn núi nhỏ trăm trượng tóe lửa, bên mép huyệt khiếu ngọn núi nứt dạn như mạng nhện, trong núi vọng ra giọng hư đố quỷ vương. Ngươi dám bị thương ta phụt. Bùm. Hỗn độn kim truy bay ngược về, Lâm Hoành Sơn phun ra lột luồng khí trắng tinh khiết. Hỗn độn kim truy tỏa ánh sáng vàng rực rỡ lại bay hướng ngọn núi nhỏ đụng mạnh ván thứ hai. Ngọn núi nhỏ bị đòn công kích thứ hai làm tan vỡ, hư đô quỷ vương hiện hình trong ngọn núi. Không nổ tung máu tươi, bụng hư đô quỷ vương và áo giáp vỡ ra, bên trong có tiếng thác nước máu loang tuôn ra. Các quỷ vật bị hư đô quỷ vương tiêu hóa quẹ quặt rơi ra khỏi máu rớt xuống từ giữa không trung, có quỷ vật chưa chết phát ra tiếng rít chói tai. Hư đô quỷ vương vừa kinh vừa giận. Vũ khí của đối thủ rất quái lạ, hình như đến từ tiên giới hoặc thái cổ hồng hoang. Hai truy liên tục đánh trúng chỗ hiểm, nếu hư đô quỷ vương không có sức sống ngoan cường, cảnh giới cao thì đã bị đập ra bã. Một kích phi lai phòng, ngọn núi trăm trượng, dù là cường giả kim đan cũng sẽ tránh né trước. Nếu cứng đấu cứng hai bên đều sẽ bị thương. Hư đô quỷ vương đã chuẩn bị một kích chí mệnh trong phi lai phòng, chỉ chờ Lâm Hoành Sơn né tránh là phát động ngay. Hư Lỗ Quỷ Vương đâu ngờ Lâm Hoành Sơn là cường giả binh gia, chiến pháp thông thần, chỉ liếc sơ đã nhìn thấu điểm yếu của Phi Lai Phong. Hoặc nên nói là gã nhìn thấu điểm yếu Hư Lỗ Quỷ Vương ở trong Phi Lai Phong. Mãnh hổ lao ra ngoài đúng là lúc hung mãnh nhất, nhưng khi không người chuẩn bị thế bị đập mạnh một gậy vào mũi thì mãnh hổ sẽ thành mèo bệnh ngay. Binh pháp có câu nửa đường đánh, Hư Lỗ Quỷ Vương dựa vào Phi Lai Phong cũng là lúc nó yếu ớt nhất. Lâm Hoành Sơn không thèm né. Lúc này không công kích thì chờ đợi gã sẽ là đòn tấn công mãnh liệt của hư đố quỷ vương. Hai bên cách biệt không lớn, Lâm Hoành Sơn hoàn toàn kích phát ra bạch hổ huyết sắt nên có chút ưu thế. Nhưng bạch hổ huyết sắt là thứ tiêu hao, nếu bị hao tổn bổ sung lại rất chậm. Nếu bạch hổ huyết sắt hết sạch sẽ là lúc Lâm Hoành Sơn thất bại. Chiến đấu với hư đố quỷ vương không giống giết ngạ quỷ cấp thấp, Lâm Hoành Sơn tạm thời không có cách nào bổ sung tiêu hao trong chiến đấu. Dù Lâm Hoành Sơn bị thương nặng hư đố quỷ vương, đánh hai truy chính gã cũng không được lợi gì. Chương 100, chân gặt cỏ vô song, 1. Nên Lâm Hoành Sơn thấy hư đố quỷ vương không chết lập tức xoay người lao vào vũng bùn giết mấy chục vạn ngạ quỷ. Ngạ quỷ trong thôn thực thành vẫn không ngừng lao hướng bên này, mùi cường giả kim đan khiến chúng nó khao khát khó nhịn. Lâm Hoành Sơn không cần làm động tác khiêu khích gì, miệng gã phát ra hết lực lượng là đám ngạ quỷ như bươm bướm lao vào lửa. Không ngăn chúng lại được. Lâm Hoành Sơn đã thu lại hỗn độn kim truy, trường kiếm hóa thành vòng ánh sáng ở trong bùn lầy nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm. Tô Kính ở đầu tường nhìn nơi Lâm Hoành Sơn đi qua ngạ quỷ như lúa bị gặt đổ từng mảnh. Chiến pháp của Lâm Hoành Sơn đơn giản có hiệu quả, vận dụng kiếm khí mở một đường máu, tiếp đó biến chuyển lại chuyển nữa, liên tục đổi trô ba lần thành một đầu tam giác. Kiếm khí tổ thành hình tam giác, sau đó co rút nhanh, một lần diệt hàng ngàn ngạ quỷ. Kiếm khí có phi quang thần binh bám vào, bạch hổ huyết sát kích phát, mỗi lần chém giết ngạ quỷ là bạch hổ huyết sát của Lâm Hoành Sơn sẽ tăng thêm chút. Sau khi hư đô quỷ vương bị thương nặng nhìn Lâm Hoành Sơn lại giết thuộc hạ của mình, nó dựa theo gã. Cảnh giới của Lâm Hoành Sơn và Hư Đỗ Quỷ Vương ngang nhau, nó không cách nào dụng thần thuật tỏa định gã, chỉ dựa vào đôi chân thì không bắt kịp Lâm Hoành Sơn ngự kiếm bay. Lâm Hoành Sơn lao đi trước, Hư Đỗ Quỷ Vương chạy theo sau, luôn cách nhau trên trăm trượng khó thể tới gần. Hư Đỗ Quỷ Vương phát cuồng, mình đầy thần lực nhưng không nhanh bằng Lâm Hoành Sơn. Kiếm khí của Lâm Hoành Sơn sắc bén, đừng nói một đám ngạ quỷ chắn trước mặt, dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị một kích xuyên thủng mở ra con đường ngay. Nghĩ đến đây Hư Đỗ Quỷ Vương dứt khoát, nó dừng lại không truy kích Lâm Hoành Sơn nữa. Vết thương trên bụng đã khép, tinh huyết chảy ra không thể bổ sung lại, cái bụng to khô quắt như vỏ quýt hong gió, nhưng vẫn không ngừng ngọ nguậy, trông rất ghê tởm. Mây đỏ to kéo đến trên đầu Hư Đỗ Quỷ Vương, mây chợt giật ra, con mắt lớn ẩn trong đó lao nhanh xuống. Hư Đỗ Quỷ Vương chộp lấy mắt to ấn vào trán mình. Làm động tác đó xong Hư Đỗ Quỷ Vương quỳ dưới đất, hai tay ôm đầu, răng va lách cách vào nhau. Con mắt màu tím đỏ khảm vào trán Hư Đỗ Quỷ Vương rồi sinh ra mấy ngàn xúc tu nhỏ chui vào sọ não. Nếu Hư Đỗ Quỷ Vương là nhân loại thì đã chết rồi. Mắt Hư Đỗ Quỷ Vương sáng rực tia sáng tím đỏ, miệng tụng niệm chú ngôn dài, cùng lúc đó tay nó bỗng cầm một cây chĩa lớn. Trên cây chĩa có phủ văn hoàng kim chuyển động, mỗi phủ văn không tồn tại trong Hoàng Đình Kinh, không biết đến từ thời đại nào. Lâm Hoành Sơn thoát tim, quỷ vật kia không đuổi kịp gã giờ mạo hiểm đột phá trong trận. Trên bình nguyên phương xa có càng nhiều ngạ quỷ kéo đến nơi này, bụi bay mù mịt và bùn lầy làm mảnh đất này như công trường xây dựng. Mây đỏ trên bầu trời mất con mắt thì vang tiếng sấm trầm đục sâu trong mây, giọt mưa lớn đổ xuống đất. Mưa màu đỏ nhanh chóng biến thành màn mưa. Trong thiên địa chỉ còn lại hơi thở chết chóc đỏ thẫm. Những ngạ quỷ bị mưa đỏ xối, da thịt khô quắt nhanh chóng chân bóng, cơ bắp phồng lên. Móng đuốt của ngạ quỷ chỉ hơi dài bây giờ thì dài miên man, đã dài hơn nửa thước. Rắc! Lâm Hoành Sơn đang lao lên chợt khựng lại, một con ngạ quỷ bị trường kiếm chém thành hai khúc, lần đầu tiên gã cảm giác hơi trì trệ. Trong mưa đỏ tất cả ngạ quỷ không ngừng biến mạnh, phi quang thần binh vẫn có thể nhẹ nhàng chém giết nhưng không thể một kích lan trăm trượng nữa. Nếu như tốc độ chậm lại, bị trăm vạn ngạ quỷ vây khốn là Lâm Hoành Sơn chết chắc. Tô Kính đứng trên đầu tường thấy rõ, tay hắn cầm cây dù to che mưa đỏ. Cây dù to chỉ là vật bình thường, chưa đến một phút đã bị mưa đỏ ăn mòn chỉ còn cái khung kim loại. Tô Kính bất đắc dĩ thả mai rùa thần quy trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc ra che trên đầu. Đài cao trong thôn thực thành được một cái ngồi sắt lớn che phủ, nó là một trong các vũ khí của Hư Đỗ Quỷ Vương. Nguyên Thủy Vũ có thể mở ra lĩnh vực kim đan bảo vệ nhóm Tô Linh, tránh cho bị hơi nóng cháy trong nồi sắt nấu chín. Nồi sắt út trên đài cao vì sợ nhóm Nguyên Thủy Vũ chạy trốn. Ở trong lòng Hư Đỗ Quỷ Vương xem trọng Nguyên Thủy Vũ hơn Tô Kính gấp vạn lần, vì gã là người nó muốn tìm. Người tu luyện địa ngục luân hồi kinh, khi đến cảnh giới kim đan là có thể viết phong sắc thư cho Hư Đỗ Quỷ Vương, sắc thư này có thể đánh lừa thần lực sót lại trong thế giới này giải cứu nó khỏi luyện ngục. Tô Kính đứng trên tường thành, ở trong lòng Hư Đỗ Quỷ Vương xem hắn như người chết. Đặc biệt mưa đỏ đổ hào hào, dù là luyện khí sĩ trúc cơ kỳ đứng trên đầu tường cũng chết trong một nốt nhạc. Bây giờ Hư Đỗ Quỷ Vương hết sức tập trung tăng cảnh giới của mình, đã quên sự tồn tại của Tô Kính. Tô Kính thả ra mai rùa thần quy, lực phòng ngự không quá mạnh nhưng sức sát thương của mưa đỏ toàn dồn vào ăn mòn, vừa đúng với đặc điểm mai rùa nên có thể kéo dài hơi lâu. Trong Hoàng Đỉnh Thần Ngọc có 5 bộ chiến giáp, là Lâm Hoành Sơn cho Tô Kính để dùng quen. Tô Kính mặc một bộ minh quang giáp, ngẫu nhiên có giọt mưa thổi vào rơi trên minh quang giáp phát ra tiếng xèo xèo nhẹ, hóa thành làn khói tan biến. Dưới chân thì Tô Kính kiếm hai cục gạch tòa thành lót chân. Mưa đỏ đã tụ thành sông quanh gạch dọc theo lỗ thủng đầu tường đổ xuống tường thành. Sắc đỏ trong thiên địa quá đậm, hơi thê lương. Tô Kính cảm giác lực lượng sự sống trong thân thể đang từ từ sói mòn. Hắn hết hồn. Uy lực thiên địa không phải một luyện khí sĩ tiên thiên kỳ có thể chống lại. Tô Kính bản năng điều tức, long xà chân khí trong khí hải đan điển tăng tốc độ xoay tròn gấp mấy lần hút chặt thanh minh chân khí. Tô Kính ngước lên nhìn, trong mây đỏ trên trời các tia chớp trở nên rõ ràng. Những lôi điện này ở trong mắt Tô Kính đã biến thành các phù văn thái cổ rồi phản chiếu trong lục đạo thần giám, được lưu giữ lại. Họ không có ích gì, nhưng sớm muộn gì sẽ cần dùng. Ít ra Tô Kính quan sát những phù văn hóa thành lôi điện cảm giác thế giới này bài xích và ức chế hắn không mãnh liệt như trước. Phù văn lôi điện trong mây đỏ không ngừng biến ảo, hầu như không có một giây đồng hồ cố định hình thái. Nếu không phải Tô Kính dùng lục đạo thần giám phản chiếu lưu trữ thì lực lượng linh hồn của hắn nhiều nhất là vài giây xem những phù văn, nhiều hơn sẽ chóng mặt xỉu.